Chương 270, Giang Sơn xã tắc đồ chương 270, Giang Sơn xã tắc đồ chuyện được cuốn vở ở bởi gà kho xả ớt. Ầm ầm. Điện múa ngân xả, lôi động thiên sơn. Khủng phố lôi kiếp trêu đến cầu chân người xem đạo vây xem. Lấy Trường An tử cầm đầu bộ phận đợi bốn chân nhân ngựa đầu quan tiên, ánh mắt lấp lóe dị sắc, đi hộ pháp chi lộ. Lấy Trường Xuân tử cầm đầu một bộ phận khác đợi bốn chân nhân thì thừa cơ dạy đệ tử, làm bọn hắn cảm thụ thiên uy. Bọn hắn phụ trách tông môn sự vụ. Văn võ phân công minh xác, lẫn nhau phối hợp an ý nghĩ đến chính mình khoảng cách tấn thăng còn kém một bước đạo thể, nghĩ đến Nam Cực Trường Sinh Đại Đế pháp thân, Huyền Minh mệnh Huyền Hư bọn người ở tại như thế lợi, chính mình thì thẳng đến lôi kiếp mà đi. Sư Minh lại dự định cùng pháp bảo cùng một chỗ độ kiếp. Huyền Dương lên tiếng kinh hô. Huyền Hư bọn người mặc dù biết Huyền Minh sư Minh làm việc có chừng mực, không đánh không chuẩn bị chi cầm, có thể lôi kiếp mãnh liệt, thiên uy hạo đãng, nhất là nhúng tay pháp bảo độ kiếp sự tình, lôi kiếp uy lực sẽ tăng gấp bội, bọn hắn vẫn như cũ nhịn không được mắt lộ ra lo lắng. Chỉ là ai cũng không có ngăn cản. Bọn hắn tin tưởng Huyền Minh sư Minh có thể ứng phó. Ầm ầm. Mây đen quyết trương, lôi kiếp quả nhiên mở rộng. Thiên uy càng nặng, tựa hồ bị người khiêu khích chọc giận. Một đạo thô to như thùng nước lôi đình màu lam ầm vang mà rơi, đỉnh đầu đồ quyển chậm rãi triển khai, trực tiếp nuốt vào đạo lôi đình này. Lốp bốp tiếng vang lên, hồ quang điện lượn lờ ở giữa đồ quyển như uống thuốc bổ, nở rộ huyền hoàng bảo quang. Ầm ầm. Từng đạo lôi đình rơi xuống. Đồ quyển ăn đến vui vẻ, bảo quang càng phát ra sáng chói. Nó phảng phất là cái động không đáy, ai đến cũng không có cự tuyệt, đại lượng lôi đình rơi xuống đều giống như châu đất xuống biển. Huyền Minh bất đắc dĩ lắc đầu. Bảo vật này uy lực không tệ, so với chính mình trong dự liệu mạnh lên một chút, chỉ là có chút mà lòng tham a. Không có vòng qua bảo vật xông vào lôi vân lô mãng cử động, trận lôi kiếp này vốn là nhằm vào bảo vật, hấp thu càng nhiều, uy lực càng mạnh. Huyền Minh ngồi xếp bằng bảo vật bên dưới, yên lặng thu nạp bảo vật tràn lan đi ra lôi đỉnh chi lực, tương đối ôn hòa không kích thích. Ầm ầm. Tựa hồ bị một người một bảo thái độ phách lối khí đến, thương khung mây đen càng tụ càng lớn, bao phủ mấy vạn dặm. Thiên uy như núi, lôi đỉnh tựa như biển, lôi cầu như mưa, mưa lớn xuống. Đồ quyển trải ra càng lớn, hiện lộ ra sông núi biển hồ cảnh tượng, Cẩm Tú Sơn hà nâng lôi cầu, núi ép lôi cầu, dìm nước lôi cầu, xa dương lôi cầu, một thôn lôi bóng. Đại địa vạn vật các hiện thần thông, cũng có cá lọt lưới lôi cầu bị Huyền Minh nhặt nhạnh chỗ tốt, há miệng hút vào trong miệng, bị nhân thể thiên địa luyện hóa. Trong mong Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, nói xong cho bản thân một chút, lôi đâu? Đối với Nam Cực Trường Sinh Đại Đế pháp thân đoán nghiệm, Huyền Minh không rảnh để ý, chính mình cũng không đủ, chỗ nào lo lắng ngươi. Ngàn đầu lôi dao tề mình, bị sơn hà trấn áp, nghiền nát, hóa thành tinh thuần năng lượng hấp thu. Huyền Minh bắt lấy mấy cái lôi dao, đưa vào trong miệng, điều động pháp lực, toàn lực luyện hóa. Tiếng long ngâm vang, lôi đỉnh hóa rồng. 300 lôi long dương nhanh múa đuốt, lao nhanh mà đến, thương khung bị xé nứt, hư không mảng lớn và mẹo, không gian pha toái. Có thể thấy được lôi đỉnh uy thế cường đại. Vây xem đạo nhân lùi lại lại lui, sợ hãi sau khi đều không chớp mắt nhìn chằm chằm kiện pháp bảo kia, muốn biết nó có thể hay không gánh vác. Đô quyền chấn động, huyền hoàng quang mang mở rộng. Cẩm Tú Sơn hà đụng vào. Sơn hà pha toái, lôi long chôn bụi. Đô quyền xuất hiện vết rách, sơn hà pha toái hơn phân nửa, có thể thu nạp lôi long biến thành linh cơ sau, sơn hà tái hiện. Chỉ là vết rách còn tại. Soạn. Phản phất sơn hồng một phát, đại lượng lôi đỉnh chút xuống, bao phủ sơn hà, trùng trùng điệp điệp, quét ngang hết thảy. Sơn băng địa liệt, sông khô biển nát, cả tấm bảo đồ vết rách mọc thành bụi. Huyền hư các loại hô hấp đều tạm dừng, khẩn trương không thôi. Cầu chân coi hắn đạo nhân cũng khẩn trương, hoặc tê cả da đầu, hoặc ngón chân móc, hoặc trộm cắn ngón tay, hoặc mặc niệm kinh văn, hoặc hung ác bóp chính mình đạo lữ bên hông thịt, hoặc trong bất chi bất giác lạc thủ tối hoa. Chỉ có Huyền Minh vẫn như cũ bình tĩnh. Một sợi huyền hoàng mẫu khí cùng chúng thần chúc phúc pháp bảo cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh phá, làm chủ yếu người luyện chế, bảo vật này uy lực như thế nào, hắn nhất trong lòng hiểu rõ. Gặp sư Minh trầm ổn như thường, Huyền hư các loại thất chân nhân cũng khô tâm giảm xuống, mặt khác đợi bốn chân nhân cũng khẩn trương hơi đi. Lôi hà tàn phá bờ bãi, sơn hà phá toái, vạn vật tàn lùi. Bảo đồ bị chọc giận, cường thế phản kích. Huyền hoàng bảo quang đâm thủng bầu trời, tại lôi vân phía dưới cùng lôi hà tranh phong, bảo đồ hiển hóa ra sơn hà đại địa, dãy núi địa thế, thủy mạch đi hướng, khoáng mạch bí tàng, linh mạch phân bố, hỏa mạch tiết điểm các loại dị tượng. Cũng hiển lộ ra vạn trượng núi cao, vạn trượng cát vàng, vạn trượng thảo nguyên, vạn trượng biển hồ, vạn trượng đồi núi, vạn trượng hẻm núi các loại cảnh tượng, tạo thành một bức rộng lớn xã tắc hình. Cùng lôi hải kịch liệt giao phong. Cuối cùng, dị tượng hình nát chỉ còn ba bức, lôi hải bị bảo đồ thôn phệ, trên biểu hiện khôi phục như lúc ban đầu. Trên thực tế nội bộ đã thủng trăm ngàn lỗ. Có thể Huyền Minh rõ ràng, còn chưa tới cực hạn. Cả đời như mu thạch phá thiên kinh, một cái độc cước vì như lôi thú từ lôi vân trùng xung ra, thân cao vạn trượng, bộ dáng sinh động như thật, tràn ngập uy áp kinh khủng, lướt qua không gian nổ tung, thương khung chân không. Đây là lôi vân chỗ sâu kiếp lôi biến thành, cho dù là tam hoa tụ đỉnh cường giả đều muốn thận trọng. Quý Nưu khí thế hung hùng, bảo đồ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cả hai ầm vang chạm vào nhau, sơn hà chôn bụi, dị tượng hình tiêu tẫn, bảo đồ bên trên vết rách trải rộng, phảng phất muốn bị Quý Nưu đánh vỡ. Có thể sửng sốt tại một kích chí mạng lúc dừng lại, bảo đồ bắn ra một cô đáng sợ pháp tắc, âm dương, ngũ hành, bát quái đều xuất hiện, đều dung nhập thổ hành pháp tắc bên trong, lực lượng pháp tắc phóng đại, cùng huyền hoàng mâu khí tạm thời tương hợp, hóa thành một tòa vạn cổ thần sơn, cổ lão nguy nga, hùng hồn bao la hùng vĩ, vọt tới Quý Nưu. Bỏ họ. Quý Nưu bị đụng bay, thống khổ gầm rú. Vừa bỏ lên, lại bị sáng tạo bay. Liên tiếp mấy chục lần, Quý Nưu bị đụng đầu rơi máu chảy, một chân đều gãy mất, thành tàn phế. Bảo đồ sinh huy, thần sơn lần nữa đè xuống. Lôi quang cùng huyền hoàng khí giằng co, cuối cùng Quý Nưu bị trấn áp, bảo đồ chấn động, thu hồi vạn cổ thần sơn, nuốt vào Quý Nưu. Sơn Hà lại phục, bảo đồ bay đến Huyền Minh trước mặt, cuốn nó xoay tròn, trên dưới run run, có chút đắc chí. Phảng phất tại nói, "Tiểu gì, lợi hại đi." Có thể cùng với một tiếng tiếng vang quanh mình, lôi đình ngưng tụ, uy áp như sóng triều đột kích, cường đại trước này chưa từng có. Bảo đồ dọa đến tự động cuốn lên, Ma Lưu trốn đến Huyền Minh sau lưng, còn đem chính mình co nhỏ lại thành lớn chừng ngón cái, trốn trong tay áo. Ý tứ rất rõ ràng, đến việc lớn, ngươi đi ngươi bên trên. Huyền Minh lắc đầu cười một tiếng, tâm hoa độ phóng, bảo đồ linh tính càng đủ, vượt qua linh bảo kiếp sau uy lực càng cao. Không đợi Lôi Vân xuất kích, hắn đứng dậy phủi phủi trên thân không tồn tại cho bụi, thân hóa đột quang, xông thẳng lên trời, chủ động đầu nhập Lôi Vân chỗ sâu, vận chuyển bí pháp, hữu khiếu toàn bộ triển khai, lỗ chân lông thư giãn, thôn phệ lôi đỉnh, rèn luyện đạo thể. Đồng thời tả hữu xuất hiện hai tôn thần linh, theo thứ tự là Câu Trần cùng Nam Cực, song đế hộ pháp, Huyền Minh luyện hóa lôi đỉnh tốc độ tăng nhiều. Lôi đỉnh triệt để tức giận, ngưng tụ ra một phương lôi chỉ, đem Huyền Minh cùng hai thần hút vào trong đó, lôi chỉ uyên bác như biển, lôi long, Bính Nưu, lôi dê, lôi điểu các loại đông đảo lôi đỉnh dị thú, thần thú hội tụ, nhấc lên lôi hải phong lãng, vây công Huyền Minh. Hai thần linh dẫn đầu độc thủ, bọn hắn không kiên trì nổi sau, Huyền Minh tâm niệm khẽ động, thái cực đồ từ dưới chân trải ra mà mở. Diễn hóa âm dương sinh diệt, chấp trưởng sinh tử hóa phúc. Câu Trần cùng Nam Cực thu tay lại, riêng phần mình ngồi ngay ngắn ở âm dương ngư trên mắt, chuyên tâm hấp thu lôi đỉnh. Âm dương lưu chuyển, ma diệt từng cái lôi thú, vút lên tầng tầng lôi lãng, thái cực tiên bên trong, thái thượng đạo dâu người phát nhảy lên, một bên tức giận đến giơ chân, một bên điều khiển thái cực đồ, tiện thể đem thái cực tiên dung nhập trong đó, gia trì pháp bảo ý lực, bận đến đuối bụi. Lão nhân gia ông ta mỏi lòng. Từ khi luyện chế bảo vật này, chính mình liền không có yên tĩnh qua. Quay đầu nhất định phải kháng nghị, muốn ra điều kiện, trùng luyện thái cực đồ, vô luận như thế nào cũng không thể so cái kia đất đi à nha bảo đồ yếu. Bảo đồ cũng triển khai, gia trì thái cực đồ uy lực. Lôi đỉnh có thời hạn. Thời gian vừa đến, gặp không làm gì được một người một hình, không cam lòng vang vài tiếng sấm rền, Lôi Vân bất đắc dĩ tản đi. Huyền Minh một nhóm đều bị đá ra lôi trì. Thiên đạo công chính, hạ xuống tạo hóa. Bảo đồ bèo lao ra, mở ra đồ quyển, ăn đến không mảy may thừa, thái cực đồ muốn chia chén canh, bị bảo đồ đụng ra ngoài. Tức giận đến trở về thái cực thiên thái thượng đạo người phàn nàn bảo đồ rõ ràng là địa đạo linh bảo lại không chính cống. Bảo đồ nội pháp thì cùng huyền hoàng mẫu khí triệt để dung hợp, cẩm tú sơn hà cũng hòa làm một thể, lao không thể phân, chậm rãi triển khai, sơn hà trắng lệ, là đại huyền thần triều cương vực cùng bốn bề vương quốc cương vực ảnh thu nhỏ, còn có đại tấn cùng lớn càn cương vực ảnh thu nhỏ. Tinh xảo cẩn thận, bao la đại khí. Bảo đồ không gian kéo dài và dặm, phần lưng xuất hiện năm cái đạo văn, giang sơn xã tác đồ. Chương 271, cầu chân quan cự thu hoàng thất. Chương 271, cầu chân quan cự thu hoàng thất. Chuyện được cổn vợ ở bởi gà kho xả ớt. Tàng đạo phong, vấn đạo viện. Cửa phòng mở ra, Huyền Minh đi ra, lâm vào trong ghế nằm, dẫn nước pha trà, suy nghĩ theo hương trà lượn lờ phiêu động. Khoảng cách giang sơn xã tắc đồ sinh ra đã qua hơn tháng, bảo vật này tạm thời giao cho Huyền Hư bọn hắn lĩnh hội, có lẽ có thể giúp bọn hắn càng nhiều điệu tiên huyền diệu, mà hắn thì luyện hóa thể nội năng lượng, rèn luyện thể phách. Cho đến ngày nay đã kết thúc. Từ mặt trời lên cao nằm chết dí tà dương lặn về phía tây, Huyền Minh uống trà, xem kinh, nghỉ ngơi, đều tại ghế nằm này bên trên. Tinh đấu đầy trời, nhìn lên tinh hà, Huyền Minh linh cơ khẽ động, dự định đi thiên vực nhìn một chút. Lôi kiếp mặc dù để hắn đạo thể có chỗ bổ ích, nhưng thu hoạch không lớn, hy vọng phải đặt ở Chu Thiên dưỡng thần quyết bên trên. Ở trong núi xem sao, thâm canh tinh thần khiếu huyệt, ngưng tụ tinh thần tốc độ chậm chạp, muốn tập hợp đủ hơn 360 quả chủ tinh thần, không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Khoảng cách Bạch Ngọc Kinh xuất thế chỉ còn lại có hơn 40 trở, hắn cần trong đoạn thời gian này thành tựu đại năng, nếu trên mặt đất hiệu quả bình thường, tự nhiên muốn đến trên trời thử một lần. Biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Chỉ là trước đó, Huyền Minh dự định ngưng tụ ra hậu thổ nương nương pháp tướng. Ngũ Phương Ngũ Lao có thể trợ chính mình đoàn luyện vũ khí, cái này hắn đã hướng Ngũ Phương Ngũ Lao chứng thực qua. Về phần lục ngự có tác dụng gì, Huyền Minh hỏi qua Câu Trần đại đế, đối phương để chính hắn ngộ, chỉ có hắn có chỗ linh ngộ, đến đây hỏi thăm, bọn hắn mới có thể cho trả lời chắc chắn. Có thể Huyền Minh hay là bắt lấy mấu chốt, bọn hắn có tác dụng lớn. Càng che lấp, càng nói rõ vấn đề. Đương nhiên, Huyền Minh trong lòng cũng có xuống đất ý nghĩ, khí vận có thể phụ trợ tu hành. Chính nghĩa thì được ủng hộ, không hiểu đạo lý thì không được ủng hộ. Chính là khí vận khắc họa một trong. Lại theo Thái Bình đạo chủ lời nói, giữa thiên địa khí vận có bài, đại năng càng là một cái cụ cải một cái hố. Mỗi một vị đại năng đều có đại khí vận, đại nghị lực, trung thổ nhân gian khí vận đã bị chia cắt hầu như không còn, không đủ để chống đỡ thêm một vị đại năng sinh ra, muốn thành tựu đại năng, hoặc là giết chết một vị, thay vào đó, hoặc là mở ra lối riêng, từ địa phương khác thu hoạch. Thái Bình đạo chủ đề nghị hắn hoặc là các loại, hoặc là trộm nhập tứ phương vực ngoại, hấp thu khí vận, tứ phương vực ngoại yếu, trung thổ thì mạnh, về phần trấn áp tại Triều Phượng dưới thành Dạ Ma lão tổ, nghĩ cũng đừng nghĩ. Đó là Phượng tộc lưu cho cây Ngô Đồng thần cơ duyên. Huyền Minh nguyên bản cùng Thái Bình đạo chủ ý nghĩ nhất trí, nhưng lại nhìn thấy phát dục không tốt thiên đạo cùng đất đạo, lại tìm đọc điện tịch, biết được vùng thiên địa này không có đất phủ sau, hắn liền đổi chủ ý từ trên trời vực trở về sau. Huyền Minh dự định lấy bốn quận an hồn tư làm căn cơ, mượn nhờ Thái Ức cứu khổ thiên tôn chi lực, mở ra U Minh thông đạo, tại U Minh chiếm cứ một mảnh đất, thành lập U Minh an hồn tư. Coi đây là cứ điểm, từng bước xâm chiếm U Minh, như vậy, cô động hậu thổ nương nương pháp tướng bắt buộc phải làm. Bất quá, Huyền Minh không lập tức hành động. Tốt cơm không sợ mượn, không đợi tại cái này 2-3 ngày. 18 tháng 3, ngày hoàng đạo. Huyền Minh bế quan, vấn đạo viện đại môn đóng chặt, hắn ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, lấy ra một sợi huyền hoàng mẫu khí, há miệng nuốt vào trong bụng. vận chuyển bí thuật, đem một thân pháp lực hóa thành âm chất, cùng huyền hoàng mâu khí tương hợp, huyền minh báo nguyên thủ nhất, chuyên tâm tụng niệm hậu thổ báo cáo cùng thổ kinh. Thời gian lưu chuyển, xuân tận hạ chí. Huyền hư thất chân nhân bế quan không ra. Cầu chân quan lần nữa khai sơn thu đồ đệ, đợi bốn chân nhân chấp trưởng đại cục, năm đời đạo nhân phụ trợ. Lần này bọn hắn gặp được một kiện khó giải quyết vấn đề, đại huyền hoàng thất phái người đến đây bái sư, mà khắc vương tôn quý tộc tốt đuổi, có thể hoàng thất tử đệ làm như thế nào? Thú hồ tới là Cảnh Thiên Vương Triệu Diệp con trai trưởng. Đời trước Cảnh Thiên Vương thế nhưng là đại huyền đương đại hoàng chủ, bởi vậy có thể thấy được Triệu Diệp tại đại huyền trong hoàng thất địa vị. Nói một câu ẩn hình chữ quân đều không chút nào quá đáng. Nên xử trí như thế nào, cho dù là trưởng giáo chân nhân Trường Xuân Tử đều cảm thấy khó xử, hắn không có kinh động trưởng bối, mà là triệu tập trong môn mặt khác chân nhân thương nghị, nếu bọn hắn cầm quyền, liền muốn làm ra bộ dáng. Nếu như mọi chuyện dựa vào trưởng bối giải quyết, cầu chân quan như thế nào tại đỉnh tiêm trong đạo mạch tự xử. Mấy lần thương nghị, bọn hắn đạt được một cái có thể thực hiện biện pháp, đối với vị kia địa vị tôn quý hoàng tôn đối xử như nhau. Thông qua khảo nghiệm liền thu nhập trong môn, khi một cái đệ tử bình thường, không cái gì ưu đãi, bất quá liền dẹp đường hồi phủ. Từ chỗ nào đến, về đi đâu? Cho dù là đại huyền hoàng thất đều không lời nào để nói. Đã chư vị đều đồng ý việc này, vậy liền bần đạo không đồng ý. Vừa lúc trở về Lý Tự tại bước vào huyền pháp điện, biểu đạt thái độ, gọn gàng dứt khoát nói từ xưa triều đỉnh dục niệm hội tụ, ngươi lửa ta gạt, lãnh khốc vô tình, phiền toái nhất, ta cầu chân quan có hôm nay cơ nghiệp không dễ, phải tận lực rời xa triều đỉnh phân tranh, miễn cho bị kéo vào vòng xoáy. Nhất là chớ cùng hoàng gia dính líu quan hệ. Nghĩ đến vị kia hoàng tôn, hắn tiếp tục nói, chúng ta có thể tận lực tâm bình tĩnh xem đợi hoàng tôn, đem nó coi là đệ tử bình thường, có thể năm đời đạo nhân đâu. Đệ tử đời sáu đâu? Bọn hắn tu hành không tới nơi tới chốn, thật có thể đối với hoàng tôn thân phận nhìn như không thấy. Nếu như để hoàng tôn giấu kín thân phận, mai danh nhận tích dung nhập đệ tử, ngày sau xảy ra chuyện, muốn hay không đặc thủ chiếu cố. Vạn nhất hắn mượn hơi được đệ tử khác làm sao xử lý? Đời sau chân nhân có thể không bị ảnh hưởng. Cùng bắt hết óc dự phòng các loại khả năng, không bằng đi thẳng vào vấn đề cự tuyệt. Cắt đứt mầm tai họa, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nhìn chung quanh chúng chân nhân, hắn nói bổ sung, ta biết chư vị đang ngồi có chút cảm thấy bần đạo quá buồn lo vô cớ, có lẽ còn cảm thấy hồng trần luyện tâm, nếu như thật vô ý cuốn vào triều đình phân tranh, nếu có thể từ đó siêu thoát, đạo hạnh liền sẽ tiến nhanh. Một ít bị đâm thủng tâm tư chân nhân ánh mắt rời rạc, không dám cùng Lý Tự tại đối mặt, hắn cười lạnh nói, từ xưa đến nay, ôm lấy cùng loại ý nghĩ tu giả nhiều như cá giết sang sông, thậm chí có chút chủ động gia nhập triều đình, nhưng chân chính siêu thoát giả có mấy vị. Phượng Mao Lân Giác, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mạnh như luyện thần đều bị vây chết, thế lực sau lưng cũng bị đẩy vào vũng bùn, nước sôi lửa bỏng, thậm chí hủy diệt. Vân đạo quyết không cho phép việc này phát sinh. Chư vị nếu như có ý gặp, muốn dính vào, hỏi trước hỏi một chút kiếm trong tay của ta có đáp ứng hay không. Lý Tự Tại không còn che giấu chính mình đối với hoàng thất chán ghét, không chỉ có bởi vì khi còn bé cùng sư phụ tại thần đạo trên trường thành kinh lịch, còn bởi vì hắn một mình du lịch mười mấy năm, hồng trần tu đạo, xem quen rồi triều đình tình người ấm lạnh, biết rõ đó chính là cái thủ luận, sẽ ảnh hưởng cầu chân người xem đạo nhân tu hành, ảnh hưởng chính mình tiêu dao. Huyền pháp điện trầm mặc, chúng chân nhân lặng ngắt như tờ, có chút túi đầu trầm tư, có chút lòng sinh e ngại. Trường Xuân chân nhân ngồi ngay ngắn thượng thủ, dẫn đầu tỏ thái độ, dài dần sư đệ nói có lý, lập nghiệp không dễ, kế thừa càng khó, ta cầu chân quan có hôm nay địa vị không dễ, đạo nhân tu hành càng cần thanh tịnh. Triều đình, ta cầu chân quan không xen vào. Đại bộ phận chân nhân gật đầu đồng ý, một số nhỏ chân nhân mặc dù có ý kiến, có thể đại cục đã định, bọn hắn cũng chỉ có thể theo đại lưu tán hành. Thật chẳng lẽ muốn bị giáo huấn một lần? Lý Tự Tại hài lòng, hướng Trường Xuân chân nhân thi lễ, quay người rời đi, bước ra trước đại điện, hắn cảnh cáo nói, xin khuyên chư vị, thẳng nhược nhị các loại có tâm tư khác, tốt nhất thoát ly ta cầu chân quan, tự lập môn hộ, như lá mặt lá trái, đừng trách bần đạo xuất thủ vô tình, thanh lý môn hộ. Một phần nhỏ tâm tư linh hoạt chân nhân tái mặt, ngồi ngay ngắn thượng thủ, Trường Xuân chân nhân đem dưới đáy tình huống thu hết vào mắt, tan cuộc sau, Trường An Tử cùng Trường Linh lưu lại, nhìn xem Trường Xuân chân nhân, Trường An Tử đạo, cầu chân quan quật khởi quá nhanh, lòng người bắt đầu lưu động, là thời điểm làm ra cải biến. Tông môn muốn đi được càng xa, trên dưới nhất định phải một lòng, nếu không, bất quá là phụ dung sớm nở tối tàn. Trường Xuân chân nhân, yên tâm, bần đạo sẽ ra tay, hoàn thiện tông môn chuẩn mực, thích hợp thanh lý một chút hôn tạp nhánh, đại thụ mới có thể càng khỏe mạnh sinh trưởng. Vấn đạo viện, cửa phòng mở ra, lão đạo tóc trắng đi ra. Lý Tự Tại đạp vào phủ Vân Sơn một khắc này, là hắn biết, cũng hiểu biết huyền pháp điện chuyện phát sinh. Đối với cái này, Huyền Minh vui mừng. Hắn không có định đúng tay, giao cho tiểu bối xử lý, người trẻ tuổi đã tốt lắm rồi gánh chịu điểm. Người già liền nên nhiều hưởng thụ điểm. Gọi Lý Tự Tại, hai sư đồ ôn chuyện sau, chỉ điểm một chút đệ tử tu hành, Huyền Minh ung lòng nửa tháng. Tại hắn nghỉ ngơi trong lúc đó, cầu chân quan chính thức tuyên bố không thu hoàng thất tử đệ cùng vương tôn quý tộc tin tức, dẫn các phương nghị luận ở Mỹ, Huyền Minh mặc kệ những sự tình phiền toái này, dù sao triều đình tạm thời không dám mặt. Tại Huyền Hư thất chân nhân sau khi xuất quan, hắn đưa tay gọi trở về Giang Sơn xã Tắc Hình, thẳng đến Thanh Minh. Chương 272, Linh Diệu Thiên Quân, Thiên Bực. Chương 272, Linh Diệu Thiên Quân, Thiên Bực. Chuyện được cuộn vở ở bởi gà kho xả ớt. Thiên Bực, dấu kín tại Cửu Thiên chỗ sâu, là vô lượng đạo tổ ngày xưa đưa ra tiểu thiên địa, ít nhất phải tam hoa tụ đỉnh mới có thể tìm được Thiên Bực chi môn. Không phải Thiên Bực sinh linh, nhiều nhất chỉ có thể đợi 3 năm. Hồi ức chính mình ngày xưa tại Thái Bình giáo đạo hải cung lúc từ say đại năng trong miệng nghe được tin tức, hoàng hôn thời gian, Huyền Minh đứng ở trên 9 tầng trời, dựa theo nhắc nhở tay nắm chỉ quyết, miệng phun chú ngôn, đặt cương bộ đấu, đồng thời tự nhiên ý trong túi lấy ra một tôn đạo tổ giống. Cùng với nghi thức song thành, hắn nhóm lửa thiên hương, đối với đạo tổ thần giống không người ba bái, lượn lờ hương khí và mũi. Đạo tổ thần giống sinh huy, hé miệng. Nhật nguyệt ở giữa, âm dương giao hội, ngưng tụ ra một cánh thiên môn, tường vân nắm lưng, hào quang treo đỉnh. Thu hồi đạo tổ thần giống, Huyền Minh đi vào trước cổng trời, đỉnh đầu hiện hiện tam hoa, chập chờn ở giữa phát ra tam tài chi lực. Tam tài cùng lưỡng nghi xen lẫn, lột xác thành nhất nguyên chi lực, thành công mở ra thiên môn, thiên lại băng lên, thiên môn mở rộng một đường, Huyền Minh hòa quang, nhảy vào trong đó. Dị tượng thoáng qua biến mất, thiên môn quy về hư vô. Mây trôi nước chảy, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Không gian biến hóa, Huyền Minh lại xuất hiện lúc đã ở một mảnh thiên địa băng ác, nồng đậm linh cơ đập vào mặt. Xa không phải Phù Vân Sơn nhưng so sánh, cũng so Phượng Tê Sơn nồng đậm, cũng liền Thái Bình Đạo cùng chỗ Tiên Sơn càng hơn một chút. Có thể đây chỉ là thiên vực bên ngoài. Huyền Minh không có gấp thăm dò thiên vực, mà là đợi tại chiều trên sân thượng. Đúng vậy, thiên môn cứ gọi chiều thiên môn. Nhập thiên môn, liền sẽ xuất hiện tại chiều trên sân thượng. Thiên phủ có linh bảo sẽ sinh ra cảm ứng, điều động sứ giả tiếp dẫn, nhập thiên phủ đăng ký tạo sách, an bài trụ sở. 3 năm thời gian, kẻ ngoại lai có thể du lịch thiên vực các nơi, điều kiện tiên quyết là đừng gây chuyện, nếu không, linh bảo sẽ thông qua thân phận ngọc bội sinh ra cảm ứng, khóa chặt phương vị. Nhẹ thì đuổi ra thiên vực, nặng thì trấn áp chém giết. Không lâu, thư không bật mèo, một bóng người từ trong không gian thông đạo đi ra, dáng người cao gầy, da thịt như ngọc, ngũ quan đoan trang, tóc dài tới eo, người mặc áo lam tiền bấy. Hồng phấn cô lâu, bề ngoài không trọng yếu là nàng là một vị tam hoa tụ đỉnh tu giả. Linh Diệu Thiên Quân tọa hạ Thiên Quan Nguyệt Giao gặp qua đạo hữu, hoan nên đạo hữu đến thăm thiên vực. Bần đạo Huyền Minh gặp qua đạo hữu, không mời mà tới, mong rằng đạo hữu chớ trách. Huyền Minh chắp tay hoàn lễ. Đơn giản giao lưu sau, Nguyệt Giao mở ra không gian thông đạo, Huyền Minh cất bước mà vào, hai người chạy tới Linh Diệu Thiên phủ. Một tòa tiên sơn nguy nga đứng vững, linh cơ nồng đậm thành hồ, mở mịt thành mây mù, tràn ngập sơn lâm, từng tòa tráng lệ cung điện lâu vũ san sát nối tiếp nhau, tọa lạc tại tiên sơn vạn phòng ở giữa. Lan can bạch ngọc, lưu ly ngói vàng, màu cầu vồng là cầu, cỏ ngọc kỳ hoa mọc thành bụi, linh tùng thúy bách phồn thịnh, long phượng thành tượng, bạch viên vui đùa ở mỹ, kỳ lân truy đuổi, cảnh tượng mỹ lệ, khí độ phi phàm. Huyền Minh ra không gian thông đạo, thấy chính là bức cảnh đẹp này, leo lên bậc thềm ngọc, hắn cùng Nguyệt Giao vừa đi vừa nói, một cái hỏi thăm thiên vực, một cái nghe ngóng hạ giới. Ven đường tu giả trước hướng Nguyệt Giao hành lễ, sau đó tò mò nhìn về phía Huyền Minh, vụ trộm gió xét, truyền âm nói nhỏ. Leo lên 881 tầng bậc thang, một tòa rộng lớn cung điện xuất hiện ở trước mắt, tên là Vân Tiêu Điện. Huyền Minh vừa rồi nghe Nguyệt Giao nói, đây là cả tòa Linh Diệu Thiên phủ chính điện một trong, là Linh Diệu Thiên Quân tổ chức thiên vực hội nghị chi điện, từ bên ngoài đến khách tới thăm cũng muốn nhập điện bái kiến thiên quân. Đương nhiên, đây là Tam Hoa tụ đỉnh tu giả đãi ngộ. Như tu thành đại năng lại thăm thiên vực, chính là Linh Diệu Thiên Quân tân nên. Huyền Minh cũng nghe say đại năng đề cập qua, mặc dù tu hành hoàn cảnh ưu việt, nhưng pháp tắc đặc thù, không kịp U Minh địa vực rộng rãi, nhiều nhất chỉ có thể gánh chịu một vị đại năng, Linh Diệu Thiên Quân chính là vị đại năng này. Nguyệt Giao nhập điện bẩm báo, Huyền Minh chờ ở bên ngoài, dò xét thiên phủ, đợi đến cho phép, hắn cất bước mà vào. Vân Tiêu Điện danh xứng với thực, bốn chỗ vân giả bụi nhiễu, trong điện có không ít cao thấp không đồng nhất vân đài. Mỗi tòa trên vân đài đều có một vị tu giả. Tu vi càng cao, vân đài càng cao. Trừ Nguyệt Giao, Huyền Minh còn chứng kiến 6 vị tam hoa tụ đỉnh tu giả, trên thân phân biệt tràn ngập đại nhật cùng ngũ hành khí tức. Thượng thủ trên vân đài ngồi ngay ngắn một vị bao phủ tại trong vân quang bóng người to lớn, khí tức phiêu miểu, bộ dáng nhìn không rõ ràng, chính là Linh Diệu Thiên Quân. Huyền Minh gặp qua Thiên Quân. Huyền Minh chắp tay, hành đạo cửa lễ. Một đạo pháp lực nâng lên hắn, Linh Diệu Thiên Quân mở miệng, thanh âm lơ lửng không cố định, thế gian tam hoa tu giả có bài, tiểu hữu có thể ngày nữa vực là một kiện chuyện may mắn, hy vọng tiểu hữu cái này 3 năm có thể có chỗ đến. Nếu có cần, có thể liên hệ Nguyệt Giao Thiên Quan. Đà tạ Thiên Quân. Linh Diệu Thiên Quân không nói nhiều, căn dặn một phen cũng biểu đạt thiên vực thiện ý sau liền tan họp. Huyền Minh đi ra Vân Tiêu Điện, cùng Nguyệt Giao Thiên Quan nhập chúng cùng nhau điện đăng ký tạo sách, điện này có một kiện hậu thiên linh bảo, tên là chúng cùng nhau ghi chép, có truy tung định vị chi năng. Huyền Minh cầm lên ngọc bài, tại chỗ treo ở bên hông, triển lộ thái độ, cho thấy chính mình nhìn trời vực vô hại. Sau tại Nguyệt Giao Thiên Quan an bài xuống và ở không tăng cát, là thiên phủ chiêu đãi khách quý trụ sở một trong, còn có 2 vị thị nữ phục thị, vẩy nước quét nhà, nấu cơm, truyền tin. Không tăng cát trước, Nguyệt Giao nói đạo hưu tạm thời ở đây nghỉ chân, tinh không thông đạo mỗi tháng 15 mới có thể mở ra, bây giờ còn có nửa tháng, không ngại đến thiên vực các nơi đi một vòng, thưởng thức một chút ta thiên vực phong thổ. Làm phiền đạo hưu nhớ mong. Huyền Minh khách khí nói, trừ cá biệt nhàn nhạt đau, nhân gian tu giả nhập thiên vực đều có sở cầu, hoặc cầu tài nguyên, hoặc luận đạo, hoặc mặt khác. Thiên vực xưa nay danh tiếng không sai, cùng ngoại giới là tốt. Đa số sẽ thỏa mãn sở cầu, hoặc tài nguyên trao đổi, hoặc là đến hứa hẹn, hoặc lẫn nhau luận đạo, hoặc nhờ vào đó nhập nhân gian tu hành. Huyền Minh ở trên đường đã cáo chi Nguyệt Giao Thiên Quan chính mình là tinh không mà đến, đi qua cũng có một nửa tu giả vì vậy mà đến, đều là bởi vì tinh không mênh mông, lại bị loạn tinh hải ngăn cách, bán độc lập tại Đại Thiên Hoàn Vũ, trừ phi là đại năng, nếu không, rất dễ dàng mê thất tại loạn tinh hải. Thiên vực có thông hướng tinh không thông đạo, mỗi tháng mở ra một lần, thuận tiện tu giả đi tới đi lui. Đương nhiên, mở ra thông đạo tiêu hao rất lớn, cần thanh toán kết sủ phí tổn. Đưa tiễn Nguyệt Giao Thiên Quan, Huyền Minh nhập không tăng các nghỉ ngơi, tiện thể kêu lên 2 vị thị nữ, cùng với các nàng nói chuyện trắng đêm, nghe ngóng thiên vực tin tức, chuyện lớn chuyện nhỏ đều không buông tha. Một phương diện khác, Nguyệt Giao Thiên Quan rời đi không tăng các sau, trực tiếp tiến về Diệu Dương Điện, nơi đây là Linh Diệu Thiên Quân chỗ ở áo bào trắng kim tuyến, mặt như ngọc. Vị này Thiên Quân đã trà nóng chờ đợi, đưa tay đưa ra một chén trà thơm, hắn thon dài ngón tay cầm lấy chén, khẽ nhấp một cái, đợi Nguyệt Giao Thiên quan phẩm xong trà thơm, mới mở miệng hỏi, như thế nào? Vị này Huyền Minh đại chân quân là vì tinh hải mà đến, thái độ coi như hiền lành, trong lòng cũng không có bao nhiêu lệ khí, nếu như giao hảo, có lẽ tương lai có thể giúp ta thiên vực. Cho dù không có khả năng, chí ít có thể lấy khoanh tay đứng nhìn. Linh Diệu Thiên quân trầm mặc, thật lâu nói đã rất khá. Hơn 40 năm sau Bạch Ngọc kinh mở, đối với nhân gian là chuyện tốt, đối với ta thiên vực lại tốt xấu nửa nọ được kia. May mà ta thiên vực rất sớm đã bắt đầu chuẩn bị, chuyện khác chỉ có thể làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Mắt nhìn Đê Mi thuận nhãn Nguyệt Giao Thiên quan, Linh Diệu Thiên quân phân phó, chăm sóc thật tốt, đi xuống đi. Chương 273, Chu Thiên Tinh Thần, Thiên Mệnh Đế Quân. Chương 273, Chu Thiên Tinh Thần, Thiên Mệnh Đế Quân. Chuyện được cuốn vợ ở bởi gà kho xả ớt. Nửa tháng một cái búng tay, nhất là tại Huyền Minh Du lãm thiên vực lúc, hắn lãnh hội thiên vực đặc sắc mỹ thực, thưởng thức thiên vực đặc sắc cảnh đẹp, còn tìm tháng sau giao thiên quan, lẫn nhau luận đạo. Thiên vực chi đạo cùng nhân gian khác biệt, xen vào đạo môn cùng thần đạo ở giữa, riêng một ngọn cờ, trải qua luận đạo, hắn nội tình càng sâu, chủ yếu nhất là phong thần thuật lại đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ sắc mệnh phong thần càng thêm huyền diệu. Nửa tháng sau, trên đài xem sao. Gió gào thét, tóc trắng phi dương, đạo bào phần phật. Nơi đây xây ở thiên vực đỉnh cao nhất, có lầu cao cao trăm thước, tay có thể hái ngôi sao cảm giác. Muốn đi vào tinh không không chỉ hắn một người, Huyền Minh thấy được mặt khác luyện thần đại tu, những này là thiên vực sinh linh. Mặt trời lặn lặn về tây, minh nguyệt mới lên. Nguyệt Giao Thiên còn đến, đưa tay đánh ra đủ loại pháp quyết, miệng niệm không lưu loát chú ngôn, kích phát đại trận. Một tiếng oanh minh, đài xem sao các nơi sáng lên tinh quang, hội tụ trên không, tạo thành một tấm sáng chói tinh đồ. Huyền Minh chăm chú nhìn xem, đi lại tinh đồ. Chợt tinh thần di động, uy tích huyền diệu, tạo thành chi đạo cánh cửa không gian, tinh hải vòng xoáy. Đây cũng là tinh không thông đạo. Đã từng có kinh nghiệm luyện thần đại tu hướng về phía trước, giao ra một cái như ý túi, lại chiều Nguyệt Giao Thiên quan sau khi hành lễ, nhanh chân hướng về phía trước, đi vào tinh không trong thông đạo. Huyền Minh theo đại lưu mà tiến lên, vừa muốn thanh toán lộ phí liền bị Nguyệt Giao Thiên quan ngăn cản. Thiên quân có lệnh, phàm ngoại giới tu giả ta thiên vực đều nguyện kết phần thiện duyên, đạo hưu không cần giao phó trả thù lao, nguyện đạo hưu chuyến này trôi chảy, đạt được ước muốn. Thiên quân biết là người. Huyền Minh không có giả mồm, chắp tay cảm tạ cùng hoàn lễ sau, thoáng qua ngẩng đầu mà bước vào thông đạo. Tinh quang lấp lóe, vòng xoáy chuyển động. Tinh hải mỹ lệ, không gian Nazi. Lại xuất hiện lúc, hắn xuất hiện tại trên một ngôi sao, tinh lực thuần túy, tinh quang sáng chói. Tìm cái nơi bí ẩn, hấp thu tinh lực, phát hiện trừ có thể gia tăng tinh lực, đối với ngưng tụ khiếu huyệt tinh thần hiệu quả yếu ớt, Huyền Minh quả quyết từ bỏ, để Tử Vi Đế quân pháp tướng tọa trấn nhân thể tinh thần biển, tổng nắm toàn bộ của tinh, hắn thì theo trong lòng cảm ứng, tiến về đối ứng tinh thần. Xác định vị trí ngưng thần, mục tiêu tinh chuẩn. Hiệu suất mới sở trường gấp rưỡi. Cũng may mắn hắn ghi lại tinh đồ, nếu không, muốn tại tinh không định vị đến tốn hao không ít công phu. Tinh hải rộng lớn, mặc dù Huyền Minh mượn nhờ không gian pháp tắc đi đường, vẫn như cũng không có khả năng tùy tâm sử dụng, không ít thời gian dùng tại dọc đường. Hắn không có lãng phí, mà là thần niệm mở rộng, cẩn thận quan sát tinh thần vận chuyển quy tích, điều khiển tinh vi thể nội tinh thần khiếu huyệt tuyến đường. Đồng thời mượn nhờ hắn cùng chúng thần ở giữa vi diệu liên hệ, nếm thử điều động chúng thần, nếu như thành công, hắn sẽ áp lực giảm nhiều. Mới đầu xác thực cảm ứng yếu ớt. Dù sao pháp thân không giống với pháp tướng, người sau vẫn thuộc về thần thông phạm chủ, người trước thì bắt đầu trở thành khác loại sinh mệnh. Cả hai có bản chất khác nhau. Mấy lần nếm thử sau, cảm ứng càng ngày càng mạnh. Sau 3 tháng, tại Huyền Minh ngưng luyện ra 3 tôn khiếu huyệt tinh thần lúc, ngũ tạng sinh huy, lục phủ tỏa ánh sáng. Vũ Vương Ngũ Lao xuất hiện tại tinh không. Thái Ức cứu khổ thiên tôn, Câu Trần đại đế cùng Nam Cực Trường Sinh đại đế pháp thân cũng đến. Một phen sau khi thương nghị, Vũ Vương Ngũ Lao tiến lên ngũ hành chủ tinh, phụ trách hấp thu trong đó tinh lực, lớn mạnh tự thân sau khi thu thập ngũ hành chủ tinh phụ thuộc tinh thần bản nguyên, đồng thời vẽ tinh đồ, ghi chép tinh thần vận chuyển biến hóa, ghi chép tinh thần vận chuyển quy luật. Nam Cực Trường Sinh đại đế tiến về Nam Cực tinh, thu thập phụ thuộc tinh thần tinh hoa, Câu Trần đại đế tiến về Câu Trần tinh. Hắn còn gọi ra Thái Thượng đạo nhân, xin nhờ nó mang theo Thái Cực đồ, tiến về Thái Âm Thái Dương hai viên chí tôn tinh thần. Thái Thượng đạo nhân muốn tự tuyệt, có thể bị Huyền Minh hai ngôi sao chính là Âm Dương chí tôn, có trợ giúp tăng lên Thái Cực đồ phẩm cấp sự tình thuyết phục. Ngay cả bị trấn áp tại Thái Cực Thiên bên trong Hắc Long, Đại Bằng, Băng Trùng các loại luyện thần yêu vương cùng hai tôn ma vương đều bị tạm thời thả ra, du tẩu tinh không, buôn ba lao lực. Bọn hắn đã bị Huyền Minh dùng thần thông khống chế, nếu có dị động, lập tức liền sẽ thân tử đạo tiêu. Ngay cả Độc Cô Tuyết đều bị thả ra. Hắn không có bị Huyền Minh chém giết, chỉ là trấn áp. Vị này kiệt ngạo bất tuần kiếm thần trung thực xuống tới, trầm mặc ít nói, đạt được phân phó sau lập tức hành động. Tuy nói tinh không rộng lớn, có thể đụng tới mặt khác thiên vực sinh linh sát suất cực kỳ bé nhỏ, nhưng vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Huyền Minh tự mình xuất thủ, vì bọn họ cải trang giả dạng, che giấu tung tích. Đại năng phía dưới khó mà phát giác, nếu là thật sự một phần vạn bất hạnh, gặp được đại năng, liền tự cầu phúc. Đương nhiên, nói chính là Hắc Long bọn hắn. Vũ Vương Ngũ Lao cùng Lục Ngự Tôn Thần cùng hắn tâm thần tương liên, như gặp phải tình hình nguy hiểm, tùy thời đều có thể thu hồi ngũ tạng lục phủ. Làm phiền các vị đạo hữu. Đạo hữu khách khí, vốn nên như vậy. Chân quân yên tâm, chúng ta định toàn lực ứng phó. Đợi nó rời đi, Huyền Minh tiếp tục du tẩu tinh không. 365 khỏa chủ tinh bị ôm đồn ra ngoài một nửa, Huyền Minh nhẹ nhõm không ít, hoàng đỉnh khí gia chỉ ngộ tính, quan sát tinh thần vận chuyển quy luật càng làm ít công to. Có khi cũng sẽ thu thập một chút vật liệu hiếm thấy, tỉ như vạn năm tinh thần thiết, tinh thần lộ, tinh thần cát, tinh thần hoa các loại, tới một lần không dễ dàng, ích lợi tự nhiên muốn tối đại hóa. Thời gian lưu chuyển, thoáng qua 2 năm. Thâm thúy tinh không, một viên cực đại tinh thần treo cao tinh hải, núi cao nguy nga, tinh hồ quảng rộng rãi, toàn thân màu tím, cùng nhật nguyệt cũng tôn quý thần bí, thần thánh sáng chói, chính là Tử Vi tinh. Tinh thần hạch tâm, địa mạch chỗ sâu. Huyền Minh ngồi xếp bằng, tay nắm pháp quyết huyền diệu, thể nội tinh thần khiếu huyệt trước nay chưa có sáng tỏ, nhật nguyệt đồng tôn, còn thừa tinh thần bảo vệ, cùng nhau triều bái sọ đỉnh chủ tinh thần. Hai tháng trước, hắn cùng người khác giúp đỡ tại Tử Vi tinh tụ họp, rốt cục tập hợp đủ chủ tinh bản nguyên, tại bọn hắn sau khi rời đi, Huyền Minh liền bế quan. Cho đến ngày nay, thể nội chủ tinh thần khiếu huyệt tinh thần quý vị, liền đợi biểu mắt trái mắt phải nhật nguyệt tinh thần đều có tinh thần quý vị, chỉ kém Tử Vi tinh thần, bây giờ hợp quần tinh chi lực cùng đất lợi chi tiện, rốt cục muốn thành công. Đại lượng Tử Vi tinh thần chi lực tràn vào trong đó, quần tinh chi lực ra tràn vào đỉnh đầu, đại biểu Tử Vi tinh khiếu huyệt sinh huy. Huyền Minh điều động Tử Vi đế quân pháp tướng nhập chủ, khoảnh khắc tinh thần chấn động, giống như là có sinh mệnh. Tử Vi pháp tướng bị một tầng quang kén bao khỏa. Cùng lúc đó, Tử Vi tinh chấn động, tử quang đại thịnh, Chu Thiên tinh thần đi theo tỏa hào quang rực rỡ. Mênh mông tinh thần chi lực tạo thành tinh hà, tràn vào Tử Vi tinh thần, nhấc lên tinh thần phong bạo, bị Huyền Minh luyện hóa hấp thu. Hắn cảm giác chính mình nội thân, pháp lực cùng nguyên thần đều tại liên tục tăng lên, đối với tinh thần đại đạo lĩnh ngộ cũng tiến triển cực nhanh, phản phất tại trước mặt hắn không có chút nào bí mật, triệt để rộng mở. Đặc biệt là ở bên ngoài cảnh cùng trung cảnh hai loại hoàng đỉnh khí gia trì bên dưới, Huyền Minh thấy rõ tinh thần chi bí, nội tình làm sâu sắc, đạo hạnh hòa hợp, kiếm vô đạo, phất trần, Tịnh Minh Trung cùng Giang Sơn xá tắc đồ đều bị hắn tế ra ngoài, tiếp nhận tinh lực, cộng một tạo hóa, tứ bảo tiềm lực làm sâu sắc. Thiên Bực Thiên Phủ cảm nhận được tinh không chỉ biến, linh diệu thiên quân đẳng đứng lên, thẳng đến tinh không. Nhân gian ba ngày sau hiện, Tử Vi tinh thần xưa nay chưa từng có sáng tỏ, chấn động các nơi, tông phái xôn xao, thế gia giật mình, vương triều cùng thần triều nhất là nôn nóng. Tử Vi tinh hiện, bực này dị tượng chỉ xuất hiện qua một lần, hơn 5.000 năm trước, đại thịnh thần triều Thái Tổ sinh ra. Trong sử sách ghi lại rõ ràng, biết được tin tức người lập tức phân phó, cha tìm thế lực khắp nơi đều có cái nào hài đồng hôm nay xuất sinh. Có chút nhớ nhung bất chết, có chút nhớ nhung đến đỡ. Có người cao giọng cười to, có người buồn tâm lo lắng. Bách tính bình thường đều ý thức được thiên hạ có biến. Thái Bình đạo cung, cắt vàng cuốn lên, đang cùng ba vị đại năng đệ tử liên thủ luyện chế trận đồ Thái Bình đạo chủ đứng dậy, ánh mắt xuyên qua tiểu thiên địa, nhìn lên chín ngày tinh không, nhìn như vậy dị tượng, hắn tiếc nuối vừa vui mừng. Tử Vi tinh hiện, thiên hạ quý nhất. Nhân gian rốt cục lại phải nên đón tình thế, đáng tiếc, tới quá muộn. Thừa dịp khoảng cách này, ngày xưa chấn thủ đạo hải cung lôi thôi đại năng rượu vào miệng, chậm rãi nói, sư phụ, nếu như thế, chúng ta sao không kéo dài một chút, đợi thiên hạ nhất thống, tính toán sự tình tất có nắm chắc hơn. Thái Bình đạo chủ lắc đầu, Bạch Ngọc kinh ra, thời cơ tốt nhất, nếu là bỏ lỡ, cho dù bỏ phí gấp trăm lần công phu cũng sẽ làm nhiều công ít, được không bù mất, thời cơ không dung bỏ lỡ mảy may. Lại rượu vào miệng, đại năng đương nhiên nói, việc này đơn giản, khoảng cách Bạch Ngọc kinh xuất thế còn lại 40 năm, nếu như có thể tìm được vị này thiên mệnh đế quân, giúp đỡ một chút sức lực, tại Bạch Ngọc kinh xuất thế trước bình định loạn thế, có lẽ chúng ta mưu đồ có thể làm ít công to. Sự do người làm, tuy nói thời gian gấp gáp chút, nhưng dù sao cũng tốt hơn không hề làm gì. Lời ấy có lý. Trung niên đại năng đồng ý nghị này rất tốt. Thiếu niên đại năng nét miệng cười một tiếng. Cực Tây chi địa, một đạo Phật quang trùng thiên khởi. Cực Bắc chi địa, một chiếc trời thuyền chạy thương cung. Cực Nam chi địa, một vệ thần quang đạp không đi. Cực Đông chi địa, một đạo quang mang đẳng vần tung bay. Ba tòa thần triều thánh địa, đồng dạng có đại năng tiến về tinh không, so những người khác đi đến gấp hơn. Việc này cùng bọn hắn cùng một nhịp thở, nhất định phải nhanh người một bước, dò xét rõ ràng. Đồng dạng có mấy món hậu thiên linh bảo lao vùn vụt, tốc độ chậm hơn, khí tức hơi yếu, vẫn như trước là đại năng. Ngay cả tứ phương vực ngoại đều có đại năng xuất thế. Chu Thiên tinh không, Tử Vi tinh thần. Huyền Minh nguyên thần cảnh báo, minh bạch nguy cơ tiền đến, cũng may hắn đã hoàn thành mục tiêu, một chút hỏa hậu, không thành vấn đề. Dưới mắt bảo trụ chính mình quan trọng. Ngay tại hắn sắp khởi hành lúc rời đi, Tử Vi pháp tướng biến thành quang ken chấn động, truyền đến một đạo tin tức. Hắn lập tức bỏ đi xuất quan suy nghĩ, mở ra Hỗn Nguyên đạo vực, lại ra chỉ hai tầng hoàng đỉnh khí ẩn nấp, đồng thời đem nguyên thần thu nhập thái cực tiên. Tử Vi tinh bên trong tràn ngập một cỗ huyền diệu khí tức, che lại Huyền Minh tồn tại. Chương 274, tương lai đế sư chương 274, tương lai đế sư chuyện được cuốn vợ ở bởi gà kho xả ớt. Chu Thiên tinh không, Tử Vi tinh bên trên. Không gian ba động, một đạo người mặc bạch kim bảo thân ảnh bước ra môn hộ, linh diệu thiên quân hiện thân, thần niệm tầng tầng trải rộng ra, như sóng nước dập dờn, giống như triều tịch phun trào, xem xét động tĩnh. Không gian ba động liên tiếp khác biệt vang lên, Phật quang phổ chiếu, đạo khí càn khôn, pháp quang tràn ngập, từng vị đương đại đại năng hiện thân, phân biệt rõ ràng đứng tại Tử Vi tinh bên trên. Phong bị lẫn nhau, lại nắm chặt dò xét. Màu vàng đất hào quang hiện lên, Thái Bình đạo chủ đồng dạng đến, bầu không khí càng dương cung bạc kiếm. Ba tòa thần triều đại năng ăn ý tiến tới cùng nhau, Cưu thị hoàng tộc Di lão thì tới gần Thái Bình đạo chủ. Phát hiện không thu được gì sau, tam thần triều đại năng dẫn đầu rời đi, mặt khác đại năng lần lượt rời đi. Về phần cãi nhau loại sự tình này cùng đối với nhân gian thay đổi sự tình, bọn hắn không có ngốc đến tại chỗ phát biểu cái nhìn. Mượn ngay tại thuế biến Tử Vi pháp tướng chi lực, Huyền Minh tạm thời có thể sử dụng Tử Vi tinh một chút quyền hành ra lông, biết được đại năng rời đi, hắn nhẹ nhàng thở ra, cũng không có lập tức triệt hồi phòng ngự. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, vạn nhất giết cái hồi mã thương đâu. Cũng không lâu lắm, không gian lần nữa ba động. Các đại năng lần lượt trở về, đối mắt nhìn nhau, dù là trong lòng xấu hổ, trên mặt đều không chút nào hiện lộ. Riêng phần mình gật đầu, lần nữa rời đi. Như vậy đi tới đi lui mấy lần, dù là một chút đại năng thông minh, kéo tới sau 3 ngày sáng sớm, vẫn như cũ có thể đụng tới một vị khác. Thẳng đến ngày thứ 9, mới hoàn toàn không thấy tung tích. Có thể Huyền Minh vẫn như cũ không có ngoi đầu lên. Ngày thứ 9 vô sự. Ngày thứ 11 vị đại năng tái hiện, chính là Thái Bình đạo chủ, gặp sát thực không khác thường, hắn phá không rời đi. Thẳng đến nửa tháng sau, Huyền Minh mới triệt tiêu ngụy trang. Sở đỉnh Tử Vi tinh thần khiếu huyệt bên trong quang kén băng liệt, Tử Vi đế quân pháp thân phá kén mà ra, một thân tử kim đế bảo, trên có cửu diệu tô điểm, đầu đội miện quan quốc cờ, trời sinh hơi thở đế vương cực nặng. Rốt cuộc thành. Huyền Minh mở mắt, vuốt râu mỉm cười, không dễ dàng a. Cũng may hắn chuyến đi này không tệ. Không chỉ có ngưng tụ ra Tử Vi đế quân pháp thân, cũng thông qua ngũ phương ngũ đế các loại thần đạo pháp thân, hoặc nhiều hoặc ít nắm trong tay tinh thần quyền hành, ngày sau xuất nhập tinh thần, không cần lại đi tinh thần thông đạo, còn tam hoa chi lực phóng đại, mở rộng mấy lần, nhục thân đi vào nửa bước đại năng, thậm chí so với hắn dự liệu còn muốn sâu. Giờ khắc này, hắn cảm giác chính mình khí tức gần so với Cửu thị lao tổ yếu hơn một tia, lại có Giang Sơn xã tắc đồ cái này linh bảo tương trợ, đủ để cùng nó đánh đồng, miễn cưỡng có được đại năng chiến lực. Chúc mừng đạo hữu xuất thế. Đạo hữu cùng vui. Cùng Tử Vi đế quân lẫn nhau chào sau, Huyền Minh tạm lưu đế quân tại Tử Vi tinh bên trong tu hành, chính mình thì không âm thanh vô tức rời đi. Về phần đế quân an nguy, hắn cũng không lo lắng. Tử Vi tinh thế nhưng là vị thần này kỳ sân nhà. Còn lại một năm, Huyền Minh ngao du tinh không, quan sát tinh thần vận hành, lĩnh hội tinh thần đại đạo chân lý, nếm thử hoàn thiện Chu Thiên Dưỡng thần quyết ý đồ mở tinh thần lỗ chân lông, đồng thời nếm thử sáng chế kiếp trước trong truyền thuyết môn kia tuyệt thế trận pháp. Có Tử Vi đế quân pháp thân, Vũ Vương Ngũ Lao cùng Câu Trần đại đế, Nam Cực đại đế tương trợ, cái này chưa hẳn không có khả năng. 3 năm tháng qua, Huyền Minh lấy ra tinh thạch. Tinh thần thông đạo mở ra địa điểm thường xuyên biến hóa, chỉ có dùng đặc thù tinh thạch chỉ đường mới có thể tìm được môn hộ, bởi vậy, mỗi cái thông qua tinh thần thông đạo đi vào tinh không sinh linh đều sẽ đạt được một khối tinh thạch. Lần theo chỉ dẫn, đi vào trên một ngôi sao. Chỉ có mấy cái gương mặt quen, đại bộ phận lạ lẫm, cùng hắn cùng một đám những ngày kia vực sinh linh hẳn là đã sớm trở về hoặc gặp phải ngoài ý muốn, những sinh linh khác mắt nhìn Huyền Minh, có chút bỏ mặc, có chút gật đầu mỉm cười, không, có sinh linh tiến lên khiêu khích. Ai bảo hắn tu vi cao nhất? Tinh thần thông đạo mở ra, Huyền Minh đi đầu cất bước, đi vào vòng xoáy, lại xuất hiện lúc đã ở trên đài xem sao. Một đạo quen thuộc áo lam bóng hình xinh đẹp đập vào mắt, chính là Nguyệt Giao Thiên Quan, nhìn thấy Huyền Minh, nàng nở nụ cười xinh đẹp. Chúc mừng đạo hữu trở về. Làm phiền đạo hữu chờ đợi. Huyền Minh chắp tay hoàn lễ. Hai người lẫn nhau nói chuyện với nhau. Các loại muốn đi tinh không cùng trở về thiên vực đi đến, đóng tinh thần thông đạo, Huyền Minh tại Nguyệt Giao Thiên Quan cùng đi tái nhập thiên phủ. Kỳ hạn gần, hắn đến chào từ biệt. Chỉ là lần này không có ở Vân Tiêu Điện, Huyền Minh được đưa tới Linh Diệu Thiên Quân tổng điện. Lần này gặp nhau, Linh Diệu Thiên Quân thu liễm và màng, lộ ra chân dung, là một vị khí chất ôn nhuận nam tử tuấn mỹ. Làm phiền Thiên Quân chiếu cố, 3 năm kỳ hạn đem đầy, vãn bối chuyên tới để chào từ biệt. Linh Diệu Thiên Quân đưa tay, tự mình nâng lên Huyền Minh, dáng tươi cười hiền lành nói tiểu hữu không cần như vậy, bản quân chỉ là làm nên làm sự tình, tiểu hữu cùng ta thiên vực hữu duyên, trước khi đi bản quân có thi lễ đem tặng, xem như toàn trận này duyên phận. Đang khi nói chuyện, hắn từ trong tay áo lấy ra một cái hộp ngọc, trịnh trọng giao cho Huyền Minh trên tay. Mỗi ngày quân bộ dáng như thế, Huyền Minh cũng nghiêm túc mấy phần, minh bạch lễ vật này chỉ sợ không phải bình thường. Cẩn thận cất kỹ, hắn chăm chú cảm tạ, đa tạ tiền bối hảo ý, ân này vãn bối khắc sâu trong lòng ngũ tạng, ngày sau có dùng đến lấy vãn bối chỗ mau chóng mở miệng. Nghe vậy, Linh Diệu Thiên Quân dáng tươi cười càng sáng lạ, hết sức hài lòng Huyền Minh lần này thái độ, là cái thất thời. Hàn huyên một lát, Linh Diệu Thiên Quân cho đi. Huyền Minh rời đi thiên phủ, tại Nguyệt Giao Thiên Quan cùng đi vào Triều Thiên Đài bên trên, rất nhanh khởi động tiên môn, cáo từ rời đi. Sơn Thủy có gặp lại, đạo hữu sau này còn gặp lại. Đạo hữu thuận buồm xuôi gió, đưa tiễn Huyền Minh. Nguyệt Giao Thiên Quan quay về Diệu Dương Điện. Thiên Quân, cái kia Huyền Minh thế nhưng là có gì chỗ đặc thù? Không trách nàng có nghi vấn này. Thật sự là từ trước chỉ có đại năng tiến vào thiên vực mới có thể bị Thiên Quân tặng cho lễ vật. Mỗi một dạng đều là vô thượng chân bảo. Đối với tâm phúc cấp dưới, Linh Diệu Thiên Quân không muốn giấu giếm. Một năm trước trận kia tinh không dị biến, hắn đúng tại tinh không. Nguyệt Giao Thiên Quan bừng tỉnh đại ngộ, là cái này 3 năm duy hắn một cái hạ giới người, cũng duy hắn tu vi cao nhất, tinh không dị biến cực khả năng cùng hắn có quan hệ. Tử Vi tinh hiện, thiên hạ nhất thống, hẳn là hắn sẽ là tương lai đế sư. 5.000 năm trước, vị kia đại thịnh thần triều thái tổ sư phụ là Nam Hoa đạo tôn, chẳng lẽ hắn Nguyệt Giao Thiên Quan chấn kinh? Mặc dù không có nói thêm gì đi nữa, nhưng nàng càng nghĩ càng thấy đến có khả năng, thiên vực cùng ngoại giới một mực có liên hệ, biết được vị này Huyền Minh đại chân quân sự nhân gian đầu ngọn gió nhất kỳ người, ngắn ngủi 100 năm đã là nửa bước đại năng. Bực này hạng người kinh tài tuyệt diễm thành tựu đại năng là ván đã đóng thuyền sự tình, lấy thiên tư tương lai chưa hẳn không có khả năng tiến thêm một bước, thành tựu đỉnh tiêm đại năng. Về phần sánh vai Nam Hoa đạo tôn, Nguyệt Giao Thiên Quan không có ý nghĩ này, từ xưa đến nay có thể so sánh Nam Hoa đạo tôn giả lại có mấy người. Linh Diệu Thiên Quân mắt lộ ra tán thưởng, tiếp tục nói, cho dù bản quân đoán sai, có thể một vị đại năng hẳn là chạy không được, đến lúc đó, đối với ta thiên vực mà nói, vẫn như cũng là kiếm lời. Nguyệt Giao Thiên Quan cười, tán thưởng Thiên Quân anh minh. Nguyệt Giao Thiên Quan có thể nghĩ đến sự tình, làm người tự mình trải qua, Huyền Minh đồng dạng nghĩ đến. Những đại năng kia chỉ cần không phải đồ đần, liền có thể đoán được Tử Vi tinh hiện cùng hắn có quan hệ, chỉ là không có chứng cứ mà thôi. Cũng may hắn đạo đã định, không có khả năng đi đế vương chi đạo, nhiều nhất bị phỏng đoán là đế sư. Những đại năng này có lẽ sẽ theo dõi hắn cùng cầu chân quan, có thể tạm thời hẳn là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Tại không tìm được vị kia tiên mệnh đế quân trước, bọn hắn sẽ đem hắn ghi mồi, nhìn hắn tương lai sẽ đầu tư cái nào tiểu bối. Sợ hiện tại động thủ với hắn, sẽ dẫn phát càng đại biến hơn số. Huống chi không phải tất cả đại năng đối thiên mệnh đế quân không có hảo ý, lẫn nhau sẽ hình thành kiềm chế, Thái Bình đạo chủ cũng sẽ không nhìn xem hắn xảy ra chuyện, thậm chí cái kia thần bí mắt mù lao ăn mày cùng già bán tiên cũng sẽ tương trợ. nguyên nhân chính là thấy rõ điểm ấy, Huyền Minh mới hơi an tâm. Chủ yếu nhất một điểm là, hắn sắp thành tựu đại năng, thời gian này sẽ không quá lâu. Trên thực tế, như Huyền Minh sở liệu, hắn bị một đám đại năng để mắt tới. Có đại năng muốn ra tay, kết quả bị mặt khác đại năng ngăn lại. Tăng thêm Thiên Mệnh Đế Quân còn là một đứa bé, bọn hắn mới tạm thời kiềm chế, toàn lực tìm kiếm mục tiêu. Chương 275, Liên Thủ Thái Bình, Địa Phủ Kế Hoạch. Chương 275, Liên Thủ Thái Bình, Địa Phủ Kế Hoạch. Chuyện được cổn vợ ở bởi gà kho xả ớt. Huyền Minh không có trở về Phủ Vân Sơn. Tuy nói hắn suy đoán các đại năng lẫn nhau kiềm chế lại có mặt khác cố kỵ, sẽ không ra tay với hắn. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Chớ nhìn hắn bình tĩnh thong dong, trên thực tế trên đường đi nơm nớp lo sợ, Giang Sơn Xá Tắc Đồ vận sức chờ phát động. Bởi vậy, Huyền Minh không có ý định trở về Cầu Chân Quan, chỉ cần mình ở bên ngoài lắc lư, đại năng cũng không dám đối với Cầu Chân Quan hành động thiếu suy nghĩ, dù sao, ai không có chút thân bằng hảo hữu. Chính mình như làm mùng một, tự nhiên cũng sợ người khác làm 15. Thái Bình Kinh bản dập trên có một đạo không gian ấn ký, có thể mở ra thông hướng Thái Bình giáo tiểu thiên địa môn hộ. Cứ việc đáng tiếc, Huyền Minh hay là nghĩa vô phản cố kích phát không gian ấn ký, Thái Bình Kinh bản dập hủy hoại, không gian ba động, một cánh cửa xuất hiện, hắn không chút do dự chui vào trong đó. Tốc độ quá nhanh. Mặt khác đại năng tuy nói phản ứng cấp tốc, xuất thủ cắt đứt không gian, nhưng xử trí dưới sự không kịp đề phòng hay là để Huyền Minh chạy. Tam đại thần triều phía sau đại năng gấp, bọn hắn đối với cô ba động kia hết sức quen thuộc, chính là Thái Bình đạo chủ thủ bút. Thái Bình giáo tổng đàn du ly bất định, bọn hắn căn bản không tìm thấy Huyền Minh mất đi tung tích, vạn nhất thật cùng Thái Bình cấu kết, hậu quả khó mà lường được. Bọn hắn muốn hướng Cầu Chân Quan xuất thủ, có thể sợ ném chuột vỡ bình, sợ biến khéo thành vụng, bước Huyền Minh cho cùng rất dậu, cũng làm cho mặt khác sống chết mặc bay đại năng hạ chẳng, làm cho thế cục tối nát. Một phen sau khi thương nghị quyết định trước liên thủ diệt những vương quốc khác, như vậy Thiên Mệnh Đế Quân chính là tam đại thần triều thần dân, một khi nó làm loạn chính là loạn thần tặc tử. Đồng thời tạo áp lực Cầu Chân Quan, làm cái này đỉnh tiêm đạo mạch từng bước suy sụp, cũng dự định đến đỡ có thiên phú con em bình dân, âm thầm tẩy não, từng bước thẩm thấu Cầu Chân Quan. Cứ như vậy, như Thiên Mệnh Đế Quân hiện thân, bọn hắn trước tiên liền sẽ biết được. Mắt thấy một màn này mà các đại năng phản ứng không đồng nhất, có người cảm thấy Huyền Minh thông minh, có người cảm thấy hắn ích kỷ, có người thờ ơ lạnh nhạt, có người cười trên nỗi đau của người khác, có người sát cơ lộ ra, có người kinh ngạc hắn cùng Thái Bình lẫn vào cùng một chỗ, có người suy đoán Thái Bình tại hạ một bàn cờ lớn. Thái Bình giáo tiểu thiên địa, không gian biến hóa, Huyền Minh hiện thân, xuất hiện tại Thái Bình đạo cung bên trong, đối mặt tám đôi im lặng con mắt. Thái Bình đạo chủ cùng sơ đại tam tài. Huyền Minh gặp qua chư vị tiền bối. Thái Bình đạo chủ vung tay áo nâng lên Huyền Minh, hỏi: "Ngươi cứ như vậy tin bần đạo, không sợ ta đưa ngươi giữ lại?" Huyền Minh: "Tiền bối có thể đem tiểu thiên địa phó thác tại ta, lại đem kiếp trước đồ vật trả lại, có thể thấy được nhân phẩm quý giá, văn bối tin tưởng tiền bối. Huống chi, Thiên Mệnh Đế Quân nhất định nhất thống thiên hạ, nếu có được tiền bối tương trợ, chế tạo chư tộc bình đẳng tình thế, cũng là chuyện may mắn." Nói nửa thật nửa giả, có lấy lòng thành phần. Có thể Thái Bình đạo chủ rất được lợi. Hắn không có truy vấn Thiên Mệnh Đế Quân hạ lạc, gọi Cửu Vĩ Hồ Yêu, mệnh nó mang Huyền Minh tiến đến nghỉ ngơi, chính mình thì mang ba vị đệ tử tiếp tục bế quan. Dù sao Huyền Minh một lát sẽ không đi, còn muốn hỏi cũng không nhất thời vội vã. Huyền Minh vẫn như cũ ở tại Đạo Hải Cung. Đưa tiến Cửu Vĩ Hồ Yêu hầu, hắn tiến vào tầng thứ 3 trụ sở, ngồi xếp bằng bồ đoàn, tiếp tục bế quan. Thời gian thấm thoát, thoáng qua một năm. Đóng chặt một năm nhà tranh cửa mở ra, lão đạo tóc trắng cất bước mà ra, sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, vuốt râu mang cười. Lần bế quan này, hắn không chỉ có trải vớt được, tại hoàng đỉnh khí gia chỉ bên dưới ngộ tính tăng nhiều, còn đối với như thế nào sáng chế Chu Thiên Tinh đấu đại trận có phương hướng. Dạo bước trong núi, Huyền Minh buông lỏng thể xác tinh thần, trèo lên núi tuyết, nhập vũ gốc, hiện bích hồ, đợi tâm thần quay về bình tĩnh, hắn đưa tới Cửu Vĩ Hồ hỏi thăm tình huống, biết được Cầu Chân Quan không việc gì sau Huyền Minh nhẹ nhàng thở ra. Về phần chân ép, hắn không có để trong lòng, Cầu Chân Quan tổng cần trải qua chút mưa gió mới có thể trưởng thành. Ngồi xếp bằng tầng thứ 2 bàn trước, Huyền Minh nhìn như xem kinh, trên thực tế câu thông chúng thần, Thái Cực Thiên bên trong, Ngũ Vương Ngũ Lao, Câu Trần, Thái Ất cứu khổ đợi hội tụ. Chư vị, là thời điểm công phạt U Minh. Huyền Minh mở miệng, chúng thần không dị nghị. Đây vốn là đã sớm kế hoạch tốt sự tình, chỉ là sự đáo lâm đầu, một chút chi tiết cần lại hoàn thiện một hai. Bần đạo dự định đem Thái Bình đạo chủ kéo vào kế hoạch, có nó tương trợ, U Minh đại năng không tạo thành uy hiếp, đủ để tại U Minh chiếm cứ một phương địa bàn. Mặt khác, cũng có thể đem thiên hạ ánh mắt hấp dẫn tới, coi là Thiên Mệnh Đế Quân cùng U Minh có quan hệ, cùng thiên hạ liên quan không lớn, tốt thừa cơ để Tử Vi chuyển thế đến nhà bình dân bách tính bên trong. Đúng vậy, bình dân bách tính. Nhìn chung thần triều 5000 năm lịch sử, mặc kệ là thần triều chủ hay là vương triều chủ, đều xuất thân thế gia hoặc tông phái, không có bình dân bách tính thành công tiền lệ. Các đại năng cho dù muốn tra, thủ tư duy theo quán tính ảnh hưởng, cũng sẽ trọng điểm tra thế gia cùng tông phái, sau đó là văn võ bá quan cùng phú thương lớn cổ, bách tính thứ hai lần nữa. Nha cung khổ lại càng dễ bị xem nhẹ. Về phần tương lai như thế nào trưởng thành, đó là Tử Vi chính mình vấn đề, Huyền Minh không gặp qua nhiều nhúng tay. Đế vương có con đường của mình muốn đi, hắn cũng không có làm đế sư dự định, lao tâm lao lực, đây chỉ là thả ra bong khói. Đến mức để Tử Vi đầu thai đến tiểu thiên địa, Huyền Minh chưa bao giờ nghĩ tới, chỉ có sinh ra ở đại thiên địa sinh linh mới có đế vận ẩn thân, có tư cách chiến đấu thiên hạ cộng chủ vị trí. Thương nghị xong chi tiết sau, chúng thần tán đi. Xuất quan ngày kế tiếp, Cưu thị hoàng tộc lao tổ tới chơi. Đạo Hải Cung, Huyền Minh buông xuống kinh quyển. Biết vị đại năng này đến tuột cùng vì sao mà đến. Hắn không gặp mặt, cũng không muốn lá mặt lá trái, huy hào bắt mặc, chỉ đơn giản biết một câu, để đạo đồng chuyển giao ra ngoài. Đạo Hải Cung bên ngoài, người mặc giao long bảo cựu thị lao tổ ngang nhiên mà đứng, nghe được đạo đồng truyền lời nói huyền minh không thấy hắn, hắn mặt trầm xuống, mở ra đạo đồng đưa tới trang giấy, hắn sắc mặt đại biến, bần đạo kiếp trước họ tăng cựu ngắn ngủi bảy chữ ý vị thâm trường. Cựu thị lao tổ tâm tình phức tạp rời đi, một câu nói kia khả năng quá nhiều, hắn muốn trở về cực kỳ suy nghĩ. Đuổi đi người, huyền minh tìm tới cựu vĩ hồ, nắm nàng hồi bẩm đạo chủ, hắn muốn thấy mặt một lần. Thái Bình đạo chủ rất mau trả lời đáp ứng đến. Thái Bình đạo cung hoàn toàn như trước đây, vàng, hoàng thiên, vàng, nước vàng, hoàng sơn, cát vàng. Thái Bình đạo chủ ngồi ngay ngắn vân sàng, dưới đó là ba vị đại năng, huyền minh chắp tay hành lễ. Thái Bình đạo chủ, ngươi có chuyện gì? Huyền minh, bần đạo mặc dù không biết tiền bối đến tột cùng tại mưu đồ chuyện gì, nhưng ngài đem tiểu thiên địa chúng sinh phó thác tại ta, nói rõ can hệ trọng đại, cực khả năng ngài tự thân cũng sẽ người đang ở hiểm cảnh. Thái Bình đạo chủ ra hiệu huyền minh nói tiếp. Huyền minh, tiền bối từng để vạn bối nhìn trời, như không có suy đoán, tiền bối mưu đồ sự tình cùng cái kia có quan hệ. Hắn đưa tay chỉ trời. Thái Bình đạo chủ trên mặt cũng không vẻ kinh ngạc, chỉ là nhẹ gật đầu. Ngày xưa một phen tiếp xúc, chỉ cần cẩn thận suy nghĩ, luôn có thể đoán ra một hai. Huyền minh tiếp tục mở miệng, vạn bối đến đây là muốn cùng tiền bối cùng một chỗ mưu đồ ưu minh, đỉnh đầu xảy ra vấn đề, làm sao biết dưới chân không có vấn đề? Thái Bình đạo chủ chấn động trong lòng, sắc mặt nhiều hơn mấy phần trịnh trọng, xin lắng hay nghe. Huyền minh, bần đạo dự định tại U Minh thành lập một phương thần triều, nhất thống U Minh, chấp trưởng vạn linh sinh tử hòa phúc, giữ gìn âm dương chuẩn mực, nhờ vào đó hoàn thiện địa đạo. Hắn nói ra đại bộ phận địa phủ kế hoạch, thập điện Diêm La, ngũ phương quỷ đế, phong đô đế chủ, thưởng thiện phạt ác. Dù có giữ lại, những này cũng đủ để chấn kinh Thái Bình đạo chủ sư đồ. Chương 276, 4 năm công U Minh. Chương 276, 4 năm công U Minh. Chuyện được cổn vợ ở bởi gà kho xả ớt. Khi huyền minh thanh âm rơi xuống, toàn bộ Thái Bình đạo cung lặng ngắt như tờ. Thái Bình đạo chủ ánh mắt kỳ dị, chiếm cứ U Minh, hắn cũng nghĩ qua, nhưng không có hoàn thiện kế hoạch, đến tiếp sau như thế nào vận chuyển, rất nhiều ý nghĩ như không bên trong lầu cát, nhìn như hợp lý, kỳ thực khó mà rơi xuống đất. Địa phủ này kế hoạch để trước mắt hắn sáng lên, gian khung hoàn chỉnh, phân công hợp tác, quả thật không tệ. Huống hồ cái kia trải toàn bộ đại huyền bắc cảnh an hồn tư, hắn cũng hiểu biết, an trí ưu linh vong hồn, khiến cho ở có định chỗ, toàn bộ đại huyền bắc cảnh vong linh quay phá sự tình từng năm dặm dần. Lúc trước chưa bao giờ có người nhất thống U Minh, việc này như thành, xác thực có trợ giúp hoàn thiện địa đạo, đối với hắn việc làm cũng có trợ giúp, cũng không cần các loại thiên mệnh đế quân trưởng thành. Ngươi là nhờ vào đó mưu đồ khí vận thành tựu đại năng. Tiền bối sáng mắt tâm sáng, vạn bối thật có như vậy suy tính. Huyền minh hào phóng thừa nhận. Muốn tìm kiếm hợp tác dù sao cũng phải hiện lộ thành ý, bần đạo cùng ba vị đệ tử có chuyện quan trọng khác phải bận rộn, không có khả năng thường xuyên xuất thủ, ngươi có chắc chắn hay không giữ vững? Thái Bình đạo chủ thẳng thắn. Huyền minh trịnh trọng cam đoan, tiền bối yên tâm, vạn bối tự có thủ đoạn, lại cương vực không cần quá lớn, chỉ cần đánh xuống 10 vạn dặm địa vực, lập xuống căn cơ liền có thể, mặt khác có thể chậm chậm mưu toan 10 vạn dặm địa vực tại U Minh bất quá chín châu mất sợi lông, tin tưởng những cái kia U Minh đại năng sẽ cho tiền bối mặt mũi này. Thái Bình đạo chủ trầm tư, một lát hỏi, chuẩn bị khi nào độc thủ? Huyền minh nói một năm có 4 mùa, thiên địa có 4 phương, ủy môn có 4 tòa, liền định tại 4 năm sau. Gặp Thái Bình đạo chủ gật đầu ngầm thừa nhận việc này, hắn ngược lại nói, vạn bối muốn mượn tiền bối hỏa thất cùng pháp lô luyện chế một kiện bảo vật, kết quả tự nhiên là đáp ứng, đối với Thái Bình đạo chủ mà nói, bất quá là tiện tay mà thôi. Đợi Huyền minh rời đi đạo cùng, ực một hớp rượu túy đại năng nói, sư phụ, địa phủ này rất có triển vọng a. Nhìn hai mắt sáng lên ba cái đồ đệ, Thái Bình đạo chủ đồng ý, đi qua bần đạo tổng chủ tính hoán thiên sự tình, lại quên đi đổi, U Minh dù chưa xảy ra chuyện, nhưng nếu không thêm vào cải biến, sớm muộn sẽ trở thành mầm tai họa. Địa phủ có thể thành lập âm dương chuẩn mực, giữ gìn sinh tử trật tự, trải vớt đại địa pháp tắc, tiến tới ảnh hưởng quy tắc, có trợ tam tài cân bằng, xác thực đối với đại địa diễn hóa rất có ích lợi. Nói không chừng còn có thể để bần đạo tu vi tầng lầu cao hơn, đến lúc đó việc làm liền có nắm chắc hơn. Ba vị đại năng mỉm cười đàm luận cái nhìn. Cuối cùng, Túy đại năng đột nhiên nói, hẳn là vị kia thiên mệnh đế quân cũng không phải là ứng ở nhân gian, mà là địa phủ. Thái Bình đạo chủ sắc mặt như thường, hiển nhiên sớm đã nghĩ đến loại khả năng này, mà khác hai vị đại năng thì giật nảy cả mình, lấy lại tinh thần, một chút suy nghĩ, cảm thấy xác thực có khả năng. Thái Bình đạo chủ cùng ba vị đại năng ý nghĩ như thế nào, Huyền Minh tạm không quan tâm, chúng sinh có tư là thường tình, chỉ cần bọn hắn giúp đỡ chính mình, đại diện trải qua phải đi, cái này liền đầy đủ. Hắn tiền kỳ bất quá là xé ra hổ, kéo dài cờ. Chỉ cần mình có thể trong đoạn thời gian này tấn thăng đại năng, hết thảy không là vấn đề. Bách Bảo Điện chính là Thái Bình giáo chủ hóa thất chỗ, đi vào trong đó, Huyền Minh cẩn thận xem xét, vách tường nhìn như phổ thông, thường thường không có gì lạ, nhưng hắn có thể cảm nhận được phía trên cất giấu một nguồn lực lượng, tựa như tích xúc đã lâu núi lửa, một khi kích phát chắc chắn sẽ bộc phát ra kinh thiên động địa chi lực. Ngồi xếp bằng vân sàng, Huyền Minh điều chỉnh tinh khí thần, đợi trạng thái đạt đến đỉnh phong, hắn mở hai mắt ra, đưa tay một đạo pháp lực rót vào trước mặt Càn Khôn Lô, đây là một kiện hậu thiên linh bảo, có thể gánh chịu hậu thiên linh bảo năng lượng ba độ. Huyền Minh muốn trùng luyện Giang Sơn xã tắc đồ cùng Thái Cực đồ, người trước trải qua lôi đỉnh rèn luyện, đã là hậu thiên linh bảo, pháp bảo cấp pháp lô căn bản không chịu nổi, duy linh bảo cấp pháp lô mới có thể. Hướng Cửu Vĩ Hồ yêu thăm dò được điểm ấy sau, hắn mới hạ quyết tâm, mở miệng hướng Thái Bình đạo chủ mượn. Càn Khôn Lô sinh huy, bảo vật này là hỏa trong phòng, bạn nó bị khởi động, trên vách tường bốn phía phù văn cùng trận văn bị kích hoạt, huyền diệu phức tạp, tràn ngập vĩ lực, cự tuyệt ngoài phòng người bên ngoài rình mò cùng xem xét, cũng có tăng lên luyện bảo hiệu suất cùng hội tụ pháp tắc chi năng, lấy Huyền Minh phụ trận tạo nghệ cũng có một phần nhỏ thấy không rõ. Cú may đây không phải trọng điểm. Ánh mắt rơi xuống Càn Khôn trong lò, Càn khôn chân hỏa sáng rực tiêu đốt, đây là Thái Bình đạo chủ khống chế chân hỏa, tùy tiện liền có thể đốt núi nấu biển, đẳng cấp không tại huyền minh tam muội chân hỏa phía dưới. Tâm thần đầu nhập trong đó, hao phí mấy ngày quen thuộc càn khôn chân hỏa điều khiển sau, huyền minh lại đầu nhập tam muội chân hỏa. Càn khôn là âm dương, tam muội là tam tải. Hai loại chân hỏa tính bài xích không lớn, tại trong đụng chạm rất nhanh tương dùng, cũng liền càn khôn lô là linh bảo, nếu không thật không chịu nổi, đã sớm nổ lô. Nửa tháng sau, chân hỏa thao túng càng thuận buồm xuôi gió, huyền minh một lần nữa đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong, mới chính thức động thủ. Giang Sơn xã tắc đồ đầu nhập trong lò, chân hỏa thiêu đốt 3 tháng, thương khung pháp tắc bất ổn lúc, hắn đem sơn hà đồ để ở một bên, phất tay đầu nhập đại lượng tinh thần thạch. 3 năm tinh không hành trình, hắn góp nhặt đại lượng tinh thần vật liệu, đủ để luyện chế vài kiện linh bảo. Chân hỏa hứng hực, từng khối tinh thần thạch bị hòa tan thành dịch, y theo chu thiên phương vị, dung nhập Giang Sơn xã tắc đồ. Thương khung được thắp sáng, từ hư hóa thực. Pháp tắc tăng cường, không gian vững chắc, linh bảo uy lực đang kéo dài tăng cường, các loại thái dương, thái âm cùng tử vi ba viên chí tôn tinh thần quý vị, Giang Sơn xã tắc đồ ầm vang chấn động, một cỗ lực lượng huyền diệu hội tụ mà sinh. Đại địa làm chủ, thương khung làm phụ. 12 nguyên thần trắng 12 địa chi. Tinh không chi lực ra chỉ sơn hà chi lực, trở thành thủ hộ xã tắc đệ nhất trọng bình chướng. 10 ngày làm lại cùng 12 địa chi tạo thành một giáp thời gian, lực lượng thời gian tăng nhiều, bổ ích đại địa chi lực. Cái này linh bảo không gian càng phát ra giống một cái hoàn chỉnh tiểu thiên địa, nhật nguyệt giao thế, 4 giờ có thứ tự, sơn hà cầm tú. Một năm sau, Huyền Minh đem Giang Sơn xã tắc đồ để đặt tại càn khôn ngáy lò bộ ô dưỡng. Nhắm mắt dưỡng thần, trạng thái một lần nữa trèo đến đỉnh phong sau, hắn lần nữa động thủ luyện bảo, thái cực đồ đầu nhập trong đó. Chân hỏa ngày đêm không tắt, hắn chủ động hóa đi đồ này, chỉ lưu thuần túy lưỡng nghi chi khí. Nếu như nói Giang Sơn xã tắc đồ đi là toàn, là thuận, là diễn hóa thiên địa, như vậy thái cực đồ chính là chuyên, là nghịch, là phản bản quy nguyên. Thái thượng đạo người hiện thân, từ bên cạnh tương trợ. Nam cực trường sinh đại đế cùng bắc cực tử vi đại đế tương trợ. Câu trần đại đế tương trợ, ngũ vương ngũ lao hiện thân. Càn khôn trong lò âm dương lưỡng khí du tẩu, sinh tử xen lẫn, kéo quát thay đổi, ngày đêm giao thế, diễn hóa đủ loại lưỡng nghi cảnh tượng. Huyền Minh bung tay áo, đầu nhập đại lượng thiên tài địa bảo, có huyền giai, có địa giai, còn có 6 cái thiên giai, một kiện lấy từ Nam Cực Tinh, một kiện lấy từ Sao Bắc Cực, một kiện lấy từ Thái Dương Tinh, một kiện lấy từ Thái Âm Tinh, một kiện lấy từ Thần Tinh, một kiện lấy từ Mê Hoặc. Nếu không có Thái Thượng Đạo người cùng chúng thần tương trợ, Huyền Minh trong thời gian ngắn rất khó gom gót. Chân hỏa thiêu đốt, lửa to đốt âm, lửa nhỏ hóa dương, mỗi hỏa tan một đôi, liền dung hợp một đôi. Quá trình này tiếp tục một năm lâu. Một năm tháng 12, tháng 6 cùng tháng 12 không phút giây dương, là vì Thái Cực, đại biểu Hỗn Nguyên. Còn thừa 10 tháng 5 âm ngũ dương. Huyền Minh tại âm dương giữa tháng hóa âm dương, tại hôn nguyên giữa tháng hợp âm dương, không dừng ngủ đêm, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Chương 277, Ngũ Lao ép Ngũ Quỷ là Đoán Dương Minh chủ tăng thêm một chương 277, Ngũ Lao ép Ngũ Quỷ là Đoán Dương Minh chủ tăng thêm một chuyện được cổn vợ ở bởi gà kho xả ớt. Trật tự thay đổi của năm thay đổi, hòa chương ngày mới. Nguyên nhật trước sau, cũ mới chi khí tràn ngập. Hòa thất bên trong, Huyền Minh đưa tay, lòng bàn tay sinh huy, âm dương pháp tắc, thời không pháp tắc, thủy hỏa pháp tắc, pháp tắc sinh tử, thái cực pháp tắc các loại tiến vào càn khôn trong lò, dung hợp đủ loại lưỡng nghi đồ vật. Thái thượng đạo người đồng dạng đưa tay, lưỡng nghi lưu chuyển. Hợp. Cùng với Huyền Minh một tiếng quát khẽ, càn khôn trong lò lưỡng nghi pháp tắc cùng lưỡng nghi linh vật hội tụ, sơ bộ lộ sắc thành một tấm thái cực đồ. Thái thượng đạo người vừa xài bước ra, nhập càn khôn lô, xuất hiện tại thái cực đồ bên trong, thi triển thần thông, trải bước thái cực âm dương. Nam cực trường sinh đại đế cùng bắc cực tử vi đại đế tất cả hóa một đạo tinh quang rót vào trong đó, hiệp trợ thái thượng điều trị lưỡng nghi, thắp sáng nam bắc lưỡng cực tinh thần. Câu trần đại đế ngẩng đầu mà bước, xuất hiện tại thái cực đồ bên trong, quanh thân phát ra tam tài chi lực. Tam tài quy nguyên, trợ lực âm dương quy nguyên, ngũ phương ngũ giả cũng ngũ hành quy nguyên, thôi động âm dương quy nguyên. Chúng thần hợp lực tề luyện bảo. Nguyên nhật qua đi, ngũ phương ngũ giả rời đi. Công phạt tu minh sắp đến, Huyền Minh muốn chuẩn bị, bọn hắn cũng muốn chuẩn bị, tăng cường tu vi, sẵn sàng ra trận. Tuy nói tinh không chi hành, ngũ phương ngũ giả trung hậu đản sinh mấy vị lấy được tinh thần quyền hành sau hái đại thần đạo quả, trong ngắn hạn không có khả năng có đại đề thăng, nhưng lâm trận mới mài gương, không nhanh cũng ánh sáng. Nửa năm sau, Câu Trần đại đế rời đi. Một năm sau, Nam cực trường sinh đại đế cùng Bắc cực tử vi đại đế quay về lục phủ. Chỉ còn lại thái thượng đạo người tương trợ Huyền Minh luyện bảo. Cùng lúc đó, hắn vung tay háo truyền âm không trở ngại chút nào nhập Thái Bình đạo cung. Toàn bộ Thái Bình giáo bí mật vận chuyển lại. Thời gian như nước, 4 năm thoáng qua. Một ngày này, càn khôn lô chấn động. Nắp lò bay lên, một đạo quang mang đen trắng phóng lên tận trời, xông ra tiểu thiên địa, hiện thân đại thiên địa. Ầm ầm. Trên trời cao, oanh minh cũng dứt. Mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, tiếp lôi giáng thế. Màn này hấp dẫn Thái Bình đạo chủ cùng ba vị đại năng chú ý, cũng hấp dẫn một mực tìm kiếm Huyền Minh đại năng chú ý, hỏa thất bên trong. Phất tay áo lấy đi Giang Sơn xã tắc đồ, Huyền Minh đi ra Bách Bảo Điện, một bước phóng ra, xuất hiện tại tiểu thiên địa bên ngoài. Tóc trắng phi dương, quần áo phân phật. Hắn hiện thân liền trở thành tiêu điểm. Đông đảo đại năng ánh mắt tập trung đến trên thân nó. Chỉ là ai cũng không có tùy tiện động thủ. Đều là bởi vì hắn trực tiếp bại lộ tại lôi đình phía dưới, dự định cùng thái cực đồ cùng nhau độ kiếp. Kiếp lôi cuồn cuộn, gấp đôi quyết trương. Đại năng như tùy tiện gia nhập, sẽ bị lôi kiếp nhằm vào, đến lúc đó uy lực tăng gọn, tuy là bọn hắn đều không chiếm được lợi ích. Tam đại thần triều đại năng đều là kiên nhẫn chờ đợi, không hẹn mà cùng hạ quyết tâm, một khi lôi vân tản đi, liền lập tức độc thủ, bắt Huyền Minh, nói không chừng có thể được hai kiện hậu tiên linh bảo. Đối tự thân tình cảnh, Huyền Minh lòng dạ biết rõ, đây cũng là hắn cố ý hành động. Vành Minh, thương khung mây đen càng để lâu càng dày, càng để lâu càng rộng, lôi vân Vành Minh, điện quang xuyên thẳng qua, hỏa hoa lấp lóe. Hơn xa Giang Sơn xã tắc đổ lôi kiếp. Huyền Minh mở ra lòng bàn tay, đưa tới thái cực đồ, bao khỏa tự thân, hóa thành một kiện thái cực đạo bảo, chủ động chạy về phía lôi vân. Lôi kiếp bị chọc giận, đạo đạo lôi đỉnh như mưa rơi. Thái cực sinh huy, âm dương ngư tới lui, không ngừng phân hóa lôi đỉnh, đem nó hóa thành thuần túy năng lượng, thờ thái cực đạo bảo hấp thu. Lôi đỉnh càng mãnh liệt, thái cực đạo bảo càng sáng chói. Dông tố càng dày đặc, thái cực đạo bảo càng cường thịnh. Vượt qua dông tố, xông vào lôi vân, Huyền Minh xếp bằng ở lôi đỉnh ở giữa, đảm nhiệm lôi đỉnh ra thân, mặt không đổi sắc. Thái cực đạo bảo trọng hóa thái cực đồ, hắn đặt mình vào trong đó, vạn lôi không thêm, vạn điện khó thương. Phù Vân Sơn, địa mạch chỗ sâu. Lý Tự Tại, Trương An Tử cùng Trường Ninh Cầu Chân Quan Ba Kim Đan sắc mặt nghiêm trọng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngũ Vương Ngũ Giả hội tụ. Câu Trần Đại Đế hiện thân. Đông đảo âm thần quỷ binh tập kết. Tinh kỳ tung bay, cầm mâu chất thuần. Mỗi cái quỷ đô sắc mặt lênh khốc, sĩ khí như hồng. Mỗi cái thần đô ánh mắt có thần, trực tiếp như tùng. Đây là chúng thần chiêu mộ cùng bồi dưỡng nhiều năm tinh binh cường tướng, bây giờ đến dùng võ thời điểm. Thái Ức Cứu Khổ Tiên Tôn đứng tại đoạn trước nhất. Theo An Hồn Tư trải đại huyền bắc cảnh, vị thần linh này tu vi đột nhiên tăng mạnh, cho đến ngày nay đã đứng tại Dương Thần đỉnh phong, khoảng cách Tam Hoa tụ đỉnh thần đạo đế quân vị trí cách xa một bước. Huy động trong tay Dương Liễu nhánh, vốn nên phổ độ chúng sinh tạo hóa thần khí hóa thành sắc bén nhất binh khí, xé mở không gian, mở ra u minh khe hở, đây là hắn quyền hành. Cùng những cái kia vốn thuộc về Dương Gian lại có thể đi tới đi lui tại u minh cùng Dương Thế Quỷ Vương một dạng, có được xuất nhập u minh chi năng. Khác biệt chính là, mặt khác Quỷ Vương chỉ có thể tìm kiếm tiết điểm, mà hắn có thể thông qua pháp tắc cùng quyền hành tiến tạo tiết điểm. Khe hở càng lúc càng lớn, dừng lại tại rộng ba trượng, Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn lấy xuống một mảnh lá liễu, dung nhập khe hở. Trải bước hỗn loạn pháp tắc, ra cố lượng giới thông đạo. Xuất phát. Câu Trần Đại Đế ra lệnh một tiếng, một ngựa đi đầu, xông vào u minh, đại quân theo sát phía sau, tiến quân thần tốc. Ngũ Vương Ngũ Đế tiến vào. Lý Tự Tại Tam Chân Nhân tiến vào. Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn không có gấp đi vào, yên lặng chờ đợi, mấy tức sau không gian ba động, vỡ ra một cánh cửa. Thái Bình Giáo ba tôn đại năng dẫn đầu bộ phận Thái Bình Giáo cao tầng mà đến, kinh ngạc tại Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn thần đạo tu vi đồng thời, ba tôn đại năng gật đầu mỉm cười, chợt bước vào thông đạo. Đuổi kịp Cầu Chân Quan trinh phạt đại quân sau, bọn hắn càng giật mình, trừ Câu Trần Đại Đế cùng Trung Ương Vàng Cực Hoàng Giác Đại Tiên bên ngoài, Cầu Chân Quan lại còn có số tôn đại thần, bực này thần đạo nội tình có thể xưng cùng bố. Trừ tại phương Bắc thần đạo trường thành hiện thân qua đỏ thần cùng trở Thái Bình Giáo tiểu thiên địa hiện thân qua một thần, vị kia thủy thần cùng kim thần bọn hắn lại chưa bao giờ thấy qua. Mặc dù chấn kinh, nhưng bọn hắn rất nhanh tiếp nhận. Làm thượng cổ đạo thống, Thái Bình Giáo cao tầng kiến thức rộng rãi, trong giáo cũng có mấy vị thành tựu đại thần cổ lão thần linh, Cầu Chân Quan nội tình mặc dù dày, nhưng không đến mức làm bọn hắn thất thố. Chỉ là đối với Cầu Chân Quan thái độ thay đổi, thiếu đi mấy phần cảm giác ưu việt, nhiều hơn mấy phần bình đẳng đối đãi. Oanh minh, to lớn tiếng oanh minh vang lên. U Minh bộc phát đại chiến. Ngày xưa cùng Huyền Minh giao thủ qua Ngũ Hành Quỷ Vương xuất thủ trước, nó đất quận vừa vặn đối ứng lấy Phủ Vân Sơn làm trung tâm bốn quận, Ngũ Quỷ xuất lĩnh quỷ binh quỷ tướng, đi theo phạm giả và chạm. Nhất là người được trong đó xen lẫn người sống khí tức sau, bọn hắn phẫn nộ lại hưng phấn. Phẫn nộ là bởi vì Dương Gian sinh linh dám xông vào U Minh, hưng phấn là nuốt chính bọn hắn có thể tu vi phong đại. Câu Trần Đại Đế không có hiện thân. Tam đại năng cùng Thái Bình Giáo cũng ẩn tàng thân hình. Ngũ Vương Ngũ Giả xuất quân vọt tới trước, tu vi vẹn vẹn áp chế ở luyện thần sơ cảnh, mê hoặc địch quỷ. Tại hai quân sắp va chạm lúc, Ngũ Vương Ngũ Giả ngang nhiên một phát, Trung Ương Vàng Cực Hoàng Giác Đại Tiên bộc phát ra Dương Thần cảnh thực lực, cũng cùng với những cái khác tứ lao cùng một chỗ tạo thành Ngũ Vương Ngũ Đi đại trận, đem Ngũ Hành Quỷ Vương cực kỳ đại quân vây khốn trong đó. Biến cố vội vàng không kịp chuẩn bị, Ngũ Hành Quỷ Vương dự cảm không ổn, muốn chạy trốn lúc thì đã trễ. Bọn hắn bị khốn trụ, bị Ngũ Vương Ngũ Giả trấn áp thô bạo. Ngũ Hành đối với Ngũ Hành, Ngũ Quỷ bại hoàn toàn. Hoàng Giác Đại Tiên ra lệnh, cũng đại quân lập tức chiếm lĩnh Ngũ Quỷ địa bàn, quét sạch một đám vong linh, cũng bố trí xuống phòng hộ đại trận. Công phạt U Minh không dễ. Nếu là tập kích, liền muốn tốc chiến tốc thắng, lấy được lớn nhất chiến quả, Ngũ Quỷ địa bàn chính là bọn hắn bản cơ bản. Chương 278, trấn áp kẻ thành đạo khác biệt là Đoan Dương Minh chủ tăng thêm 2 chương 278, trấn áp kẻ thành đạo khác biệt là Đoan Dương Minh chủ tăng thêm 2 chuyện được cổn vợ ở bởi gà kho xà ớt. Phương nào đạo trích tự tiện xông vào U Minh? Cái nào chán sống rồi? Kiến nào, tốt đồng người sống khí tức. Ngũ Quỷ phụ cận địa vực. Từng cái quỷ vương dẫn binh mà tới, hoặc kích động, hoặc hưng phấn, hoặc phẫn nộ, kết quả toàn có đến mà không có về. Ngũ Vương Ngũ Lão, Câu Trần Đại Đế, Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn lần lượt xuất thủ, Thái Bình Giáo các vị cao tầng cũng không có nhàn rỗi, bọn hắn tự mình xuất thủ, đánh đâu thắng đó, lấy Ngũ Quỷ địa bàn làm trung tâm, công thành đoạt đất. Hai đóa hoa nở, tất cả biểu một nhánh. Trên trời cao, lôi đỉnh như nước thủy triều trào lên, nhật nguyệt vô quang, dưới bầu trời, đen ngòm, tựa như tận thế. Thái cực đồ hộ thể, Huyền Minh dùng lôi đỉnh tu hành thần thông. Trận này thanh thế thật lớn, lôi đình làm cho cựu thị hoàng tộc lao tổ các loại khác loại thành đạo đại năng con người thích chặt. Bực này lôi kiếp đủ để uy hiếp được bọn hắn, xem ra Huyền Minh luyện chế cái này hậu thiên linh bảo không tầm thường. Mặt khác đại năng cũng nhiều mấy phần trịnh trọng. Tam đại thần triều đại năng đối với Huyền Minh cùng linh bảo càng nhiều mấy phần nhất định phải được. Lôi đình càng mãnh liệt, lôi lãng cuồn cuộn, lôi long gào thét, lôi điểu lao xuống, lôi kình há miệng, công kích vô cùng vô tận, từ bốn phương tám hướng mà đến. Huyền Minh lại an tỏa thái cực đồ bên trong, giống như trong biển đáng ngầm, mặc cho bị lôi chỉ ăn mòn, từ đầu đến cuối lù lù bất động. Thái cực đồ không ngừng vận chuyển, hai màu trắng đen huyền quang ma diệt hết thể công kích, theo lôi kiếp uy lực tăng cường mà tăng cường. Cuối cùng, lôi vân bất đắc dĩ tán đi. Thiên quang tái hiện, quang minh lại đến, chúng sinh ngại cứng. Thái cực đồ quanh thân hào quang vận đạo, điểm lành rực rỡ, hình bên ngoài hiện hiện thái cực đồ ba cái đại đạo sấm luôn. Hậu thiên linh bảo thành, tam đại thần triều đại năng đang chuẩn bị động thủ, đột nhiên tâm thần khẽ động, mặt khắc đỉnh tiêm đại năng cũng là như vậy. Bởi vì âm khí bốc hơi, vừa có khởi sát thương khung lần nữa lờ mờ, so vừa rồi càng thâm thúy u lãnh. Quỷ khóc sói gào, âm phong trận trận. Dấu kín thế gian quỷ vật nhao nhao hiện thân. Nhất là phủ Vân Sơn mấy vạn dặm chi địa, càng mây đen thẳng đạm, gió rít thế thế, đông đảo quỷ vương vây công phủ Vân Sơn. U Minh sinh biến, U Minh đại năng xuất thủ. Chẳng lẽ cầu chân quan mạo phạm U Minh? Nếu không, U Minh pháp tắc như thế nào rót vào nhân gian, những này chiếm cư dương thế quỷ vương lại vì sao bạo động? Cứ việc kinh ngạc, có thể tam đại thần triều đại năng không thu tay lại, tốc độ không chậm, phá vỡ không gian, hướng Huyền Minh chụp tới. Bọn hắn lòng có ăn ý, dự định trước đem bắt Huyền Minh lại bàn về mặt khác, dưới chân thái cực đồ mở ra, trong tay Giang Sơn xã tắc đồ dương cung mà không phát, mặc dù biết Thái Bình đạo chủ sẽ ngăn cản, Huyền Minh hay là làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Cũng may không có làm hắn thất vọng, một cây cửu tiết trượng nở rộ sáng chói huyền hoàng hào quang, quất vào ba cái tay bên trên, nhanh chuẩn hung ác. Đùng âm thanh rung động, ba đạo vết đỏ. Áo vàng phiêu dật, trung niên mỉm cười, Thái Bình đạo chủ hiện thân, theo ước định ngăn lại ba vị đại năng. Huyền Minh cất bước, dưới chân xuất hiện một đạo không gian thông đạo, đang muốn đi vào, dị biến nảy sinh. Âm Dương Ngư tới lui trước người, một cây vô đạo trượng bị ngăn ở trước người, Huyền Minh dây lăn lui, nhấc chỉ phát hỏa, thái cực sinh tiểu, hắn đứng tại trên cầu, tầng tầng thái cực pháp tắc vây quanh, một thân nửa bước đại năng khí thế toàn bộ triển khai, là pháp lực, nguyên thần cùng nhục thân đều là nửa bước đại năng. Khí thế liên tục tăng lên, uy áp tầng tầng tiến dần lên, rất có vài phần đã hóa thành đạo huyền diệu, đứng ở trên cầu, vạn pháp bất xâm. Huyền Minh ngước mắt, xuyên thủng hư không, cùng một vị cẩm trượng lão ông đối mặt, ánh mắt khuấy động, hư không phát sinh nổ lớn. Đào Nguyên lão ông, Hải đạo trong cung cùng Túy đại năng nói chuyện tiếp lúc, Huyền Minh từng nghe hắn liệt kê từng cái thiên địa đại năng, lão ông này chính là một trong số đó. Nguyên thần ký thác hậu thiên linh bảo gỗ đào trượng, cùng cựu thị hoàng tộc lão tổ một dạng đều khác loại thành đạo. Chủ yếu nhất là, vị này lão ông là đại huyền hoàng thất minh hiếu, tử tôn hắn bây giờ là đại huyền hoàng hậu. Gỗ đào trượng lần nữa quét tới, hư không đổ sụp, không gian pha thoái, Huyền Minh cất bước, kim tiểu hành không, cùng gỗ đào trượng va chạm. Hai kiện hậu thiên linh bảo tạm thời giằng co. Hắn vung tay áo tế ra Giang Sơn xã tắc đồ, Chu Thiên tinh thần vật chuyển, Cẩm Tú Sơn hà chiếu rọi, mang theo một phương thế giới chi lực nện xuống. Đào Nguyên lão ông đội vàng rút trượng đón đỡ chặn đánh, một chi pháp tắc bắn ra, hóa thành một mảnh rừng đảo, một gốc vạn trượng cây đảo che trời mà đứng, nở rộ đóa đóa hoa đảo, rơi xuống từng mảnh hoa vũ. Nhân cơ hội này, Huyền Minh ánh mắt lấp lóe, thái cực cầu trọng hóa thái cực đồ, hướng lão ông trùng tới, đồng thời mở ra Hỗn Nguyên đạo vực, vạn trượng đạo thụ ầm vang đặt ở gỗ đảo trên trượng. Gỗ đảo sinh nhánh, cùng đạo thụ giằng co. Thái cực đồ vào đầu rơi xuống, đem lão ông thu nhập trong đó, Huyền Minh không dám khinh thường, thái cực đồ nhập thể nội, thái thượng đạo chân người đạt thái cực tiên, dung nhập thái cực đồ, tự mình trấn áp. Gỗ đào trượng linh quang hơi ngừng lại, Huyền Minh nắm lấy cơ hội, Giang Sơn xá tắc đồ lần nữa mở ra, đem gỗ đào trượng giam cầm trong đó, vung tay háo thu bảo, hắn không dám lưu lại, lách mình nhập không gian vòng xoáy. Ai cũng không nghĩ tới Đào Nguyên lão ông sẽ thua đến nhanh như vậy, lại là khác loại thành đạo, đó cũng là đại năng. Mặt khác đại năng đến giúp lúc, Huyền Minh tạo liền trốn vào Thái Bình giáo tiểu thiên địa. Chính chủ đi, tam đại thần triều đại năng tự nhiên dừng tay, thả vài câu ngoan thoại sau, bọn hắn phẫn hận rời đi. Thái Bình đạo chủ cũng bay về đạo tràng. Thiên địa đại năng lực chú ý chuyển rời đến U Minh cùng Phù Vân Sơn, ánh mắt lấp lóe, náo hải suy nghĩ phun trào. Đa hiếu kỳ cầu chân quan như thế nào phá cục, vừa nghi ngờ vì sao cầu chân quan cùng Thái Bình giáo đột nhiên đối với U Minh ra tay. Nhìn tình huống có lập xuống căn cơ chi thế, chẳng lẽ chỉ là vì cướp lấy U Minh khí vận? Qua lại cũng có Tam Hoa tụ đỉnh đại tu cùng đại năng động qua tâm nghĩ, thậm chí tại U Minh đánh xuống một khối địa bàn nhưng căn bản thủ không được bao lâu, khí vận như lục bình cũng dễ tùy theo mà tán. Thái Bình đạo chủ cùng Huyền Minh nhìn qua đều không giống ngu xuẩn, làm như vậy khẳng định có thâm ý khác. Bọn hắn dựa vào cái gì cho là mình có thể giữ vững? Phải biết người sống không có khả năng ở lâu U Minh, mạnh như đại năng cũng là như vậy, liên tưởng đến mấy năm trước tinh không dị tượng, bọn hắn trong não linh quang chợt hiện, chẳng lẽ U Minh sắp nhất thống, thành lập một phương có thể so với đại thịnh thần triều U Minh đế quốc? Bọn hắn càng nghĩ càng thấy rất có khả năng. U Minh có lẽ so ra kém nhân gian rộng lớn, thật là muốn nhất thống cũng xác thực khó lường. Nghĩ đến điểm này, trong lòng bọn họ lửa nóng. Nếu có thể từ đó kiếm một chén canh, tại U Minh lập xuống căn cơ, đối với vị trí thế lực chỗ tốt không ít. Tam đại thần triều đại năng cũng tâm động, mặc dù bọn hắn bán tín bán nghi, không có buông lòng cảnh giác, hoài nghi là bầu trời cao đạo chủ cùng Huyền Minh liên thủ cố đấu nghi trận, thật là phải có chỗ tốt, bọn hắn cũng sẽ không làm nhìn xem. Bất quá, việc này không nhất thời vội vã. Suy đoán đến tột cùng là thật là giả, liền nhìn cầu chân quan có thể hay không giữ vững. U Minh, pháp tắc dung chuyển, đại đạo giao phong. Thái Bình giáo đại năng đã cùng U Minh đại năng đối đầu, Vũ Vương Ngũ Lao co vào phòng tuyến, bố trí trận pháp, một mực giữ vững ngũ hành quỷ vương địa bàn, Thái Ức cứu khổ thiên tôn ở giữa điều hành. Tòa hạ cửu đầu nguyên linh phát ra chấn thiên động địa gào thét, sóng âm trùng kích tứ phương, những nơi đi qua, luyện thần phía dưới quỷ quái trực tiếp hồn phi phách tán, luyện thần quỷ vương cũng ôm đầu kêu đau. Duy Dương thần cảnh quỷ vương chỉ là có chút hoảng hốt, lắc đầu, một mặt cảnh giới nhìn về phía Thái Ức cứu khổ thiên tôn. Bọn hắn cảm nhận được một cỗ manh liệt áp chế, lại từ đấy lòng sợ sệt vị thần linh này, Tam Hoa tụ đỉnh quỷ vương cũng không ngoại lệ. Câu Trần đại đế quay lại Phù Vân Sơn, trợ giúp cầu chân quan, thay thế hắn là một tôn thần đạo đế quân. Tiếng hạc rẽ vang vọng u minh. Cựu cao đế quân xuất lĩnh hai đầu dương thần bạch hạc đánh tới, thực hiện ngày xưa hứa hẹn. Mộng ảo vầng sáng mờ mịt, mộng mô tộc trưởng cũng tự mình đến, các nàng vốn là xuất thân u minh, ở chỗ này càng như cá gặp nước. Chương 279, Nam Thiên thần chủ, tứ phương tương trợ. Chương 279, Nam Thiên thần chủ, tứ phương tương trợ. Chuyện được cổn vợ ở bởi gà kho xả ớt. Hai tôn tam hoa tụ đỉnh cường giả thế lâm, cầu chân quan một phương sĩ khí đại trấn, phong tuyến trở nên không gì phá nổi. Cùng lúc đó, hai đạo lôi quang nổ vang, một đường tới từ Câu Trần đại đế huy kiếm chém quỷ vương, một đường tới từ Nam Cực trưởng sinh đại đế, lôi quang từ chân núi sáng lên, nhìn qua giống như là đã sớm mai phục nơi này. Cùng Câu Trần làm sủi cảo giống như chém giết bảy quỷ, lôi đỉnh chí cương chí dương, thiên khắc âm vật quỷ hồn. Câu Trần cùng Nam Cực lại không phải phổ thông đại thần, liên thủ phía dưới, quỷ vương cực kỳ đại quân tử thương thảm trọng, tăng thêm cầu chân người xem đạo tương trợ, tiếng vượng hót vang, phượng tộc cũng cường thế đến rút. Vây công phủ Vân Sơn quỷ vương tử thương hầu như không còn. Cầu chân quan chuyển uy thành an, Huyền Minh tâm thần câu thông chúng thần, xem xét tình huống, phát hiện thế cục còn tại trong khống chế sau hắn tâm thần nhất định. Đứng dậy tiến về Thái Bình đạo cung, Huyền Minh không có khoe khoang, quyết định hướng Thái Bình đạo chủ xin giúp đỡ, xin mời nó thực hiện phong cấm, hỗ trợ trấn áp đạo ông, các loại u minh sự tình vững chắc, hắn liền có thể lấy tay đột phá. Thái Bình đạo chủ không có cự tuyệt, đối với hắn mà nói, trấn áp đạo ông chỉ là nhấc nhấc tay chút chuyện. Đều đã hợp tác đến một bước này, hắn không để ý sẽ giúp hai thành, huống chi Huyền Minh càng mạnh, với hắn càng có lợi. Đi ra Thái Bình đạo cung sau, Huyền Minh trở về đạo hải cung, hoàng đình khí ra chỉ ngộ tính. Một bên tôi diễn Chu Thiên Tinh đấu đại trận, một bên chú ý U Minh tình hình chiến đấu, ngẫu nhiên nhìn về phía Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, khoe miệng mỉm cười. Tử Vi Đại Đế cùng Trường Sinh Đại Đế là âm dương, hai người có thể tạm thời âm dương tương hợp. Trước mắt Nam Cực Trường Sinh Đại Đế mạnh hơn Tử Vi Đại Đế, có thể dùng tự thân khí tức che lấp Tử Vi tồn tại. Huyền Minh liên tiếp dùng độ kiếp cùng công phạt U Minh hai chuyện hấp dẫn đại năng chú ý, chính là Minh Tu Sát Đạo, ám độ trần thương. Bây giờ Tử Vi Đại Đế đã ở Nam Cực Trường Sinh Đại Đế an bài xuống chuyển thế, chỉ chờ hắn tương lai nhất thống nhân gian cùng U Minh thành tựu đế nghiệp. Các loại nó quý vị liền có thể liên tiếp phá số cảnh, thành tựu thần đạo đại năng. U Minh chi chiến tiếp tục mấy tháng lâu. Chúng đại năng nhìn về phía cầu chân quan ánh mắt nhiều hơn mấy phần xem kỹ cùng trịnh trọng, cái này đạo mạch đại thần hơi nhiều a. Nghĩ lại, kinh ngạc sau khi, bọn hắn cảm thấy hợp tình hợp lý, hoàng đình kinh ngoại cảnh cùng trung cảnh hai bộ kinh thư bọn hắn đều nhìn qua, giảng chính là nhân thể như vũ trụ, có dấu vật thần, chữ chữ châu ngọc, câu câu chân lý, dù cho là bọn hắn đều được dẫn dắt rất nhiều, chỉ là một bản liền có thể cùng bọn hắn tác phẩm đắc ý đánh đồng. Đồng thời cảm khái Huyền Minh đem hoàng đình kinh tu hành đến tình trạng xuất thần nhập hóa, có thể ngưng tụ ra nhiều như vậy đại thần. Tam đại thần triều đại năng sống lại ra lòng kiên kỵ, bọn hắn cũng không phải sợ những này thần, nhiều gấp đôi đi nữa cũng sẽ không đưa vào mắt, mà là kiêng kỵ cầu chân quan, hoặc là nói là vị kia Huyền Minh chân quân tiềm lực. Tam đại năng tụ họp, muốn bóp chết Huyền Minh, trực tiếp dùng cầu chân quan buộc hắn hiện thân, lại giết chết hắn, chỉ là bọn hắn càng thương nghị càng cảm thấy kế hoạch này nhìn như hợp lý, kỳ thực lỗ thủng rất nhiều. Vạn nhất Huyền Minh không xuất hiện làm sao xử lý? Vạn nhất Thái Bình đạo chủ ngăn cản làm sao xử lý? Vạn nhất Huyền Minh vây ngụy cứu triệu làm sao xử lý? Vạn nhất hắn lấy U Minh tương dụ, dẫn tới mặt khác đại năng tương trợ làm sao xử lý? Các loại khả năng, bọn hắn không thể không phòng. Càng là gia đại nghiệp đại, càng phải cân nhắc hậu quả, suy nghĩ chu toàn, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Bọn hắn cũng nghĩ qua trợ U Minh đại năng một chút sức lực, hỏng Huyền Minh nhu đồ, từng mục một giải quyết nguy cơ, có thể U Minh cùng nhân gian là hai phe lập trường, bọn hắn làm như vậy dễ dàng đem thần triều đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, cũng dễ dàng để Thái Bình đạo chủ chó cùng rất dậu. Cuối cùng, bọn hắn chỉ có thể tăng lớn công phạt những vương quốc khác cường độ, thiên hạ trước chỉ còn tam đại thần triều lại nói, đồng thời lôi kéo Minh Hữu, chuẩn bị sẵn sàng. Về phần đạo ông, đại huyền thần hướng đại năng cũng ý đồ cùng Thái Bình đạo chủ đàm phán, kết quả tan rã trong không vui. Một năm sau, U Minh chi chiến kết thúc. Cầu chân quan giữ vững ngũ hành quỷ vương địa bàn, tại U Minh có được một chỗ cắm rủi. Đều là bởi vì Thái Ức cứu khổ thiên tôn phá cảnh, trở thành một tôn tam hoa tụ đỉnh thần đạo đế quân, tại trong U Minh đại chiến thần uy, bằng sức một mình độ hóa 100. Không 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 ác quỷ, bao quát mấy vị quỷ vương, ngay cả ngũ hành quỷ vương đô thần phục. Đại năng bị kiềm chế tình huống dưới, U Minh lại đối với nó có chút không thể làm gì. Dù là mấy vị tam hoa tụ đỉnh cảnh quỷ vương liên thủ đều không phải Thái Ức cứu khổ thiên tôn đối thủ, ngược lại còn chưa đánh liền bị áp chế bị cách. Lại có cựu cao đế quân, mộng mô tộc trưởng cùng phượng tộc chi chủ hết sức giúp đỡ, câu trần đại đế, nam cực trường sinh đại đế cùng ngũ vương ngũ lao cũng không tốt đối phó, U Minh đại năng chỉ có thể tạm thời hành quân lặng lẽ. U Minh chi chiến tạm thời có một kết thúc, Huyền Minh đối với Chu Thiên Tinh đấu đại trận lĩnh hội cũng có tiến triển. Thái Bình giáo chỉ trở về hai vị đại năng, Túy đại năng sẽ tạm thời tọa trấn phủ Vân Sơn, tùy thời trợ giúp U Minh, mà U Minh bắt đầu như hỏa như đổ kiến thiết đứng lên. Đương nhiên, hắn cũng nhìn được chính mình bạn vong niên. Làm trao đổi, Huyền Minh thành tựu đại năng sau cần trợ giúp Thái Bình đạo chủ luyện chế trận đồ, hợp tứ đại có thể chi lực tiến trình sẽ rút ngắn. Huyền Minh lần nữa tiến vào hỏa thất, mở ra càn khôn lô tiếp tục luyện bảo, lần này hắn muốn luyện chế trận kỳ. Thành tựu đại năng cần độ thiên tiếp, còn có tùy theo mà đến nhân tiếp. Huyền Minh muốn làm đủ chuẩn bị. 3 năm thời gian vội vàng trôi qua. Trong lúc đó, U Minh tổ chức mấy lần phản công, đáng tiếc đều không làm nên chuyện gì, ngược lại để cầu chân quan sở kiến địa phủ phạm vi mở rộng gấp đôi, trừ Thái Bình giáo, phượng tộc, Ngộ Mô tộc cùng cựu cao đế quân tương trợ bên ngoài, còn bởi vì Huyền Minh tạo liền làm tốt an bài, đem U Minh khối này bánh ngọt phân đi ra một bộ phận. Bởi vì lợi mà tụ, đại năng cũng không ngoại lệ. liền nhìn lợi nhuận có đầy đủ hay không. U Minh hiển nhiên rất có phân lượng. Huyền Minh mặc dù không có ra mặt, nhưng chúng thần cùng cầu chân người xem đạo không có nhàn rỗi, Cựu Cao Đế Quân trực tiếp kéo tới hai vị chi giao hảo hữu, một cái ngũ thải thần châu cùng một thất thông vũ thần mã. Bọn hắn đều là tam hoa tụ đỉnh thần đạo đế quân, tại đại huyền thần hướng rất có tín ngưỡng, lần này là lấy cái thần danh nghĩa tương trợ, vì cái gì chính là tích xúc đầy đủ khí vận, tốt trùng kích đại năng. Đại đạo phía trước, bọn hắn cam nguyện mạo hiểm. Dù cho là đại huyền thần hướng đại năng cũng không dám quá bức bách, chỉ có thể đối với cái này hành vi một mắt nhắm một mắt mở. Ba vị thần đạo đế quân phía sau là mắt khác tự nhiên thần đế quân, trung thổ chi địa yêu tộc đại năng thưa thớt, những thần linh này đều hết sức bao đoàn. Thật vất vả nhìn thấy hy vọng, bọn hắn không cho phép đại huyền thần hướng đại năng quá nhiều phá hư, ngay cả vị kia tại phía xa thiên nam thượng cổ thần linh đều ra mặt. Vị này trên đời thạc quả cận tồn thần đạo đại năng bị xích đế thuyết phục, không chỉ có là cựu cao đế quân các loại chỗ dựa, còn lập trường tươi sáng đứng đang cầu xin chân quan một phương, xuất thủ chấn nhiếp U Minh đại năng. Đối với thái ớt cứu khổ thiên tôn càng cùng thế hệ tương xứng, dùng nó lại nói, các hạ vị cách không giới ta, thông qua cầu chân quan bản thần thấy được thần đạo quật khởi hy vọng. Vị này nam thiên thần chủ còn muốn gặp Huyền Minh một mặt, chỉ là biết được làm thần, lựa chọn giúp đỡ cầu chân quan lấy lòng, triển lộ thành ý mộng mô tộc trưởng cũng kéo tới hảo hữu tương trợ, là bờ bên kia hoa chủ, một tôn nửa bước đại năng, cùng mộng mô tộc đồng xuất U Minh. Các nàng lựa chọn tương trợ, mục đích rất rõ ràng, tại U Minh thành đạo. Đông cực chi địa vị kia đạo chủ nguyện ý xuất thủ tương trợ, trên thực tế là ngũ phương ngũ địa bên trong đông nam tây bắc tứ thần tiến đến gặp nhau, tiện thể đền bù tự thân chưa từng đến tứ cực thiếu hụt, hoàn thiện tự thân. Phật môn vị lao tăng kia cùng bắc cực chi địa vị kia mặc gia thiên công đại năng cũng đáp ứng, trừ muốn chia một chén canh bên ngoài, chủ yếu là địa phủ kế hoạch đả động bọn hắn. Nếu có thể thành lập địa phủ, chắc chắn tạo phúc chúng sinh, công đức vô lượng. Chương 280, Thiên Diễn Tinh Trận, Tam Cửu Thiên Kiếp. Chương 280, Thiên Diễn Tinh Trận, Tam Cửu Thiên Kiếp. Chuyện được cổn vợ ở bởi gà kho xả ớt. Thái Bình giáo tiểu thiên địa. Hỏa thất bên trong, càn khôn lô chấn động. Nắp lò bay lên, 49 cán tinh thần cờ bay ra, trong phòng tinh quang sáng chói, diễn dịch chu thiên, cửu diệu tinh thần, 12 nguyên thần cùng 28 tinh tú, xuôi theo huyền diệu uy tích vận chuyển, tạo thành một tòa trận pháp. Huyền Minh xưng là Thiên Diễn Tinh Thần Trận. 49 cán tinh thần cờ, mỗi một cán đều là đỉnh tiêm linh khí, trong đó 9 diệu tổ hợp là một kiện pháp bảo, 12 nguyên thần là một kiện pháp bảo, 28 tinh tú lại là một kiện pháp bảo. Tổ hợp đứng lên chính là đỉnh tiêm pháp bảo. Thiên Diễn Tinh Thần Trận đủ để vây khốn nửa bước đại năng. Có thể nghĩ muốn ứng đối thiên kiếp cùng đại năng nhân cấp vẫn như cũ không đủ, tuy nói địa phủ xây thành trước các phương minh hữu sẽ không nhìn xem hắn xảy ra chuyện, đúng vậy, để hắn xảy ra chuyện cùng đồng ý không cho phép hắn thành đạo là hai chuyện khác nhau. Gen sắc còn cần tự thân cứng rắn. Đối với cái này, Huyền Minh Tảo có chuẩn bị. Một phương diện, hắn dự định tiếp tục luyện chế trận kỳ, tối thiểu nhất nếu lại luyện chế một bộ thiên cương địa sát tinh cờ, tiện thể đánh lên 36 thiên cương cùng 72 địa sát thần thông ấn ký, đụng cả càng lớn Thiên Diễn Tinh Thần Trận. Một phương diện khác, nghiên cứu sâu thiên cương địa sát thần thông, vạn nhất gánh không được, hắn liền trốn dòng sông thời gian, dù là đại năng muốn tìm hắn cũng phải tốn nhiều sức lực. Mặt khác, hắn cũng đang đợi thái thượng đạo người trưởng thành. 6 năm sau, vị tồn tại thần bí này tu vi sẽ kéo lên đến nửa bước đại năng, bằng thái cực đồ đủ để cuốn lấy một vị phổ thông đại năng. Cũng bởi vì 6 năm sau, địa phủ chân chính vững chắc, U Minh khí vận ra thân, khi đó hắn trùng kích bình cảnh sẽ càng mười phần chắc chín. Vung tay áo thu hồi trận kỳ, Huyền Minh nhắm mắt điều tức, khôi phục trạng thái sau tiếp tục khai lò luyện bảo. Từng khối tinh thần thạch đầu nhập đi vào, từng kiện thiên tài địa bảo bị tiêu hao. Huyền Minh bảo khố ngày càng rút lại. Thiên hạ phong vân thoải mái không ngớt. Huyền Minh bế quan trong khoảng thời gian này, nhân gian, U Minh, thiên vực đều không bình tĩnh. Nhân gian tam đại thần triều công thành đoạt đất, vương triều từng tòa bị san bằng, chỉ còn lại có đại phong vương triều đau khổ chèo chống. Nếu không có Thái Bình giáo, Cưu thị hoàng tộc cùng yêu tộc âm thầm tương trợ, chỉ sợ sớm đã bị hủy diệt. Mặc dù như vậy, tình thế cũng tràn ngập nguy hiểm. Chiến hỏa liên thiên tuế nguyệt bên trong, một vị xuất thân xóm nghèo bán yêu thiếu niên dần dần lớn lên, quanh năm tránh né chiến loạn, không có chỗ ở cố định, trong mắt của hắn hiện hiện vẻ suy tư, tại sao muốn đánh trận? Chiến loạn khi nào mới có thể kết thúc? U Minh đồng dạng đại chiến không ngớt. Thái ất cứu khổ thiên tôn cùng Nam Cực Trường Sinh đại đế phụ trách kiến thiết. Vũ Vương Ngũ Lao cùng Câu Trần đại đế cùng với các tam hoa tụ đỉnh cường giả phụ trách công phạt. Dương Gian đại năng phụ trách kiểm chế âm gian đại năng. Từ mới lập cho tới bây giờ, ngắn ngủi 10 năm thời gian, địa phủ diện tích mở rộng gấp 10 lần, chiếm diện tích trăm vạn giảm. Diêm La Điện, Phán Quan Tư, Ngại Hà Kiều. Mặc gia thiên công đại năng mang đến đại lượng mặc gia vong linh, thần linh cùng tu giả, đủ loại quỷ phủ thần công kiến trúc kiến tạo hoàn thành, đại lượng vong hồn được thu vào U Minh, hoặc tại địa phủ an cư, hoặc tiếp nhận thẩm phán. Ngay cả biển phụ Minh Đô Tử Quan, thường xuyên xuất hiện tại địa phủ, xuất lĩnh một đám pháp gia tu giả thức khuya dậy sớm, định ra U Minh chuẩn mực, đối bọn hắn mà nói, đây là một hạng trước nay chưa có hành động vĩ đại, cũng là trước nay chưa có công lao sự nghiệp, hay là tại thực hiện pháp đạo. Nếu bọn họ có thể hoàn thành cử động lần này, không chỉ có thể lưu danh sử sanh, cũng mang ý nghĩa chuẩn mực bao phủ U Minh, công đức vô lượng. Vô luận là bọn hắn hay là pháp gia, đều sẽ lên cao đến một cái xưa nay chưa từng có độ cao. Các đại năng phát giác được loại biến hóa này, Dương Gian đại năng vui vẻ ra mặt, liên tắc bảng quan mặt khác đại năng cũng ngồi không yên, dục dịch, dù là tam đại thần triều đại năng cũng là như vậy. Đặc biệt là đại huyền thần triều phía sau vị kia pháp gia đại năng, U Minh chuẩn mực đối với hắn có chí mạng lực hấp dẫn. Ngàn năm trước, hắn duy trì tử tôn thành lập đại huyền thần triều, cuối cùng là vì đạo. Ngay cả U Minh đại năng cũng xuất hiện khác nhau. Thiên vực sinh linh thì vội vàng chỉnh lý gia sản, đến các nơi trải trận pháp, thậm chí có thiên quan đi ra thiên vực, thẳng đến hạ giới, cầm trong tay la bàn, khắp nơi đo lường tính toán, xác định vị trí chôn cái cọc thiết trận. Thái Bình giáo tiểu thiên địa, hóa thất, càn khôn lô chấn động. 108 cán tinh thần cờ ra lò, khí tức giao cảm, chiếu sáng rạng rỡ. Huyền Minh hài lòng đốt râu, mỉm cười thu hồi tinh thần cờ, dập tắt hỏa lô, đứng dậy đi ra bách bảo điện. Trở lại đạo hải cùng, Huyền Minh cùng áo, nằm xuống liền ngủ, hô hấp đều đều, khí tức lưu chuyển, mây mù tràn ngập. 7 ngày 7 đêm sau, hắn thần thanh khí sảng tỉnh lại, dùng một trận mỹ thực, uống một vò linh cửu, tiến về Thái Bình đạo cung. Trong đạo cung, Huyền Minh chắp tay hành lễ. Túy đại năng sớm tại mấy năm trước liền trở về đến, U Minh do tứ cực đại năng thay phiên tọa trấn. Thái Bình đạo chủ cùng ba vị đại năng ánh mắt cùng rơi đến trên người hắn, đạo chủ nói tiểu hữu chuẩn bị thỏa đáng. Huyền Minh, là, còn xin chư vị tiền bối giúp ta. Thái Bình đạo chủ gật đầu, bần đạo xưa nay nhất ngôn cửu đỉnh, ngươi cứ yên tâm. Huyền Minh gật đầu. Thái Bình đạo chủ nhân phẩm, hắn tin được. Thương nghị một phen chi tiết sau, Huyền Minh rời đi. Nửa tháng sau, thương khung mây đen dày đặc. 10 vạn dặm bên trong sấm chớp, uy áp nặng nề, cuồn phong gào thét, tựa như tận thế. Đông đảo đại năng bị kinh động, nhao nhao thi triển thần thông, hoặc tế pháp bảo, hoặc ngưng thủy kính, xem xét tình huống. Cuối cùng rơi xuống Huyền Minh trên thân. Hắn muốn độ kiếp rồi. Một ngày này, rốt cuộc đã đến. Không phải hắn có thể thành công hay không, tuyệt không thể lưu. Đợi từng cấp sau, thừa cơ chém giết. Chúng đại năng phản ứng không đồng nhất. Đạp lập hư không, Huyền Minh nhìn Lôi Vân. Thiên kiếp càng để lâu càng nhiều, uy áp càng ngày càng nặng, lôi đỉnh phun trào ở giữa xé rách hư không. Hắn cảm nhận được áp lực, cũng chưa từng e ngại, ngược lại ánh mắt kiên định. Vượt qua kiếp này, chính mình sẽ không còn việc cầu người, có thể yên tâm tùy tâm tiêu giao tự tại. Khoảng cách trường sinh tiến thêm một bước. Việc quan hệ con đường, hắn đã làm tốt nên đón sóng gió chuẩn bị. Ầm ầm, thiên lôi ngang nhiên mà rơi. Ngay từ đầu liền so linh bảo cấp càng đáng sợ. Đại năng thiên kiếp hợp tam cửu số lượng, 9 vị trí đầu đạo, Huyền Minh không tránh không né, dùng nhục thân trọi cứng lôi kiếp, rèn luyện thể phách, nhìn như toàn thân vết máu, vô cùng thê thảm, ngay cả râu tóc bạc trắng đều bị nhuộm đỏ, kỳ thực là bài xuất máu đen, ngũ tạng lục phủ không từng có tổn hại. Đạo thứ 10 lúc, dưới chân thái cực đồ triển khai, Huyền Minh đứng ở thái cực trên cầu, vạn pháp bất xâm, lôi đỉnh khó thương. Giữ tận điện xà, cuồng bạo lôi long, như mưa lôi cầu, đều bị thái cực chi lực phản bản quy nguyên, loại bỏ rơi cuồng bạo, chỉ còn tinh thuần năng lượng, bị Huyền Minh hấp thu luyện hóa, nguyên thần, pháp lực, nhục thân đều liên tục tăng lên, từ từ thối biến. Thứ 19 đạo lôi kết lúc, Huyền Minh không có tế ra trận pháp, mà là huy động gỗ đào trượng, một gốc cây đào che trời mà đứng, sinh trưởng ở thái cực đồ bên trên, tại trong sấm sét chập chờn sinh trưởng. Đây chính là đào ông nguyên thần ký thác gỗ đào trượng, chẳng qua là vì để cao sát suất thành công, bây giờ đào ông đã vỡ lạc, chống đi khí vận bị Huyền Minh hấp thu, gỗ đào trượng tự nhiên cũng thành hắn đồ vật. Về phần đào nguyên bộ tộc phản ứng như thế nào, hắn mới không quan tâm, đều ra tay với hắn, còn có thể nhân từ buông tha. Màn này để không ít đại năng sững sờ. Trừ đào ông hảo hữu phẫn nộ bên ngoài, mặt khác đại năng ngược lại là tiếp nhận tốt đẹp, gỗ đào trượng là hậu thiên linh bảo, nhiều một kiện linh bảo nơi tay, độ kiếp thành công xác suất liền lớn hơn mấy phần. Ầm ầm, lôi đỉnh tiếp tục rơi xuống. Lệnh bộ phân đại năng sắc mặt nghiêm túc. Huyền Minh lại ngồi xếp bằng dưới cây đào, bị gỗ đào trượng cùng thái cực đồ song trọng suy yếu lôi đỉnh bị nó hấp thu, hóa thành bản thân tư lương. Thiên địa đại năng hơi biến sắc. Bây giờ Huyền Minh trên thân khí thế cùng phổ thông đại năng so sánh đều không thua bao nhiêu, khả lôi kiếp chưa kết thúc, ai chẳng lẽ vị nhân tài mới nổi này mới vào đại năng liền có thể so với đỉnh tiêm đại năng. Nghĩ đến loại khả năng này, bộ phận đại năng vận sức chờ phát động, sát tâm nổi lên, đạo này tuyệt không thể lưu. Cũng có bộ phận đại năng làm tốt viện thủ chuẩn bị. Mặc kệ là vì cộng đồng lợi ích, vẫn là vì thiện duyên, bọn hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Chương 281, kỳ duyên độc thủ, trọng năng đột kích. Chương 281, kỳ duyên độc thủ, trọng năng đột kích. Chuyện được cuốn vở ở bởi gà kho xả ớt. Ầm ầm. Các đại năng phản ứng như thế nào, Huyền Minh không dành quan tâm, hắn chuyên tâm độ kiếp, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Thứ 25 đạo lôi kiếp lúc, Huyền Minh tế ra Giang Sơn xã tác đồ, cùng thái cực đồ tạm thời dung hợp. Bị ba kiện hậu thiên linh bảo tầng tầng suy yếu, tăng thêm tự thân tích lũy đủ dày, bản sự quá cứng, lôi đỉnh khó thương Huyền Minh. Dù là đáng sợ nhất thứ 27 đạo lôi đỉnh đều chỉ để Huyền Minh bị thương nhẹ, có thể thấy được hắn thực lực chi khủng bố. Chỉ là Huyền Minh không có buông lỏng, ngược lại như lâm đại địch, nhân kiếp so thiên kiếp càng kinh khủng, giấu kín tại Giang Sơn xã tắc đồ bên trong tiên diễn tinh thần trận trong nháy mắt phát động. Trận thành trong nháy mắt, một cây trường thương không gian phá toái, hoành đâm mà đến, pháp tắc đều bị xuyên thủng, đại đạo anh minh, đại tấn thần hướng đại năng Lý Lăng Vân xuất thủ, muốn cường thế đánh giết Huyền Minh. Cầm âm vang lên, cắt đứt linh hồn, lớn càn thần triều phía sau đại năng nặng thai già nhạc công xuất thủ, trực kích nguyên thần. Một cái vật lý vỡ nát, một cái tinh thần công kích. Hai bút cùng vẽ, đổi lại mặt khác người độ kiếp không chết cũng muốn trọng thương, có thể Huyền Minh không phải bình thường. Hán thiên kiếp độ nhẹ nhõm, từng cấp sau chưa từng lâm vào suy yếu, mặc dù chưa triệt để thể biến, nhưng thực lực đã không tại bình thường đại năng phía dưới, lại có đại trận cùng linh bảo tương trợ. Ngăn trở cái này chí mạng liên thủ, tinh thần lấp lóe, bắn ra đáng sợ vĩ lực. Có thể sẽ rách đại năng đạo thể một thương bị tiên diễn tinh thần trận ma diệt hơn phân nửa, lại bị Giang Sơn xã tắc đồ suy yếu, còn thừa uy lực bị Huyền Minh dùng gỗ đào trượng giúp tán, chợt đạp đạp lui ra phía sau trăm bước, thất tha thất đều, khí huyết sôi trào, pháp lực hỗn loạn, có chút bị thương phế phủ, thở sâu mới miễn cưỡng đè xuống. Cầm âm cũng bị tiên diễn tinh thần trận suy yếu một bộ phận, sau bị thái cực đồ ngăn lại một bộ phận, dưới chân thái cực tiểu lay động rung động, Huyền Minh cửa trước trung nguyên thần sinh huy, đưa tay điểm nhẹ, thái cực thiên nổi lên, ngăn lại một bộ phận khác công kích. Hán nguyên thần xa so với đạo thể càng cường đại, lại có hoàng đỉnh nội cảnh kinh tọa chấn, chỉ là nhẹ nhàng lắc lư, liền đem tổn thương tiêu tán thành vô hình. điều luật phun trào, ngưng kết thành lao. Giam cầm không gian cùng thời gian, phong tỏa huyền minh đường lui, trói buộc đạo thể, pháp lực cùng nguyên thần. Nông đậm cường đại thẩm phán chi ý đập vào mặt. Xoắn suýt một lát đại huyền thần triều đại năng hay là xuất thủ, so với u minh chuẩn mực, triệu gia cơ nghiệp càng không cho sơ thất. Nếu có hướng một ngày, đại huyền thần triều nhất thống thiên hạ, hắn tự có tiến thêm một bước cơ hội. Đại huyền thần triều đại năng xuất thủ, tại huyền minh trong dự liệu, cứ việc nhận họa địa vi lao đại thần thông hạn chế, trường thương cùng cầm âm lần nữa đột kích, nhưng hắn lại không nóng nảy. Đưa tay ở giữa thái cực thiên cùng thái cực đồ tương hợp, huyền minh một tay thiên cương, một tay địa sát, phía sau hôn nguyên đạo vực mở ra, thần thông tương hợp, dung nhập thái cực. Trong chốc lát, thái cực trở lại vô cực. Một cỗ huyền diệu khó giải thích lực lượng lan tràn ra, cổ lão thần bí, vạn vật quy hư. Điều luật bị hư hóa, pháp lao như tuyết hòa tan. Trường thương cùng cầm âm như sa vào đầm lầy, tốc độ đại giảm, bước đi liên tục khó khăn, tùy theo mà đến pháp truy cũng bước theo gót. Ba đầu đại đạo đều tựa hồ bị ảnh hưởng. Nhân cơ hội này, Giang Sơn xã tắc đồ hóa thành Sơn Hà xã tắc bảo, tính cả thiên diễn tinh thần đại trận cùng một chỗ khoác lên người, tay hắn cầm nhánh đạo, dưới chân thái cực đồ hóa cầu. Một mặt là huyền minh, một chỗ khác là dòng sông thời gian, trường kiều tự động rút ngắn, vượt qua tầng tầng không gian, tốc độ nhanh đến cực hạn, mắt thấy liền muốn tại tam đại năng dưới vây công đào thoát, dị biến nảy sinh. Giang giác, một ngón tay rơi xuống, thái cực tiểu phá toái. Huyền minh con ngươi thích chặt, sắc mặt đột biến, biểu lộ trước nay chưa có nghiêm túc. Uy hiếp, hắn cảm nhận được chí mạng uy hiếp. Áp lực, hắn cảm nhận được như núi áp lực. Loại này trước nay chưa có cảm giác làm cho huyền minh tê cả da đầu, run mình, nhưng hắn không có ngồi chờ chết. Thái cực đồ lần nữa phát động. Thái cực thiên bên trong thái thượng đạo người đồng dạng phát lực. Sơn Hà xã tắc bảo sinh huy, thiên diễn tinh thần trận cùng cầm tú sơn hà lẫn nhau hô ứng, thiên địa tạo thành khác loại lưỡng nghi. Đồng dạng dung nhập thái cực đồ bên trong. Gỗ đào trượng càng hướng cây kia thương lão thủ chỉ rút đi. Pháp lực dâng trào, hỗn nguyên đạo vực toàn bộ triển khai, vô cực chi lực diễn hóa càng sâu, hỗn nguyên đại đạo trường hà hiện lộ hình thức ban đầu. Giang giác giang giác. Thương lão thủ chỉ là có chút dừng lại, liền tiếp theo tiến lên. Vô cực trường hà phá toái, thái cực đồ gào thét, thiên diễn tinh thần đại trận lung lay sắp đổ, sơn hà xã tắc áo phá một cái độc lớn, gỗ đào trượng bị đứt đoạn gần nửa đoạn. Huyền minh hổ khẩu nứt ra đổ máu, ngũ tạng lục phủ bị thương, khóe miệng tràn ra máu tươi, nhưng hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm ngón tay kia, ngưng trọng gần từng chữ một, nửa tiên. Hắn vừa rồi đem hết toàn lực một kích, mạnh như đỉnh tiêm đại năng đều muốn thận trọng, có thể như vậy hời hợt đánh nát, chỉ có bán tiên. Có thể vùng tiên địa này trên mặt nội đã mất bán tiên. Trong chớp mắt, Huyền minh nghĩ đến hai người, không khỏi hô, kỳ tiền bối cùng trọng tiền bối nếu đã tới, làm gì giấu đầu lộ đôi. Ngày xưa, Huyền minh từng hướng Thái Bình đạo chủ thỉnh giáo đại năng tu hành sự tình, đồng thời hỏi thăm kỳ duyên cùng trọng năng thân phận, hắn đã sớm hoài nghi bọn hắn là đại năng, có thể đến tuột cùng là cấp độ nào liền không được biết. Kết quả Thái Bình đạo chủ cười không nói. Về sau chủ bị u minh sự tình lúc, Huyền minh từng hỏi thăm Thái Bình đạo chủ, nhìn nó phải chăng có thể liên hệ với kỳ duyên cùng trọng năng, lần kia Thái Bình đạo chủ nhíu mày, quả quyết cự tuyệt. Thậm chí minh ngôn nói cho Huyền minh, trên đời này ai cũng có thể sẽ trợ hắn, duy chỉ có bọn hắn sẽ không, không theo bên trong làm ngạnh, đã là bọn hắn cực hạn. Có chút tồn tại là bao khỏa bánh kẹo độc dược. Nhìn như thân mật, kỳ thực muốn mạng. Từ đó trở đi, Huyền minh liền hoài nghi kỳ duyên cùng trọng năng khả năng có vấn đề, lần này cũng là nghĩ lừa dối một lừa dối. Bọn hắn đối với hắn mà nói, quá thần bí. Thoại âm rơi xuống sát na, hai đạo thân ảnh quen thuộc vô thanh vô tức xuất hiện. Một người quần áo lam lũ, một cái hai bên tóc mai hoa râm, chính là kỳ duyên cùng trọng năng. Bây giờ kỳ duyên chính nhất chỉ điểm hướng hắn. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, không gian biến hóa, càn khôn na di, Huyền minh thân thể biến hóa, rơi xuống nơi xa, Thái Bình đạo chủ cầm trong tay cựu tiết trượng, hiện thân tại Huyền minh bên cạnh. Thái Bình, ngươi coi thật muốn nhúng tay việc này? Thu hoạch ngón tay, kỳ duyên trầm giọng hỏi. Thái Bình đạo chủ mắt trợn trắng lên, có chút im lặng nói, đạo hữu là tên ăn mày làm lâu, đầu óc cũng ăn xin lấy không có. Cái này không rõ bảy sự tình sao? Giữ chặt nổi giận kỳ duyên, trọng năng nói Huyền minh có thể làm được sự tình, hai ta người đồng dạng có thể làm được. Đạo hữu như nguyện ý tạo thuận lợi, tương lai chúng ta cũng nguyện ý cho đạo hữu tạo thuận lợi. Thái Bình đạo chủ cười lạnh, bần đạo không tin được các ngươi. Gặp không thể đồng ý, trọng năng cũng không muốn lãng phí miệng lưỡi, cùng kỳ duyên liếc nhau, một cái xuất thủ đối phó Thái Bình, một cái xuất thủ bắt Huyền minh. Cựu tiết trưởng sinh huy, Thái Bình đạo chủ một thân khí thế phóng đại, thiên địa rung động, huyền hoàng khí tràn ngập màn vũ. Bán tiên, tam đại thần triều đại năng hái hùng kết vía. Bọn hắn cùng Thái Bình đạo chủ tranh phong hơn nghìn năm, vốn cho là hắn là đỉnh tiêm đại năng, nghĩ không ra hắn cũng bất chi bất giác ở giữa thành tiểu bán tiên, đứng tại thiên địa đỉnh. Giờ khắc này, bọn hắn hâm mộ, chấn kinh, kiêng kỵ, phẫn nộ lại may mắn, tâm tình ngũ vị tạp trần. Thái Bình đạo chủ cùng kỳ duyên đấu pháp, Huyền minh bại lộ tại trọng năng không coi vào đâu, người sau thở dài một tiếng, đưa tay mà bắt, khớp xương rõ ràng tay chụp lên lông trắng, hóa thành móng chuột. Huyền minh tâm chìm, đang muốn động thủ, một cái to lớn côn cá ngăn tại trước mặt hắn, vẫy đuôi một cái, cắt đứt trọng năng công kích. Chương 282, cuối cùng thành đại năng. Chương 282, cuối cùng thành đại năng. Chuyện được cuốn vợ ở bởi gà kho xả ớt. Đại đạo trường hà va chạm, tại trong vô tận hư không diễn hóa thiên địa sinh diệt cảnh tượng, khủng bố dị thường. Trọng năng tạm thời thu tay lại, sắc mặt tâm trầm, che khuất bầu trời côn cá run run, hóa thành một thanh xanh lam hai màu phong thủy bảo phiến, rơi xuống một vị áo lam khôn đạo trong tay. Nàng dáng người cao gầy, ngũ quan chỉ có thể coi là thanh tú, khả hồn trên thân hạ khí chất linh hoạt kỳ ảo, đứng ở nơi đó liền thiên địa sạch sẽ. Nhìn thấy người tới, trọng năng kinh ngạc, nghĩ không ra vì Huyền minh, Thái Bình đạo hữu lại nguyện ý hướng tới ngươi cúi đầu. Người tới chính là ngàn năm trước Nam Hoa quan chủ, Thái Bình đạo chủ Đồng Môn sư tỷ, ngày xưa bọn hắn bởi vì đại thịnh thần triều náo băng, không nghĩ tới hôm nay lại quay về tại tốt. Không nói gì thêm đạo hữu cần phải suy nghĩ kỹ càng nói nhảm, cũng không có lãng phí miệng lưỡi khuyên bảo. Đối phương đã lựa chọn tương trợ, liền chuẩn bị kỹ càng, trọng năng mắt phát lạnh ánh sáng, trên vai chuột cùng tự thân tương hợp, hiện ra chuột hai, đuôi chuột, mắt chuột cùng chuột răng, lần nữa ngang nhiên xuất thủ. Hai mắt sinh huy, một đôi âm dương lưỡng nghi bóng từ trong mắt bay ra, nở rộ đáng sợ vĩ lực, những nơi đi qua thời không điên đảo. Đây là hắn sở trường thần thông, tầm nhìn hạn hẹp, cũng là hắn pháp bảo thành danh, thời không châu. Nam Hoa quan chủ ngăn ở Huyền Minh trước mặt, dù là nàng chỉ là đỉnh tiêm đại năng, cùng trọng năng trên lệ khá lớn, tâm lại chưa từng e ngại, ánh mắt từ đầu đến cuối bình tĩnh, tố thủ vung khẽ, bảo phiến gió bắt đầu thổi nước. Phong hóa đại bằng, nước hóa cự côn. Phong thủy hội tụ, ngưng tụ thành một cái che khuất bầu trời côn bằng, vỗ cánh nhảy lên ở giữa vút lên thời không loạn lưu, cử động ở giữa đại đạo hiện hiện, thậm chí chạy xuôi nửa điểm quy tắc. Quạt này là Nam Hoa đạo tôn ngày xưa bậc cầm, uy lực đạt tới hậu thiên linh bảo cực hạn, uy lực so trọng năng thời không châu đều mạnh lên một bậc. Đây cũng là Nam Hoa quan chủ lực lượng. Trọng năng tự nhiên rõ ràng điểm ấy. Nam Hoa, Thông Huyền, Sông Ngư cùng Động Linh bốn vị đạo tôn cùng là vô lượng đạo tổ đệ tử thân truyền, biết được lẫn nhau nội tình. Hắn chính là Thông Huyền đạo tôn truyền nhân, minh bạch phong thủy phiến lợi hại, có thể thì tính sao? Hắn là bán tiên, quan sát tuyến nguyện. Cho dù là phong thủy phiến cũng không làm gì được hắn. Thời không châu quang mang bắn ra bốn phía, thủy triều thời không trào lên, ma diệt phát tắc, cọ rửa hết thảy, côn bằng tại thời không hải bên trong giấy rùa, tạm thời rằng có thể trọng năng không chỉ chừng này thủ đoạn. Kiềm chế lại Nam Hoa quan chủ sau, hắn đưa tay vung tay áo, tế ra một cái túi hướng Huyền Minh trùng tới, một cỗ hấp lực khủng bố đột nhiên phát sinh, dù cho là Huyền Minh cũng khó có thể chống cự, pháp lực, nguyên thần, nhục thân các loại dần dần phù phiếm, tan rã, không ngừng hướng túi tới gần. Quang mang lấp lóe, một cái phù văn ngăn tại Huyền Minh trước mặt, phù văn lưu chuyển, diễn hóa không minh chi khí, làm hao mòn túi hấp lực. Một vị hai bên tóc mai hoa dâm thanh ý lìa đạo quân hiện, chính là quanh năm ở đồng cực chi địa đạo môn đại năng, cũng là động linh nhất mạch truyền nhân, trong tay phủ văn chính là động linh đạo tôn lưu lại bảo vật, uy lực không tại phong thủy phiến phía dưới. Áo xanh, ngươi cũng muốn ngăn cản bần đạo, chớ có quên Huyền Minh ý vị cái gì? Thanh ý lìa đạo quân bình thản như nước nói hôm nay không giống ngày xưa, cũ núi giao thế, âm dương chuyển hóa, bần đạo thấy được biến hóa mới, Huyền Minh không đem chết, một thế này nên do chính hắn lựa chọn, u minh địa phủ chính là chứng cứ rõ ràng, có lẽ hắn thật có thể cho thiên địa mang đến tình cảnh mới. Đã ngươi các loại ngu xuẩn mất khôn, liền đừng trách bần đạo không khách khí. Trọng năng hừ lạnh, ánh mắt phát lạnh. Dưới chân hiện hiện một đạo thời không đại đạo trường hạ, hướng Nam Hoa quan trường chủ cùng thanh ý lìa đạo quân đánh tới. Giờ khắc này, hắn mười phần không hiểu, vì sao Thông Huyền đạo tôn cùng Sung Hư đạo tôn ngày xưa không lưu lại linh bảo, nếu không, hắn hôm nay sẽ không giống như vậy bị động. Cùng lúc đó, hắn lãng thanh đạo, ba người các ngươi còn chờ cái gì? Giúp bần đạo bắt giữ Huyền Minh, ta cùng Kỷ Duyên đạo hữu tất có hậu báo. Tam đại thần triều đại năng lần nữa độc thủ. Trường thương lại đến, cầm âm lại nổi lên, pháp truy lại đến. Nhưng mà, đều bị ngăn lại. Thiên Nam thần quân đối đầu Đại Tấn thần triều đại năng, Mặc Gia Thiên Công đối đầu Lớn Càn thần triều đại năng, Tây Mạc Bồ Tát đối đầu Đại Huyền thần triều đại năng. Dưới chân Thái Cực Cầu lại nổi lên, không khỏi ra lại biến cố, Huyền Minh thừa cơ trốn dòng sông thời gian, không phải trọng năng cứ gọi nhanh sông, mà là chân chính dòng sông thời gian. Nhà rốt còn gặp mưa. U Minh thừa cơ phản công địa phủ. Cũng may Huyền Minh cùng Thái Bình đạo chủ sớm làm tốt bố trí, U Minh kim quang vận đạo, Linh Lung Tháp đứng sừng sững ở địa phủ phía trên. Cựu thị hoàng tộc lão tổ xuất thủ. Huyền Minh cùng Cựu thị lão tổ đã nói trước, như Tam đại thần triều đại năng chưa từng tại hắn khi độ kiếp nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thứ cực đại năng bất động, Cửu thị lao tổ bất động, không cần bại lộ quan hệ lẫn nhau. Nhưng nếu là độc thủ, vậy liền không cần cố kỵ. Chỉ là chỉ dựa vào hắn một vị kẻ thành đạo khác biệt, khó mà chống cự U Minh chúng đại năng, thời khắc mấu chốt linh diệu thiên quân xuất thủ, vị này xưa nay thiện trí giúp người thiên vực chi chủ rốt cục xếp hàng. Tăng thêm U Minh một vị đản sinh tại Minh Hải đại năng xuất lĩnh dưới trướng A Tu La phản bội, đánh lén cũng bị thương nặng một vị U Minh đại năng, địa phủ muốn chiếm thượng phong rất khó, nhưng vẫn là có thể làm được duy trì hiện trạng. Dòng sông thời gian, Huyền Minh triệu hoán Hoàng Đình Trung Cảnh Ngọc Kinh biến thành thời gian chi chu, cấp tốc biến mất tại mênh mông sông dài thời gian bên trên. Đồng thời một tấm Thái Cực Đồ rơi xuống, bao phủ cả tòa phủ Vân Sơn. Thái Thượng đạo người từ đó đi ra, bảo vệ cầu chân quan. Đưa tay ở giữa diệt sát phục mệnh hủy diệt cầu chân quan chúng luyện thần, đồng thời bung ra một đầu lỗ hổng, để đã ngưng tụ thánh thai lý tự tại xuất lĩnh chúng đạo nhân giết ra ngoài, kinh lịch tinh phong huyết vũ tẩy lễ. Huyền hư các loại thất chân nhân cổ tay cường ngạnh chém giết tâm tư phủ động đạo nhân, thanh lý môn hộ. Cửu Thiên trường không, chính chủ rời đi, chúng đại năng cũng mất hào hứng. Trọng năng cùng Kỷ Duyên còn muốn chạy. Tam đại thần triều đại năng cũng nghĩ rút lui, bọn hắn muốn tiến vào dòng sông thời gian xem xét, có lẽ có thể tìm kiếm một chút dấu vết để lại, bắt lấy Huyền Minh. Nhưng bọn hắn còn muốn chạy. Thái Bình đạo chủ bọn hắn lại không đáp ứng, lập tức lại dây dưa. Sau nửa canh giờ, tiếng oanh minh vang. Dòng sông thời gian thoải mái lao nhanh, tường vân trăm vạn giảm, hào quang trăm vạn đạo, trời vang tiếng trời, thức dậy âm. Một gốc vạn trượng đạo thụ hiện hiện ở chân trời, tại sông dài thời gian bên trên lúc gần lúc hiện, trong khoảnh khắc, đạo thụ hóa thành một đầu rộng lớn trường hà, trùng trùng điệp điệp, hoành không bờ bến. Không biết đến chỗ cũng không biết nơi hội tụ. Tung hoành khắp nơi, lao nhanh bát hoang. Hôn nguyên pháp tắc lộ sát thành hôn nguyên đạo sông, tóc trắng phi dương, phất trần phất động, Huyền Minh người khoác sơn hà xã tác bảo, dưới chân đạo hà nắm nâng, lướt sóng tiến lên. Giờ khắc này, hắn rửa sạch duyên hoa, đánh vỡ gông cùng xiềng xích, thành tựu đại năng, nơi này phương thiên địa có quyền nói chuyện. Tam đại thần triều đại năng sắc mặt tâm trầm, biết sự tình phiền toái. Huyền Minh mặc dù mới vào đại năng, nhưng một thân khí thế so với bọn hắn không chút nào yếu thế. Trọng năng cùng Kỷ Duyên liếc nhìn Thái Bình đạo chủ, biết được chuyện hôm nay không thể làm, quay người rời đi. Trước khi đi, trọng năng đối với Thái Bình đạo chủ nói Bạch Ngọc Kinh một khi xuất thế, có chút vấn đề không thể tránh né, chính là không biết đến lúc đó ngươi có thể hay không gánh chịu nổi hậu quả. Thái Bình đạo chủ sắc mặt bình tĩnh, không làm phiền đạo hữu quan tâm, bần đạo tự có tính toán. Kỷ Duyên, chỉ mong lựa chọn của ngươi không sai, nếu không, chúng ta sẽ còn xuất thủ, chỉ là đến lúc đó chỉ sợ muốn dựng vào toàn bộ Thái Bình giáo. Thái Bình đạo chủ, tạm biệt không tiễn. Chương 283, Thanh Khí Thủy Nguyên chương 283, Thanh Khí Thủy Nguyên chuyện được cổn vợ ở bởi gà kho xả ớt. Kỷ Duyên cùng trọng năng rời đi. Tam đại thần triều đại năng cũng dừng tay. Huyền Minh đi ra dòng sông thời gian, đối với tương trợ chính mình đại năng chắp tay hành lễ, ngỏ ý cảm ơn. Đa tạ chư vị tương trợ, ân này bần đạo khắc trong tâm khảm, ngày sau tất có hậu báo. Nam Hoa quan chủ gật đầu, mắt nhìn Thái Bình đạo chủ, quay người rời đi, toàn bộ hành trình trầm mặc. Áo xanh đạo quân mỉm cười gật đầu, hoàn lễ rời đi. Mặt khác đại năng cũng như vậy. Không phải bọn hắn không muốn xâm nhập giao lưu, mà là rõ ràng Huyền Minh vừa thành tựu đại năng, cần mau chóng bế quan củng cố. Bọn hắn lúc này lưu lại ngược lại không đẹp, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đều làm, thuận tay dạy hoa trên gấm cũng là có thể. Huyền Minh nhận phần nhân tình này, trịnh trọng cảm tạ Thái Bình đạo chủ sau, thuận theo cùng một chỗ trở về tiểu thiên địa. Đạo Hải cung, lầu 3 tinh thất, Huyền Minh ngồi xếp bằng, xem xét cùng thể ngộ tự thân đoạt được. Phát tác đạo thụ lộ sát thành Hỗn Nguyên đạo sông, hắn sơ trưởng đại đạo chi lực, Hỗn Nguyên đạo vực tăng trưởng đến 100 dặm. Thái cực thiên tăng đến 333,000333 dặm, trời cao hơn, càng dày, càng nhiều một cỗ sinh cơ, tự hành dựng dục ra một chút tiểu độc vật, tỉ như phù du, ấu trùng sống dưới nước các loại. Nguyên thần tăng đến 30,000 trượng, ký thác đạo hạ bên trên. Ở giữa thiên địa lưu lại đại năng ấn ký. Thể phách cũng thành tựu đại năng, nhục thân cường đại hơn xa bình thường đại năng, tích huyết trùng sinh không nói chơi. Càng làm cho Huyền Minh để ý là Thái Huyền Thiên. Mảnh này ở vào trung đan điền thiên địa đã mở rộng đến 33,333 dặm, tại hắn tấn thăng đại năng lúc, tiên thiên ngũ thái chi khí ngưng tụ, tràn vào Thái Huyền Thiên khí đoàn bên trong. Khí hoa lấy trung đan điền Thái Huyền Thiên chiến thắng nuôi, thu nạp khối không khí, ngưng tụ ra trái cây, giữa chín uống dụng, vị này thai nghén đã lâu tồn tại rốt cục sinh ra, cũng hướng hắn hành đạo lễ, vừa đạo ngọc thần gặp qua đạo hữu. Thanh niên bộ dáng, một bộ áo xanh, mày kiếm mắt sáng, hơn người. Huyền Minh hoàn lễ, sau đó ở tại đòi hỏi kiếm gỗ đào cùng gỗ đào trưởng lúc đem cái này hai vật giao cho hắn. Thu nạp suy nghĩ, Huyền Minh dụng tâm tiêu hóa đoạt được. Ngay tại hắn chuyên tâm bế quan lúc, Huyền Minh đại chân quân thành tựu đại năng tin tức cấp tốc truyền bá. Tuy nói các đại năng tại Cửu Thiên trời cao tranh đấu, cũng đều thu lực lượng, miễn cho hủy thiên diệt địa, sinh linh đổ thán. Nhưng phủ Vân Sơn chi chiến không giả được, trận kia tựa như tận thế khủng bố lôi đình không giả được, U Minh bị trinh phạt không giả được, U Minh đại năng phản công thất bại đồng dạng không giả được. Trên đời này không thiếu người thông minh. Rất nhanh có người đoán ra Huyền Minh thành tựu đại năng. Cứ việc khó mà tin được, có thể đủ loại dấu hiệu cho thấy bọn hắn không thể không tin. Hữu hiệu nhất chứng minh chính là đại huyền thần triều trong 10 năm nhằm vào phủ Vân Sơn đủ loại cử động trong vòng một đêm tan thành mây khói. Cầu chân quan dần dần có thánh địa danh xưng. Mặc dù quật khởi thời gian muộn, nhưng Hoàng Đỉnh Kinh đã đặt vững nó địa vị, chỉ cần chứng thực có đại năng tọa chấn, thánh địa liền thực chí danh quy. Ngoại giới phản ứng như thế nào, Huyền Minh không quan tâm. Bế quan 3 năm, hắn mơ màng tỉnh lại, chỉ là vẫn như cũ không có xuất quan, tâm thần chìm vào vàng trong đỉnh cảnh Ngọc Kinh. Sớm tại sơ bộ dung hợp thiên cương địa sát thần thông lúc, Huyền Minh liền có thể đọc qua bản này đạo kinh, chậm chạp không động tác, là muốn thành tựu đại năng lật ra sau duyệt, có thể sẽ có không đồng dạng thu hoạch. Ầm ầm. Đọc qua sát na, Huyền Minh chấn động. Nằm bên trong lầu các 12 vòng, trọng lâu 12, bên trên tiếp mây khói. Loan nên của tuổi, tụ hội thần tiên. Từ cao từ bên dưới đều là chân nhân. Chân tiên bi quan chán đời, vân bộ hướng nguyên. Đi cao tiên, 84. Không 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 ngọc đường đỏ thâm vũ tận huyền cung, đại la chúng tiên, tất cả ở tân chỗ. Phượng các long cung, thường quang che đậy xương mù đạo kinh chữ chữ châu ngọc, đạo tận vũ trụ chân lý. Nguyên thần thành vô cực, không tượng vô hình, ý mắng không có cuối cùng, vô thủy vô trùng, hóa thành trong vũ trụ nguyên thủy nhất thuần túy trạng thái, đã đứng im bất động, lại là vạn vật trung cực. Huyền Minh không biết mình vô cực bao lâu, hoàn toàn không có thời gian khái niệm. Thẳng đến có một ngày, chính mình bắt đầu diễn hóa. Do thái dịch nhập thái sơ, từ thái sơ hóa thái thủy, tiếp theo là thái tố cùng thái cực, chợt hóa thành đất phong thủy lửa, lại hóa thành thiên địa nhân tam tài, chợt tỉnh lại. Vàng trong đỉnh cảnh Ngọc Kinh đã khép lại. Quyển sách này Huyền Minh nhìn như nhìn, lại như là không thấy, hốt hoảng, khó nói lên lời, không thể nắm lấy. Chờ hắn định thần sau một lần nữa trải bước náo hải, phát hiện chính mình không ngờ ngộ đạo, Hỗn Nguyên nhất khí pháp đã hoàn thiện to lớn có thể thiên, có thể tu tới ngũ khí triều nguyên giai đoạn, tiên tiên ngũ thái đối ứng ngũ khí. Thiên cương địa sát thần thông có dung hợp pháp môn. Chu Thiên Dưỡng Thần Quyết cũng có cô đọc lỗ chân long tinh thần chi pháp, rèn luyện đại năng thể phách cùng nguyên thần. Liên quan pháp môn khác cũng càng gặp huyền diệu. Trình lý tốt thu hoạch, Huyền Minh như cũng không có bế quan. Hắn đột nhiên nhớ tới linh diệu thiên quân tặng cho chính mình hộ ngọc, trước đó bận rộn, nhất thời quên. Giải trừ phong cấm, mở ra sau khi một đạo thanh khí đập vào mi mắt, Huyền Minh tâm như nổi trống, mừng rỡ. Lại là thanh khí tổ nguyên. Cùng Huyền Hoàng Mẫu khí một dạng đều vì thiên địa bản nguyên linh vật, vô cùng chất quý, chỉ là Huyền Hoàng khí là, thanh khí là trời. Thái Huyền Thiên, chính dung hợp gỗ đào trượng cùng kiếm gỗ đào. Chuẩn bị cô đọng hộ đạo linh bảo ngọc thần đạo nhân mở mắt, trong trẻo đôi mắt tinh quang lấp lóe, trên mặt dáng tươi cười. Đạo hữu, vật này tại ta rất có giúp ích, có thể cho bần đạo. Huyền Minh chưa đáp lời, Thái Cực Thiên bên trong truyền đến một thanh âm, giàn mua hữu lực, chính là giải trừ phụ Vân Sơn khốn cảnh sau trở về thái thượng đạo người. Không có dư thừa nói, một tiếng ai thở dài lại thắng qua thiên ngôn bản ngữ, nói năng có khí phách, càng làm cho Huyền Minh tâm rung động. Luận tới trước tới sau, thái thượng đạo người vì trước. Luận lao khổ công cao, thái thượng đạo người vì trước. Huyền Minh nhãn châu xoay động, bắt trước thái thượng đạo người đồng dạng thở dài, phản phất đạo tận tâm bên trong bất đắc dĩ. Thái thượng đạo người, học ta. Ngọc Thần đạo nhân, thì ra ta muốn hiểu chuyện thôi. Tính toán, mọi thứ phải có tới trước tới sau, đạo này thanh khí liền tặng cho đạo huynh. Ngọc Thần đạo nhân không quên nhắc nhở, đạo hữu có thể đừng quên lại cho bần đạo tìm một đạo thanh khí. Huyền Minh đáp ứng, đạo hữu yên tâm. Thanh khí nhập thái cực thiên, dung nhập thái thượng đạo trong thân thể, toàn bộ thái cực chăn trời hai màu trắng đen bao phủ, tràn ngập một cỗ huyền diệu khí tức. Cảm nhận được thái thượng đạo nhân khí hơi thở dần dần tăng cường, Huyền Minh tâm bên trong vui mừng, như vị này thành tựu đại năng, chính mình có thể làm sự tình liền càng nhiều. Kết thúc bế quan, đi ra đạo hải cung. Huyền Minh tâm niệm khẽ động, xuất hiện tại Thái Bình đạo cung bên ngoài, cửa cung mở ra, hắn cất bước mà vào. Thái Bình đạo chủ cùng tam đại năng đều là tại. Lần lượt chào sau, Huyền Minh nói ngay vào điểm chính, đạo hữu ngày xưa từng nói, bần đạo thành tựu đại năng, liền sẽ vì ta giải hoặc, không biết còn giữ lời. Bần đạo nói lời giữ lời. Thái Bình đạo chủ ánh mắt sâu thẳm, trông về phía xa thương cùng, giống như là đang nhớ lại, một lát hoàn hồn nói đạo hữu muốn từ chỗ nào bắt đầu. Huyền Minh, liền từ đại thịnh thần triều mạt đại chi chủ nói đến, hắn vì sao mà chết, chân tướng đến tột cùng là cái gì? Thái Bình đạo chủ biết gì nói lấy nói đại thịnh thần triều mạt đại hoàng đế tên gọi Cửu Minh, cùng ta thiếu niên quen biết, khi đó chúng ta láng giềng mà ở, hắn chỉ là cựu thị hoàng tộc tinh thần xa suốt bảng chi tử tôn, trong nhà chỉ còn một tòa cũ nát trạch viện, một cái lao bộc cùng một thị nữ. Chương 284, vạn cổ đại bí chương 284, vạn cổ đại bí chuyện được cuốn vợ ở bởi gà kho xả ớt. Thái Bình đạo cung, Thái Bình đạo chủ đem hắn cùng ngày xưa hảo hữu cố sự êm tai nói. Thiếu niên kết xuống tình nghĩa, về sau đều có gặp gỡ. Lại gặp nhau lúc, Thái Bình đạo chủ đã là Nam Hoa quan đệ tử kết xuất, Cửu Minh cũng trở thành Thịnh Đô quốc tử giam học sinh. Đây là Cửu thị hoàng thất tử đệ lãnh ngộ. Dù cho là bảng chi tử tôn cũng không ngoại lệ. Tha hương nộ cố chi, đã là thanh niên bọn hắn đều hết sức cao hứng, về sau bọn hắn cùng một chỗ đánh ngựa dạ phố, cùng một chỗ mạo hiểm, cùng một chỗ tu hành, cùng một chỗ du lịch thiên hạ, trở thành sinh tử chi giao. Lại về sau, bọn hắn phân biệt, một cái về núi tiềm tu, một cái hồi kinh làm việc. Cách mỗi 3 năm, hai huynh đệ liền tụ lần trước. Thời gian trôi mau, thoáng qua 200 năm. Thái Bình đã là Nam Hoa quan đại trưởng lão, một vị tam hoa tụ đỉnh cảnh tồn tại, Cửu Minh cũng bị đời trước đại thịnh thần triều chi chủ thu làm con nuôi, ở tại băng hà sơ đăng cơ, lát mình biến hóa trở thành tân chủ. Hắn anh minh thần võ, tuyển hiền đảm nhiệm có thể, chăm lo quản lý, càng đem Thái Bình sắc phong làm đại thịnh thần triều quốc sư. Huynh đệ dắt tay đồng hành, lập chí muốn để đại thịnh thần triều canh thượng tầng lâu, bọn hắn quân thần đồng tâm đồng đức, chế tạo ra minh bình tịnh thế, đại thịnh thần triều quốc lực phát triển không ngừng. Nhưng mà, thiệt vui trong tàn. Trong năm sau, Thái Bình thành tựu đại năng lúc nhìn thấy tương lai, biết được tận thế đại kiếp, biết chắc hiểu một cái bí mật, tam tài bất ổn, người niệm mọc thành bụi. Vô lượng cứu thế, đời đời làm thế. Diệt thế kiếp lâm, thiên hạ quy mô. Cửu Minh cũng kinh tài tuyệt diễm, xử lý quốc sự sau khi tu hành đến tam hoa tụ đỉnh cảnh. Đây là thần triều chủ năng đi đến cực hạn. Dù cho là đại thịnh thái tổ cũng dừng bước cảnh này. Nguyên nhân chính là như vậy, Cửu Minh cũng phát hiện thái tổ phong ấn tại Ngọc Tỷ chuyển quốc chỗ sâu phong cấm. Tam hoa tụ đỉnh thần triều chủ mượn nhờ quốc vận đủ để so sánh bán tiên, giải khai phong cấm sau, hắn nhìn thấy mấy câu, nhận chúng sinh chỉ ứng, là xã tắc chủ. Ta là thần triều chủ, lúc này lấy thân chấn tà, phản phất vô lượng cứu thế, gột rửa càn khôn, hộ ta thần dân thiên cổ khang thái. Thái Bình cùng Cửu Minh gặp mặt, một lần say rượu, xuất phát từ tín nhiệm, cũng vì tìm kiếm duy trì, bọn hắn trao đổi bí mật, chợt phát hiện cả hai quan hệ mật thiết, ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, bọn hắn thông lực hợp tác, thông qua các loại phương thức thẩm tra cùng luận chứng trên tay tin tức, đọc qua cổ tịch, tìm kiếm đạo lý tìm cổ, bọn hắn đều không tầm thường, một cái là đại thịnh hoàng chủ, một cái là Nam Hoa đại trưởng lão, hưu tâm tìm kiếm phát xuống hiện một chút dấu vết để lại. Thái Bình còn mạo hiểm du tẩu tứ phương vực ngoại, che giấu tung tích, yên lặng dò xét, phát hiện càng nhiều ẩn tàng chân tướng. Cửu Minh cùng Thái Bình lại tụ họp lúc, bọn hắn lớn mật tưởng tượng cùng phỏng đoán, chắp vá ra một cái lớn mật tưởng tượng. Không thể nghi ngờ, tam tài là thiên địa nhân. Tam tài bất ổn, nói là thiên địa nhân mất cân bằng. Vô lượng hẳn là chỉ vô lượng đạo tổ. Thời kỳ thượng cổ bởi vì tam tài mất cân bằng phát sinh hạo kiếp, vì cứu thế, vô lượng đạo tổ hiến tế tự thân, đời đời như vậy. 10800 năm làm một sẽ, 5400 năm làm một dao. Đại thịnh thần triều thái tổ lúc tuổi già lúc vừa lúc tiếp cận 5400 năm, vô lượng đạo tổ lưu lại phong cấm vương lòng. Làm giữa thiên địa vị thứ nhất thần triều chủ, quá tổ động tất điều bí mật này, hy sinh tự thân, gia cố phong cấm. Chúng sinh mới có sau 5000 năm an ổn. Thái Bình cùng Cửu Minh đều muốn giải quyết vấn đề này, ý đồ là thương thiên tiêu độc, muốn tái tạo tam tài cân bằng, vì thế chuẩn bị hồi lâu, nhưng cuối cùng phát hiện tốn công vô ích. Đều là bởi vì Cửu Minh chính là vô lượng đạo tổ chuyển thế thân, cũng là gia cố phong cấm tế phẩm, Cửu Minh cùng Thái Bình từng bước một cử động, đều tại trọng năng cùng kỳ duyên tính toán bên trong. Bọn hắn biết đến, đều là hai người muốn cho bọn hắn biết đến, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, đại thịnh thần triều chủ tại vị nhiều nhất 300 năm, đại thịnh lập thế hơn 3000 năm, khí vận đi đến cuối cùng. Đại thịnh trung sinh, cũng làm tại thịnh trung vong. Nếu đại thịnh thái tổ hiến tế, lớn như vậy thịnh mạt đại quân chủ cũng hẳn là hiến tế, lúc này mới đến nơi đến trốn. Thái Bình muốn ngăn trở lại bất lực, trọng năng cùng kỳ duyên xuất thủ ngăn cản hắn, Cửu Minh băng hà. Sau đó, hai nửa tiên liên thủ, vặn mẹo bộ phận thời gian đoạn ngắn, xuyên tạc lịch sử, thế là Cửu Minh thành bạo quân. Bọn hắn cũng nghĩ chém giết Thái Bình, chấm dứt hậu hoạn, có thể thời khắc mấu chốt, dấu kín tại Quá Bình thân bên trên Nam Hoa đạo tôn tàn hồn xuất thủ, là hắn dẫn đạo Thái Bình thấy được tương lai một lát, cũng là hắn triệu tập mặt khác ba vị đạo tôn tàn hồn, lấy hồn phi phách tán làm đại giá, cứu đi Thái Bình, trọng thương trọng năng cùng kỳ duyên. Thẳng đến Thái Bình tu vi đạt tới bán tiên, hắn mới tái tạo ký ức, thấy rõ chân tướng, âm thầm xúc tích lực lượng. Nghe xong cố sự, Huyền Minh giật mình lại kinh hãi. Không nghĩ tới chân tướng vậy mà như thế. Tam đại năng sắc mặt như thường, hiển nhiên đã sớm biết được, cũng cùng sư tôn cùng một chỗ cố gắng. Cho nên, ta là vị kia chuyển thế thân. Thái Bình đạo chủ nói đi qua, Vân đạo cũng cho rằng như vậy, có thể những năm này lặp đi lặp lại suy nghĩ cùng nghiên cứu, phát hiện chân tướng cũng không phải là như vậy. Nói xác thực, ngươi chỉ là một bộ phận, là vô lượng đạo tổ bộ phận chuyển thế. Đạo tổ chân thân hoặc là đã tiêu tán, hoặc là vẫn tại cố gắng duy trì tam tài cân bằng. Huyền Minh gật đầu, tin tưởng loại giải thích này. Bằng không hắn vì sao đời đời bị hiến tế? Huống chi hắn thấy tận mắt tam tài mất cân bằng cảnh tượng. Cho nên, trọng năng cùng kỳ duyên phải chờ tới ta thành tiểu đại năng lại ra tay, có phải là hay không vạn năm kỳ hạn gần, cần đặc thủ tế phẩm. Huyền Minh phỏng đoán lớn mật. Thái Bình đạo chủ đồng ý, có chút ít khả năng. Giải khai nghi hoặc sau, Huyền Minh nói cho nên, đạo hữu ý đồ thông qua hoán thiên chữa trị thiên đạo. Thái Bình đạo chủ không có dấu diếm, lời nói thật nói xác thực, là quét thiên đạo một khối thì thối, thay đổi thì mới. Vân đạo từng cùng vị kia linh diệu thiên quân từng có nói chuyện với nhau, cũng cùng vị kia thiên nam thần quân từng có nói chuyện với nhau. Ngày xưa cựu thiên từng có thiên giới, về sau phá toái thành thiên vực, Vân đạo hoài nghi trận này phá toái cùng đạo tổ cứu thế có quan hệ, có lẽ chàng hạo kiếp kia chưa từng hoàn toàn biến mất, bị phong ấn ở Bạch Ngọc Kinh, cho nên cần người chuyển thế đời đời kiếp kiếp như thế. Lại có lẽ làm hao mòn dị dạng tam tài nguy hại, cần đời đời như thế, vô luận đáp án là loại nào, đều thuyết minh Bạch Ngọc Kinh phong ấn một chút đối với thiên địa chúng sinh không tốt đồ vật, để trọng năng cùng kỳ duyên đều như lâm đại địch, câm như hến. Bạch Ngọc Kinh mở, thiên hạ quý nhất. Câu này lưu truyền bạn cổ tiên đoán thật giả khó liệu. Có lẽ chỉ cần giải quyết Bạch Ngọc Kinh vật phong ấn liền sau cơn mưa trời lại sáng, lại có lẽ là tam tài quý nhất, thiên địa hai đạo quy về nhân đạo, tam tài triệt để mất cân bằng, từ đây một đạo độc tôn. Mặc kệ là cái gì, đều không phải chuyện tốt. Huyền Minh trầm âm. Không thể không nói suy đoán này rất kinh dị, có thể nghĩ lại lại cảm thấy cũng không phải là không có khả năng. Lấy lại bình tĩnh, hắn mở miệng nói, vô luận suy đoán là loại nào, đều là tam tài mất cân bằng mang tới nguy hại, chỉ cần chúng ta tại Bạch Ngọc Kinh xuất thế trước tận lực rút ngắn tam tài chênh lệch, có lẽ có thể đem nguy hại xuống đến thấp nhất, chí ít khi đó đối với chúng ta có lợi. Thái Bình đạo chủ gật đầu, ngươi nhất thống U Minh, chỉ sợ cũng là muốn cho tam tài trở lại quỹ đạo. Bất quá vẹn vẹn nhất thống, chỉ có thể trị phần ngọn không cách nào trị tận gốc. Vân đạo tự nhiên biết rõ, nhất thống U Minh chỉ là bước đầu tiên. Huyền Minh lòng bàn tay sinh huy, sắc phong phù lưu chuyển, tràn ngập một loại đặc biệt lực lượng thần bí. Thái Bình đạo chủ ánh mắt có thần. Tam đại năng hai mắt tỏa sáng. Chương 285, Phong Thần kế hoạch chương 285, Phong Thần kế hoạch chuyện được cổn vợ ở bởi gà kho xả ớt. Đây là Thiên Địa Phong Thần thuật. Thái Bình đạo chủ kích động. Đối với người đạo phong thần thuật, hắn rất quen thuộc, loại này có khác với nhân đạo khí tức, khiến cho hai mắt tỏa sáng. Chính là Vân đạo may mắn, ngộ được thuật này, mặc dù còn không viên mãn, cần cải tiến, nhưng hẳn là đủ dùng. Huyền Minh lời nói thật đạo. Cái kia hai quyển Hoàng Đình Kinh đều là trình bày nhân thể vạn thần nói, đạo hưu có thể lĩnh ngộ này cái thế thần thuật cũng là hậu tích bạc phát nguyên cớ, là đạo hưu duyên phận cùng tu hành. Thái Bình đạo chủ cảm khái nói, hợp tác nhiều lần, lẫn nhau hiểu rõ lẫn nhau tính tình, Huyền Minh nói ngay vào điểm chính, có thuật này nơi tay, đạo hưu có bao giờ nghĩ tới lấy nhân gian biến đổi là chiến trường, nhấc lên phong thần chi chiến, là U Minh tuyển bạt lương tài, tiến hành phong thần, giữ gìn địa phủ vận chuyển, thôi động địa đạo diễn hóa. Nếu có thể tại Bạch Ngọc Kinh xuất thế trước hoàn thành cử động lần này, tại chúng ta, tại U Minh, tại chúng sinh, đều rất là có lợi. Huyền Minh ngừng một chút nói, về phần đạo hữu lo lắng sự tình, bần đạo đã có giải quyết chi pháp, nếu như thành công, vong linh liền có thể không ngại luân hồi, chuyển thế đầu thai, địa đạo tất rực rỡ hẳn lên. Thái Bình đạo chủ kinh hỉ lại hiếu kỳ. Hắn không có đuổi theo hỏi thăm, giống như bực này liên quan đến thiên địa thương sinh sự tình, có thể có giải quyết mạch suy nghĩ đã đáng quý. Hắn thấy, Huyền Minh đạo hữu hẳn là còn tại hoàn thiện pháp này, nếu như thế, Thái Bình đạo chủ đương nhiên sẽ không hỏi nhiều. Nên biết được lúc tự sẽ biết được, hắn chỉ cần phối hợp là được. Ngược lại là Huyền Minh đạo hữu phong thần đề nghị, hắn mười phần có hứng thú. Đạo hưu nói có lý, dưới mắt nhân đạo thế lớn, thế gian sinh linh đa số nhân đạo thần, U Minh thần linh ít càng thêm ít, nếu như có thể tuyển bạt nhân tài, bổ sung U Minh thần thiếu, cũng có thể ở một mức độ nào đó rút ngắn hai đạo chênh lệch. Mặt khác, đạo hưu vừa mới đề cập nhân đạo biến đổi, xem ra ngày xưa chinh phạt U Minh, chế tạo ra U Minh sắp nhất thống cảnh tượng, chỉ là che giấu hai mắt người, thiên mệnh đế chủ sớm đã chuyển thế. Huyền Minh tạ lôi nói trước đó bần đạo thực lực không đủ, lại ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, thiên mệnh đế thân cây hệ trọng đại, bất đắc dĩ mới vì đó, còn xin đạo hưu thứ lỗi. Bất quá, bần đạo chưa từng nói dối, chỉ là giấu giếm bộ phận tình hình thực tế, vị này thiên mệnh đế chủ là thủ, chinh phạt U Minh cũng là một bộ phận, hắn chính là U Minh cùng nhân gian cộng chủ. Lời này vừa nói ra, Thái Bình đạo chủ cùng Tam đại năng kinh ngạc sau khi mừng rỡ, cho dù là năm đó đại thịnh thần triều thái tổ đều không thể làm đến bước này, nếu như có thể thực hiện, đối bọn hắn việc làm đem rất có giúp ích. Đạo hữu nói quá lời, lúc trước cách làm chính là nhân chi thường tình, đổi chỗ mà xử, bần đạo chưa chắc có người làm tốt. Thái Bình đạo chủ tiếng nói nhất chuyện, tiếp tục nói, đạo hữu thật quyết định cùng ta Thái Bình giáo hợp tác. Huyền Minh là bần đạo làm như vậy cũng có tư tâm, có Thái Bình giáo duy trì, Thiên Mệnh Đế quân có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co, cũng có thể đả kích Tam Đại thần triều, bọn hắn mấy lần muốn đẩy bần đạo vào chỗ chết, ta ha có thể thờ ơ, lấy ơn báo oán. Thái Bình giáo lý niệm không sai, chỉ là có chút giáo chúng đường đi sai lệch, nếu có thể rút tuổi dưới đáy nổi, Thái Bình giáo giành lấy cuộc sống mới, cùng Thiên Mệnh Đế quân chung sức hợp tác, nhất định có thể chế tạo ra càng hơn đại thịnh thịnh thế. Huống chi, có đạo hữu nhìn chằm chằm, bần đạo cũng có thể thiếu thao chút tâm, nhiều chút thời gian nhàn nhã, cớ sao mà không làm. Thái Bình đạo chủ hư chỉ về mình, ý mắng mà cười, toàn tức nói, khoảng cách Bạch Ngọc Kinh xuất thế chỉ có hơn 20 năm, thời gian cấp bách, đám người kiếm tuổi đốt diễm cao, chúng ta muốn tìm một chút cùng chung chí hướng minh hữu. Huyền Minh, đạo hữu nói như vậy rất hợp ý ta. 3 ngày 3 đêm sau, Huyền Minh đi ra Thái Bình đạo cung. Đại khái phương hướng cùng nội dung đã định ra, cụ thể chi tiết muốn chờ minh hữu tề tụ sau thương nghị. Những này chủ yếu là Thái Bình đạo chủ sự tình. Chính mình chỉ cần nắm chắc đại phương hướng là được. Mở ra một đầu không gian thông đạo, Huyền Minh tiến vào bên trong, lại xuất hiện lúc đã ở phủ Vân Sơn bên trên. Nhiều năm chưa về, nhìn quen thuộc chẳng cảnh, trong lòng của hắn hơi cảm khái, chỉ là dưới mắt không phải ôn lại thắng ngày cũ lúc, Huyền Minh có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Một bước biến mất, trong nháy mắt xuất hiện tại phủ Vân Sơn chỗ sâu, lại vừa sải bước ra, hắn hiện thân địa phủ trên không. Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn cùng Ngũ Phương Ngũ Lao đã ở chủ điện bên ngoài chờ đợi, trừ cái đó ra, còn có một vị đại năng. Hồng y tóc đỏ mắt đỏ môi đỏ, khuôn mặt tuấn mỹ yêu dị, biểu lộ lại lãnh khốc, lưng đeo song kiếm. Hắn chính là Minh Hải chi chủ, Tu La Chí Tôn, cũng là lần trước tương trợ địa phủ U Minh đại năng Tam Đồ. Vân đạo Huyền Minh gặp qua đạo hữu, lần trước sự tình đa tạ đạo hữu tương trợ, tình này vần đạo tất khắc trong tấm khảm. Ta không chỉ là giúp ngươi, càng là giúp ta. Tam Đồ trầm mặc ít nói. Nếu Huyền Minh tới, hắn cũng không cần thiết tiếp tục trông coi, hiện thân rời đi, trở về đạo tràng. Chuyện này không gạt được mặt khác U Minh đại năng, chỉ là Huyền Minh trên thân khí thế khủng bố, không tại đỉnh tiêm đại năng phía dưới, tăng thêm ra phản đồ, không có hoàn toàn chắc chắn trước, bọn hắn tạm thời không có hành động thiếu suy nghĩ. Tiến vào đại điện, riêng phần mình ngồi xuống. Tòa trấn địa phủ luyện thần đại tu tề tụ một đường, Mộng Mô tộc trưởng, Bỉ Ngạn Hoa chủ đều ở đây. Huyền Minh đứng lên nói tạ ơn, địa phủ mở, chư vị không thể bỏ qua công lao, vần đạo ở đây cảm ơn. Huyền Minh tiền bối nói quá lời, chúng ta cũng có tư tâm. Đám người không dám thất lễ, nhao nhao hoàn lễ. Huyền Minh cũng biết bọn hắn bây giờ công nghệ, cho thấy thái độ, biểu đạt thiện ý sau liền mệnh nó tán đi, chỉ để lại Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn các loại thần. Chúc mừng đạo hữu, các vị đạo hữu cùng vui. Các vị đạo hữu, bây giờ địa phủ từ chúng thần trong miệng biết được càng nhiều mở địa phủ chi tiết, địa phủ trước mắt tình huống sau, liền tương lai phương hướng phát triển, Huyền Minh cùng bọn hắn lại thương nghị một phen, hắn liền rời đi chủ điện. Vãng Sinh Điện là Huyền Minh tại U Minh nơi ở, cũng là chúng thần làm hậu đất nương nương kiến tạo cho ở Huyền Minh đến U Minh, chủ yếu vì thế mà đến. Ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, cấu kết địa phủ chỗ sâu U Minh âm mạch, tử mạch cùng trọc khí, sau lưng hiện ra hậu thổ nương nương pháp tướng, đưa tay ở giữa đánh ra ngàn vạn pháp quyết. Thành tựu đại năng, thủ đoạn không thể so sánh nổi. Hậu thổ nương nương pháp tướng lặng yên không một tiếng động dung nhập U Minh, khí tức tiếp tục tăng cường, từ nơi sâu xa, U Minh pháp tắc vận chuyển. Toàn bộ U Minh phát sinh một loại biến hóa vi diệu. U Minh đại năng đều có nhận thấy, bọn hắn đưa tay vê tính lại không suy tính được mảy may tin tức, chỉ có thể suy đoán là địa phủ mang tới biến cố, dù sao, U Minh bản tái chưa từng biến hóa, cũng liền ra địa phủ như thế hàng một con sự tình. Đặc biệt là phát giác được loại biến hóa này đối với U Minh diễn hóa có lợi sau, U Minh đại năng phản ứng không đồng nhất, lo lắng, kiêng kỵ, mừng rỡ, lo lắng, sợ hai các loại cảm xúc, không phải trường hợp cá biệt. Tòa trấn địa phủ mấy tháng, Huyền Minh rời đi, trước khi đi hắn đang cầu xin Trần Quan nghỉ ngơi nửa tháng, chỉ điểm Lý Tự tại tu hành. Tên đệ tử này đã là cầu chân quan gần với hắn tồn tại, chiến lược cao cường, hơn xa cùng giai, có hy vọng thay thế Huyền Minh, nâng lên cầu chân quan. Hắn cũng gặp Huyền Hư các loại thất chân nhân, bọn hắn đã ở tay ngưng tụ kim đan, đối địa tiên pháp nghiên cứu cũng sắp bước ra mấu chốt một bước. Vui mừng sau khi, Huyền Minh cũng chỉ điểm bọn hắn một phen, lưu lại Giang Sơn xã tắc đồ thờ nó lĩnh hội, mở ra không gian thông đạo, lần nữa rời đi. Chương 286, thổ khí viên mãn, thiên cương địa sát chi bí. Chương 286, thổ khí viên mãn, thiên cương địa sát chi bí. Chuyện được cuốn vợ ở bởi gà kho xả ớt. Tiểu thiên địa, Thái Bình đạo cung, ngũ đại có thể liên thủ luyện chế trận đồ, hiệu suất tăng lên gấp trăm lần. Vị thứ năm đại năng tự nhiên là Huyền Minh. Nếu đáp ứng Thái Bình đạo chủ muốn giúp đỡ luyện trận, hắn tử không có khả năng béo nhờ nuốt lời. Tâm trận đồ này uy lực không tầm thường. Dù cho là Huyền Minh đều cảm thấy hãi hùng kinh vía. Trong quá trình luyện chế hắn chăm chú tìm hiểu, trận đạo tạo nghệ đột nhiên tăng mạnh, có đôi khi Thái Bình đạo chủ còn chỉ điểm thêm. Huyền Minh tiến bộ thần tốc. Đối với sáng chế Chu Thiên tinh đấu đại trận cũng càng có nắm chắc. Huyền Minh vội vàng luyện trận đồ, thiên hạ cố sự lại chưa từng dừng lại, ngược lại càng đặc sắc. U Minh địa phủ, hắn rời đi địa phủ năm sau ngày mùng ngày 8 tháng 3, địa phủ chỗ sâu một cái quang ken pha toái. Hậu thổ nương nương pháp tướng hóa thành pháp thân. Đầu nàng mang ngũ cốc được mùa màu đầu, người khoác xanh đen hai màu phục sức, bên trên thêu hạt giống cùng nông cụ đồ án. Sau lưng càng có 6 đạo hư ảo thái quang, thâm thúy thần bí, thần thánh tử bi. Toàn bộ địa phủ đạt được U Minh càng nhiều khí vận chiếu cố, xử lý sự vụ Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn nhếch môi cười một tiếng. Nương nương dáng lâm thế này, U Minh đại hưng không xa. U Minh chúng đại năng giật mình, ba đồ lạnh lẽo cứng rắn hơi nhếch khóe môi lên một tia đường cong. Trường kiếm trong tay vận sức chờ phát động, rất có mặt khác đại năng dám ra tay chính mình liền đại khai sát giới chi thế. Cảm nhận được cỗ sát khí này, mặt khác đại năng sợ ném chuột vỡ bình, có chút hừ lạnh lên tiếng, ánh mắt bất thiện, có chút do dự, cuối cùng bụng trộm đến thăm Minh Hải. Hậu thổ nương nương sinh ra sau, Mặc dù thường xuyên sống lâu u minh, thi triển thần thông, trải vượt u minh pháp tắc, tịnh hóa u minh ô uế, nhưng nàng có khi cũng sẽ rời đi u minh, tại đồng ruộng giữa sông núi xuyên thẳng qua, gieo rác tạo hóa, thôi động ngũ cốc sinh trưởng, đẩy mạnh có cây phồn thịnh. Sẽ còn hóa thân bà đỡ, tự mình đỡ đẻ con mới sinh, cam đoan mẹ con bình an, không chỉ có là người, còn bao gồm các loại động vật, thậm chí là thực vật cùng nấm sinh sôi, càng biết xuất hiện tại sông núi nội bộ, hoàn thiện địa thần quyền hành. Huyền hư các loại thất chân nhân từng có tiếp xúc, đến nó chỉ điểm, tại đất tiên pháp nghiên cứu trên có tính tiến triển đột phá. Đương nhiên, địa phủ cùng với những cái khác u minh thế lực ở giữa tranh đấu chưa từng dừng lại, chỉ là đại năng không còn xuất thủ, ngay cả tam hoa tụ đỉnh đại tu đều rất ít hạ trạng, phổ thông luyện thần chính là sức chiến đấu cao nhất. Song phương đều đang ngượn này luyện quân. Vũ Vương Ngũ Lao rời đi, du tẩu tứ cực cùng trung thổ, hiển lộ rõ ràng thần tích, cứu khốn phòng nguy, tiêu thai giải nạn, mỗi người quản lý chức vụ của mình, thực hiện tự thân chi đạo. Nam Cực Trường Sinh đại đế đi lôi trạch, dự định ở nơi đó luyện được tiếng sấm phổ hóa thiên tôn. Địa phủ vận chuyển tốt đẹp, cầu chân quan cũng phát triển không ngừng. Đệ tử đời thứ 6 đã trưởng thành. Đời thứ 5 chân nhân số lượng hơn phân nửa. Đời thứ 4 chân nhân cũng lần lượt tiên tiên. Đương nhiên, là phổ biến trên ý nghĩa chân nhân. Lý Tự Tại vẫn như cũng là thánh thai chân nhân, chỉ là những năm này U Minh cùng nhân gian hai nơi tiêu diêu cùng lịch luyện, hắn nội tình càng sâu, bây giờ ngay tại là luyện thần tích lũy lực lượng. Trương An Tử cùng Trường Linh đôi đạo lữ này lần lượt ngưng tụ thánh thai, liên thủ phía dưới cho dù Lý Tự Tại đều muốn thận trọng. Giai Khánh Tử cũng cùng ngày xưa vị tiên tại đạo nguyên thịnh sẽ lên giao thủ linh trạch nữ tu kết thành đạo lữ, bằng song tu bổ sung chi pháp, ngưng tụ kim đan, cái sau vượt cái trước, siêu việt sư phụ sư thúc. Trừ luyện thần tạm thời đứt gãy, cầu chân quan đã miễn cưỡng có thể cùng chuyển thừa thiên cổ đỉnh tiêm đạo mạch sánh vai, đuổi kịp thậm chí siêu việt là sự tình sớm muộn cũng xảy ra. Đại Phong Vương triều cùng Tam Đại Thần triều chém giết càng kịch liệt. Tử Vi đế quân chuyển thế thiên mệnh đế chủ tuổi tác tuy nhỏ, trước kia vì kiếm ăn, làm qua hòa thượng, làm qua đạo sĩ, càng làm qua tên ăn mày, nhưng hắn thông minh hơn người, thông minh hiếu học, có can có đảm, rất nhanh bên người xuống lại một nhóm hương giả tiểu tử. Bọn hắn nghèo lại dám đánh dám liều, có người vũ dũng, có người quả cảm, có người chất phát, có người thông minh, đều rất nghe đại đế chuyển thế chu võ thoại. Mấy năm xuống tới, bọn hắn đã rất có thân gia. Không gần như chỉ ở phụ cận vài tòa đỉnh núi dựng lên sơn trại, còn tại phụ cận số huyện mở lên tiêu cục cùng thương hội. Chu Võ bằng vào ngẫu nhiên có được tán tu truyền thừa, ngắn ngủi vài năm liền tu thành luyện khí chân nhân, thực lực cường đại, tăng thêm hắn thích hay làm việc thiện, thương cảm bất tính, dù là hắn là phỉ tặc xuất thân, dân chúng đối với hắn cũng rất là giữ gìn, ngay cả huyện lệnh đều đối với hắn tôn sùng có thừa. Đặc biệt là gần nhất 2 năm, Chu Võ được mấy cái nhân tài, lại bị quý nhân thưởng thức, triệt để phát tích, chẳng những gia nhập Đại Phong Vương triều công sở, tham quân nhập ngũ, có đứng đắn xuất thân, mà lại dưới trướng thế lực cực tốc bành trướng, đạt được không ít người thực tình giữ gìn. Hắn nhập ngũ sau, một bên nghiên cứu binh pháp thao lược, một bên xung phong đi đầu, lãnh binh tác chiến, dần dần đánh ra danh khí, lập xuống chiến công, từng bước một thăng làm giáo úy, trở nên văn võ song toàn, trở thành trong quân bình dân xuất thân đại biểu. Từng có con cháu thế gia muốn chiếm kỳ công cực khổ, kết quả phía sau quý nhân chưa xuất thủ tương trợ, Chu Võ liền bằng tài trí giải quyết, để con cháu thế gia bị thiệt lớn, sau bị thủ đoạn hắn cùng rộng lớn lòng dạ tín phục, trở thành nó bao vây, không cho phép bất luận kẻ nào chửi bới Chu Võ. Cái này làm cho phía sau quý nhân đối với hắn lau mắt mà nhìn. Thời gian nhoáng một cái, đã là 3 năm sau. Thái Bình Đạo Cung, Huyền Minh dừng tay, hắn đã hoàn thành chính mình phụ trách bộ phận trận đồ, còn thừa sự tình do Thái Bình Đạo chủ cùng Tam Đại năng phụ trách. Rời cung trước, Thái Bình Đạo chủ tặng cho Huyền Minh một phần trận pháp tâm đắc, người sau không có cự tuyệt. Đây quả thật là đối với hắn có tác dụng lớn. Chắp tay cảm tạ sau, Huyền Minh rời đi đạo cung, quay về Phù Vân Sơn, trở lại cầu đạo xem. Tại Tàng Đạo Phong vấn đạo viện nghỉ ngơi 3 ngày, bế quan tu hành, ngồi xếp bằng bồ đoàn, vận chuyển hỗn nguyên nhất khí quyết thể nội ngũ khí khuấy động, ngũ tạng oanh minh. Luyện chế trận đồ nhàn hạ, Huyền Minh chuyên cần không ngừng, bây giờ ngũ khí bên trong tỷ thổ chi khí sắp công thành, có thể lấy được hiệu quả như thế, Vũ Vương Ngũ Lao không thể bỏ qua công lao. Bọn hắn vốn là cùng ngũ tạng tương liên, là ngũ tạng chủ thần, chúa tể ngũ khí, chấp trưởng ngũ hành, nó tu hành có thể trả lại Huyền Minh, mà Huyền Minh ngũ khí công thành cũng có thể trả lại bọn hắn, lẫn nhau bổ ích. Trước đây không lâu, Vàng Cực Hoàng Giác đại tiên đã tam hoa tụ đỉnh, thành tựu thần đạo đế quân, Huyền Minh thổ khí cũng theo đó viên mãn. Chỉ là vẫn cần rèn luyện một phen. Thể nội lá lách sinh huy, nguồn gốc từ thể nội tiên thiên thổ khí cùng ngoại giới thổ khí sẽ lẫn, nhất giả tiên thiên, nhất giả ngày kia, trong ngoài tương liên, lột sắc thành một đạo thổ hành bản nguyên. Huyền Minh trên thân khí tức càng mạnh. Đem còn lại 4 nội tạng cùng tứ khí cũng nội luyện một phen, hắn lúc này mới tạm dừng ngũ tạng tu hành, nguyên thần nhập cửa trước. Nhìn vàng trong đỉnh cảnh ngọc kinh ánh mắt của hắn lấp lóe, như thế nào tiếp tục đọc qua bản kinh thư này, Huyền Minh đã trong lòng hiểu rõ, chính là hoàn thiện thiên địa hai đạo. Ngoại cảnh, trung cảnh, nội cảnh. Theo một ý nghĩa nào đó cũng là tam tài. Hắn có thể bằng vào xem đạo cùng hành đạo mở ra trước 2 quyển kinh quyển, có thể bản thứ 3 liền không có dễ dàng như vậy. Thiên cương địa sát thần thông hợp nhất, tương đương với thiên địa nhân tam tại sơ bộ hợp nhất. Hắn làm trung tâm, cho nên có thể lần thứ nhất đọc qua. Nhưng loại này hợp nhất đồng dạng là một loại dị dạng tam tài. Huyền Minh muốn tiếp tục lật trải qua, liền phải đem thiên cương địa sát thần thông luyện chế đại thành, đây đều là đủ để chứng đạo thần thông, cần đại lượng đạo lý chèo chống, 72 địa sát muốn đại thành, không phải địa phủ nhất thống u minh không thể, không phải địa đạo hoàn thiện không thành. Tam thập lục thiên cương cũng là như vậy. Hắn đoán chừng phải liên hợp chúng đại năng mở thiên đỉnh. Chương 287, địa tiên đạo cuối cùng ra, chém ngũ độc. Chương 287, địa tiên đạo cuối cùng ra, chém ngũ độc. Chuyện được cuốn vợ ở bởi gà kho xả ớt. Lại là một năm xuân. vạn vật kinh chập, địa khí bừng bừng phấn chấn. Bế quan Huyền Minh bị bừng tỉnh, đứng dậy đi ra cầu đạo viện, ánh mắt của hắn phóng xa, rơi xuống Phủ Vân Sơn bảy chỗ phương hướng, hoặc là nguy ngang ngọn núi, có thể là thâm thúy hẻm núi, có thể là xí nhiệt hòa sơn, có thể là ung tùm rừng rậm. Bảy chỗ truyền đến bảy cỗ đột phá ba động, chính là thành công ngưng tụ kim đan huyền hư thất chân nhân. Khẽ vuốt sợi râu, Huyền Minh kiên nhẫn chờ đợi. Đây chỉ là bắt đầu. Sau một khắc, kim đan lên không, như bảy cái mặt trời nhỏ, chợt kim quang biến mất, do mặt khác quang mang thay thế, hoặc huyền hoàng, hoặc xanh biếc, hoặc u ám, lựa chọn khác biệt, màu sắc khác nhau. Kim đan cùng một phương địa vực tương dung, bảy chỗ địa vực đan vào một chỗ, bao trùm cả tòa Phủ Vân Sơn. Huyền hư thất chân nhân hiện thân, mỗi người trên thân khí tức ba động kịch liệt, thiếu một cỗ phiêu miểu, nhiều hơn một phần nặng nề. Bọn hắn khí thế liên tục tăng lên, thẳng đến kim đan hóa thánh thai mới dừng lại, chủ yếu nhất là huyền hư các loại thất chân nhân trên thân thêm ra một cỗ khí, phảng phất đồng thọ cùng trời đất, cùng nhật nguyện cùng tuổi. Đương nhiên, đây chỉ là ảo giác. Dù vậy, bọn hắn thọ nguyên dáng dấp không ra dáng, là phổ thông thánh thai mấy lần, chí ít đạt tới ngàn năm. Địa tiên đạo thành. Huyền Minh vuốt râu mỉm cười. Bây giờ huyền hư thất chân nhân trở thành giữa tiên địa nhóm đầu tiên địa tiên, tương lai địa tiên đạo truyền bá ra lúc, làm người mở đường cùng đất tiên tổ, bọn hắn đem được ích lợi vô cùng, con đường rộng lớn. Thánh thai tuyệt không phải điểm cuối cùng, mà là mới mở bắt đầu. Huyền Minh kê thủ hành đạo lễ, lang tiếu đạo, chúc mừng chư vị sư đệ đạt được ước muốn, đắc đạo địa tiên, từ đây thọ nguyên kéo dài, phúc phận thâm hậu. Cầu chân người xem đạo nhân nghe vậy, đồng dạng hành lễ chúc mừng, xưng hô không đồng nhất lại tình cảm tương tự, đều thực tình vui vẻ. Đã bởi vì sư môn càng tốt, bọn hắn càng tốt, vinh nhục cùng hưởng, lại bởi vì địa tiên đạo sinh ra, vì bọn họ chỉ rõ con đường phía trước, cho bọn hắn càng bao dài hơn sinh lựa chọn. Đa tạ sư minh, đa tạ chư vị. Thất chân nhân trong miệng một lời, sau đó liền bế quan tiêu hóa đoạt được. Muốn giao lưu, không cần nóng lòng nhất thời. Huyền Minh cũng minh bạch đạo lý này. Gặp thất chân nhân phân biệt tại bảy chỗ bế quan, tạo thành thất tinh trận thế, ngày sau đều sẽ cùng khu vực kia cùng tồn vong. Hắn vui mừng sau khi, nội tâm cảm khái, buông xuống một tảng đá lớn. Bọn hắn sư minh đệ tình cảm không sai, một đường hai bên cùng ủng hộ, riêng phần mình bỏ ra, mới có cầu chân quan hôm nay huy hoàng. Bây giờ bọn hắn trường sinh có hy vọng, Huyền Minh yên tâm sau khi, tâm cảnh thăng hoa, pháp lực vận chuyển vừa ý hơn, đối với thiên địa đại đạo cũng nhìn càng thêm rõ ràng, dục vọng tạm niệm đại giảm, lòng có sở ngộ. Trong lòng của hắn khẽ động, truyền âm bàn giao trưởng giáo chân nhân bài câu, liền nắm lấy cơ hội, lần nữa bế quan. Tại thiên địa đại năng trong mắt, Huyền hư thất chân nhân tu vi vẫn như cũ không đáng giá nhắc tới, nhưng bọn hắn đại biểu ý nghĩa khác biệt. Địa tiên đạo xuất thế, địa đạo có thể hoàn thiện, lực lượng pháp tắc bạo tăng, uy tắc chi lực liên tục tăng lên. Thiên địa có một loại tình cảnh mới, núi cao hơn càng tú, nước rõ ràng hơn càng minh. Thứ nơi sâu xa có nhiều thứ cải biến. Thiên địa đại năng đối với cái này cảm xúc sâu nhất, nhất là bán tiên trước hết nhất phát giác trong đó biến hóa cùng huyền bí. Bọn hắn minh bạch cuối cùng ý vị cái gì? Tam tài mất cân bằng vấn đề có thể làm dịu. Tương lai do Bạch Ngọc Kinh mang tới hạo kiếp có khả năng bị suy yếu, thậm chí trừ khử. Thái Bình đạo cung, Thái Bình đạo chủ mở mắt, ánh mắt xuyên qua hư không, rơi xuống Phủ Vân Sơn bên trên, mắt thấy địa tiên sinh ra, thấy được huyền hư thất chân nhân cùng một phương địa vực biến hóa, thấy rõ bộ phận huyền bí, biết được đây là huyền minh thủ bút, hắn nhịn không được khen, tốt một cái nhân địa tương sinh, phúc địa trường sinh, tốt một cái địa tiên đạo, tốt một vị huyền minh đạo quân. Giờ khắc này, Thái Bình đạo chủ đối với huyền minh chân chính lau mắt mà nhìn, trước kia hắn càng nhiều đem huyền minh xem như hảo hữu chuyển thế thân, bây giờ mấy lần mưu đồ cùng tiếp xúc xuống tới, hắn chân chính đem nó đặt ở ngang nhau địa vị, không chỉ có là trên mặt nổi, hay là trên tâm lý, trọng năng cùng kỳ duyên đồng dạng lòng có cảm giác. Mắt thấy địa tiên đạo sinh ra, nhìn xem địa đạo hoàn thiện, bọn hắn tâm tình phức tạp. Thật lâu, kỳ duyên đạo, có lẽ hắn thật có hy vọng, cũ mới giao thế, vạn tượng đổi mới, hết thể trở thành khả năng, vận rộn mấy ngàn năm, lao già mù cũng mệt mỏi, muốn triệt để hất ra việc này, lặng yên an xin. Trọng năng trầm mặc sau nói, chờ một chút. Kỳ duyên gật đầu. Hắn hiểu được đồng bạn ý tứ, cái này cực quá lớn, bọn hắn muốn nhìn đến rõ ràng hơn chút. Chỉ có như vậy, mới có cơ hội chiến thắng. Mù quáng đặt cược có khả năng thua thất bại thảm hại. Cùng lúc đó, địa phủ, hậu thổ nương nương thực lực tăng mạnh. Địa tiên đạo sinh ra, nàng hậu kỳ xuất lực không nhỏ, mặc dù không có hái đại thần đạo quả, nhưng ở trong tầm tay. U Minh đại đạo càng hoàn thiện, đại địa ở giữa liên hệ càng chặt chẽ hơn, cảm nhận được điểm ấy, U Minh các đại năng tâm tình phức tạp. Nam cực, rộng lớn trong thần cung, Thiên Nam thần quân cười, hắn quả nhiên không nhìn lầm người, hy vọng tại Huyền Minh trên thân. Tam đại thần triều đại năng hâm mộ ghen ghét sau khi, đồng dạng lòng sinh cảnh giác, bọn hắn cùng Huyền Minh thù hận đã sâu, khó mà hóa giải, hắn càng mạnh, trong lòng bọn họ càng kiêng kỵ. Tam đại năng không hẹn mà cùng liên hệ lẫn nhau. Thời gian thoáng qua, nửa năm đằng sau, Tàng Đạo Phong, Vấn Đạo Viện, nhà tranh môn hộ mở ra, lao đạo tóc trắng đi ra. Trời cao mê nhạt, gió mát ấm áp dễ chịu. Hắn nằm tại linh giới tán cây trên ghế xích đu, người người hương trà, lay động ở giữa suy nghĩ phun trào. Nửa năm trước, địa tiên đạo xuất thế, giải quyết hết một cọp tâm sự hắn, phiền não đi hơn phân nửa. Trong chớp mắt hắn nắm lấy cơ hội, bế quan chém dụng thân người ngũ độc phiền. Ngũ tạng có ngũ khí, cũng có ngũ độc. Lá gan giận, tâm hận, thì thương, buồn bực phổi, phiền thợ. Vùng thế giới này đại năng chỉ là cô động ngũ khí, chém ngũ độc là huyền minh hỗn nguyên nhất khí quyết đặc thù huyền diệu. Là hắn kết hợp kiếp trước đạo này truyền thuyết, mượn vàng trong đỉnh cảnh ngọc kinh tìm hiểu ra huyền diệu. Chém ngũ độc, không phải muốn đem chính mình tu thành không muốn vô niệm người, sinh linh đều có thất tình lục dụng, đây là vũ trụ chí lý, là trí cao quy tắc, nếu không có nghĩa vô tưởng vô tình vô nghĩa, đó mới gọi đáng sợ. Mà là mượn nhờ ngũ độc dao động thời cơ, đem nó chém ra, tiến hành khống chế, làm cảm xúc không dễ dàng xông phá mức độ cao thấp, miễn cho tùy tiện bị cảm xúc tả hữu, làm ra mất trí tiến hành. Chém ngũ độc không chỉ có thể để hướng nguyên lúc ngũ khí dung hợp hiệu suất làm ít công to, hay là tại vì tương lai độ kiếp đặt nền móng. Kiếp trước truyền thuyết thành tiên muốn độ tam thai, kiếp này tu hành mỗi đến một cái giai đoạn liền sẽ độ kiếp. Chém ngũ độc là tại vì thành tiên cướp làm chuẩn bị, thành tiên trước như ngũ độc chém tất cả, không chỉ có độ tam thai có năm chắc hơn, còn đối với độ tâm ma kiếp làm ít công to. Nhất là huyền minh thành tiểu đại năng, hướng Thái Bình đạo chủ hỏi tham đại năng tu hành chi diệu sau, hắn càng tin tưởng vững chắc điểm ấy, đều là bởi vì bán tiên cùng đỉnh tiêm đại năng chênh lệch ngay tại ở tam thai. Vượt qua một thai, chính là bán tiên. Vượt qua tam thai, chính là chân tiên. Lần này hắn thừa cơ chém ra phiền độc, chẳng những đề cao thận cô động thủy hành chi khí hiệu suất, mà lại huyền minh đạo tâm rõ ràng hơn chỉ toàn, nộ đạo lại càng dễ, ngay cả hắc đế đều từ đó được lợi. Khoảng cách tam hoa tụ đỉnh chi kém một đường, chính thực hiện thần trách, trải vượt tiên địa thủy hành pháp tắc, là phá cảnh làm chuẩn bị. Huyền minh xuất quan không có tận lực giấu giếm. Ngày kế tiếp, trưởng giáo chân nhân tới chơi. Sau 7 ngày, không gian ba động, thân cận huyền minh đại năng tề tụ một đường. Chương 288, chín vị đại năng, cổ thần chí thác. Chương 288, chín vị đại năng, cổ thần chí thác. Chuyện được cuốn vợ ở bởi gà kho xả ớt. Tàng đạo phong, vấn đạo viện. Không gian ba động, từng vị đại năng đến. Hoặc ngồi tại thất gỗ, hoặc ngồi tại băng ghế đá. Đến bọn hắn cảnh giới này đã sớm không quan tâm có hoa không quả nghi thức xã giao. Tứ cực đại năng, linh diệu thiên quân, cửu thị lao tổ tất cả đều đến, còn có u minh chi địa ba đồ đại năng, đợi Thái Bình đạo chủ giáng lâm sau, chín vị đại năng tất cả ngồi một bên, mở ra riêng phần mình đạo vực, chân đạp riêng phần mình đại đạo, liên thủ chế tạo ra một mảnh huyền diệu chi địa. Ngăn cách rình mò cùng thám thính, dù cho là trọng có thể cùng kỳ duyên hai nửa tiên liên thủ cũng không thể nhìn trộm. Phần một chén trà xanh, huyền minh gọi huyền hư thất chân nhân, do bọn hắn tự mình giảng thuật điệu tiên đạo huyền diệu. Chư vị tiền bối, cái gọi là tiên đạo, đạo quả tính mệnh đều là cùng sơn thủy hữu tình, như âm dương lượng cực biết được người tu hành cần cùng một phương sơn thủy khóa lại, cùng một phương sơn thủy cùng tồn vong, tiền kỳ trên tu vi hạn nhìn sơn thủy nội tình, hậu kỳ đạo quả tấn thăng mấu chốt ở chỗ chế tạo sơn thủy phúc địa sau, chúng đại năng nhìn về phía cựu thị lão tổ. Địa tiên pháp cùng các loại thành đạo pháp có rất nhiều chỗ tương tự, chỉ là hậu thiên linh bảo không tốt đến, điều kiện tương đối cao, không phải tam hoa tụ đỉnh đại tu không thể nếm thử. Thiên hạ sơn thủy lại nhiều vô số kể, hạn cuối khá thấp. Hạn mức cao nhất mặc dù không kịp linh loại thành đạo pháp, nhưng cũng không tệ, nếu có được thiên hạ có danh sơn nước tán thành, chính là một khi tấn thăng luyện thần cũng chưa chắc không có khả năng. Nếu có hạnh chế tạo ra một phương phúc địa, lập thân phúc địa, khi có thể so với tam hoa tụ đỉnh đại tu, lại tiến thêm một bước, còn có một tia hy vọng thành tựu đại năng. Pháp này tại đất đạo, ở thiên địa hữu ích. Mai nhắn thì cùng có lợi chi lộ, mà không phải đòi lấy siêu thoát, cho nên càng đến thiên địa ưu ái, thành đạo lại càng dễ. Chỉ là thành cũng sơn thủy, bại cũng sơn thủy. Ưu thế rõ ràng, thế yếu cũng rất rõ ràng. Chúng đại năng lĩnh hội một phen sau, giải khai trong lòng nghi hoặc sau khi, đều cảm thấy pháp này có thể quy mô mở rộng. Một phương diện, bọn hắn đều có hậu bối, phần lớn thành tựu có hạn, chuyển tu địa tiên pháp đối với mấy cái này hậu bối, đối bọn hắn mình cùng địa đạo đều rất có ích lợi. Một phương diện khác, địa đạo hoàn thiện, thiên địa hướng tốt, thế giới tăng tốc diễn hóa, tam tài liền có thể tiến một bước cân bằng. Đúng vậy, Thái Bình đạo chủ lôi kéo Minh Hữu lúc chưa từng giấu giếm, đang ngồi đại năng đều đã biết được thiên địa tam tài mất cân bằng sự tình. Ai cũng không biết tình thế tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới sẽ phát sinh cỡ nào hạo kiếp, cái này xa so với nhất thống u minh quan trọng hơn. Bọn hắn kết minh, bộ phận là vì thiên hạ thương sinh suy tính, bộ phận là vì chính bọn hắn, càng là vì đạo. Dù sao đây là đại nguy cơ, cũng là đại tạo hóa. Đối với chúng đại năng tán thành mở rộng địa tiên đạo, huyền minh không ngoài ý muốn, tại tam tài không có cân bằng trước, bọn hắn đại bộ phận thời điểm lợi ích nhất trí. Nhớ tới nơi này, huyền minh mở miệng, các vị đạo hữu, thiên địa đại năng có bài, chín vị đại năng đã đại biểu nửa cái thiên địa, có chúng ta tương trợ, tin tưởng địa tiên đạo rất nhanh liền sẽ đại hành kỳ đạo. Đến lúc đó, địa đạo tăng thêm một bước, chúng ta cũng có thể khí vận gia thân, công đức gia trì, tu hành trôi chảy. Huyền minh đạo hữu nói có lý. Về công về tư, chúng ta nghĩa bất dung tử. Chúng đại năng nghe vậy cười rộ cho đầy mặt, ngay cả Thái Bình đạo chủ đều khỏe miệng cười mịn. Ba đồ đại năng khỏe miệng đường cong ép đều ép không được, địa đạo nếu có thể tấn thăng, hắn thu hoạch gần với huyền minh. Giống như gì mở rộng địa tiên pháp, bọn hắn triển khai kỹ càng thảo luận, minh sát phân công cùng địa vực. Nghị xong địa tiên đạo sự tình, chúng đại năng chưa từng rời đi. Trận này hội nghị sớm tại 2 năm trước liền xác định được, địa tiên pháp là niềm vui ngoài ý muốn. Trừ địa tiên pháp, còn có một chuyện khác. Nhớ tới nơi này, huyền minh mở miệng nói, các vị đạo hữu, liền luyện chế địa thần bảng sự tình, chuẩn bị như thế nào? 2 năm trước, hắn rời đi tiểu thiên địa sau, Thái Bình đạo chủ đi thăm còn lại đại năng, kết thành đồng minh. Sau đó bắt đầu là luyện chế địa thần bảng làm chuẩn bị, có chút phụ trách thu thập sông núi bản nguyên, có chút phụ trách thu thập thiên tài địa bảo, có chút phụ trách hoàn thiện phong thần kế hoạch, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Đạo hữu yên tâm, chúng ta không dám thất lễ việc này, 2 năm này tự mình đi khắp Tam Sơn ngũ nhạc, tứ hải bát hoang, bản nguyên đã chuẩn bị 8 thành, cuối cùng 2 thành nhiều nhất nửa năm liền có thể đầy đủ. Phụ trách thu thập bản nguyên áo xanh đạo quân lời nói, hắn cùng Phật môn Phật Đà cùng ba đồ đạo hữu phụ trách việc này. Về sau Thái Bình đạo chủ lại phái ra 3 vị đại năng đệ tử tạm thời tương trợ, tiến độ mới có thể nhanh như vậy. Phụ trách thu thập thiên tài địa bảo Mặc Gia Thiên Công cùng Trời Nam Thần Quân liếc nhau, do Mặc Gia Thiên Công mở miệng nói, dựa vào các vị đạo hữu khẳng khái mở hầu bao, linh tài đã chuẩn bị hơn phân nửa, thêm 1 năm nữa liền có thể gom góp. Nghe vậy, chúng đại năng khỏe miệng hơi rút. Cho dù là Thái Bình đạo chủ đều không ngoại lệ. Vì thu thập vật liệu, 2 vị đạo hữu này phát rồ, một cái hát mặt trắng, một cái hát mặt đỏ, vừa đấm vừa xoa, từ trên tay bọn họ muốn đi không ít đồ tốt. Dù là biết được là vì đại nghĩa suy tính, bọn hắn vẫn như cũ cảm thấy thì đau, bởi vậy lần này hội nghị hai vị đại năng có phần không nhận mặt khác đại năng chào đón. Đối với điểm ấy, Mạc Gia Thiên Công lòng dạ biết rõ, ủy khuất ba ba nhìn chăm chú Huyền Minh nói Huyền Minh đạo hữu, lão hủ cùng trời Nam đạo hữu vì địa thần bảng sự tình bận trước bận sau, phục thấp làm tiểu, lại trời Nam biển bắt chạy, không chỉ có lao tâm lao lực, còn đem các vị đạo hữu cùng với những cái khác bạn bè đắc tội hết, có thể chịu tội lớn, ngươi nhưng phải cố lấy một chút hai ta. Thiên Nam đạo hữu, Thiên Công đạo hữu lời nói rất là, lòng người không cổ, bản thân cổ a. Rất nhiều đại năng, thật không biết xấu hổ. Huyền Minh khỏe mắt hơi rút, chắc không được Thái Bình đạo chủ mời bọn họ phụ trách thiên tài địa bảo, đúng là nhân tuyển tốt nhất. Hai vị đạo hữu chi công, bần đạo ghi nhớ tại tâm, cũng sẽ không để cho hai vị ăn thiệt thòi. Huyền Minh tỏ thái độ, hai đại năng hài lòng. Còn lại Linh Diệu Thiên Quân cùng Thái Bình đạo chủ, người trước nhìn về phía người sau, một bộ duy kỳ mã thủ là xem bộ dáng. Thái Bình đạo chủ không thể làm gì khác hơn nói, phong thần kế hoạch bần đạo cùng Linh Diệu đạo hữu đã chế định tốt, cụ thể như thế nào tiến hành, phải chăng cần sửa chữa, cần các vị đạo hữu cộng đồng tham tưởng. Làm phiền hai vị đạo hữu. Huyền Minh tỏ thái độ sau, gặp chúng đại năng ánh mắt rơi xuống trên người mình, hắn vuốt râu nói các vị đạo hữu yên tâm, hai năm này bần đạo bế quan trừ tu hành, cũng tại hoàn thiện phong thần thuật, tiến triển có chút khả quan, đồng dạng nhiều nhất một năm liền có thể lại thêm một tầng, đến lúc đó liền có thể cùng chư vị cùng một chỗ lấy tay luyện chế địa thần bảng. Phong thần thuật là luyện chế địa thần bảng mấu chốt, nghe được tin tức tốt, chúng đại năng lập tức mừng rỡ. Các loại Huyền Minh thu hồi chúng đại năng đưa tới pháp bảo cấp như ý túi, Thái Bình đạo chủ cầm lấy một phong quyển trục, đưa đến không trung, quyển trục tự động triển khai, từng cái văn tự đập vào mi mắt, từng đầu nội dung hiển hóa, chính là phong thần kế hoạch. Chúng đại năng vây xem, trục đầu đọc cùng thảo luận, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, sửa chữa hoàn thiện. Chuyện chỗ này, chúng đại năng lần lượt rời đi. Thiên Nam thần quân lưu đến cuối cùng, cố ý cho Huyền Minh một quyển ngọc giản, ta là giữa thiên địa vị cuối cùng thượng cổ thần đạo lưu truyền thần đạo huyền bí cùng phong thần thuật tận sách trên đó, hy vọng có thể trợ đạo hữu một chút sức lực. Thần đạo hứng khởi, thiên địa chi an, làm phiền đạo hữu. Thu hồi ngọc giản, Huyền Minh trịnh trọng hoàn lễ, vần đạo tất dốc hết toàn lực, không phụ đạo hữu hy vọng. Chương 289, Đại Chu cùng Đại Minh chương 289, Đại Chu cùng Đại Minh chuyện được cổn vợ ở bởi gà kho xả ớt. Tàng đạo phong, vấn đạo viện. Đại năng rời đi, Huyền Minh lần nữa bế quan. Ngồi xếp bằng bồ đoàn, hắn lấy ra chứa thiên tài địa bảo mấy cái như ý túi, tìm được hai sợi 9 ngày thanh khí bản nguyên. Đây là hắn bí mật mang theo hàng lậu, chúng đại năng đủ tìm, so với chính mình đơn độc tìm kiếm hiệu suất cao hơn nhiều. Trịnh Trọng Phong cấm một sợi, thích đang cất kỹ, một cái khác sợi bị đưa vào Thái Huyền Điện, Ngọc Thần đạo nhân vui vẻ, há miệng nuốt vào trong bụng, cao giọng cười to, đạo hữu quả thật nói là làm. Sau đó liền tại trong đạo cung bế quan. Huyền Minh nghe vậy cười một tiếng, điều dưỡng hảo tâm thần, lấy ra Thiên Nam thần quân đưa tặng ngọc giản, đọc qua nghiên cứu. Vùng thiên địa này thần đạo huyền bí hướng nó triển khai, hoàng đỉnh khí ra chỉ bên dưới hắn ngộ tính cao đến không thể tưởng tượng nổi. Đủ loại huyền diệu bị hắn lĩnh ngộ. Đạo đạo chân lý bị hắn hiểu thấu đáo. Phong thần thuật cũng bị hắn phân tích, cùng tự thân sở học tướng ấn chứng, lấy thừa bù thiếu, tẩy thô tổn tinh. Huyền Minh thần đạo tạo nghệ đột nhiên tăng mạnh, phong thần thuật từ từ hoàn thiện, hắn cùng chư thần cùng hưởng cảm ngộ, Vũ Vương Vũ Lao, Câu Trần Đế Quân, Thái Ức cứu khổ thiên tôn vờ có chỗ đến. Thế giới là một cái cự đại gánh hát rong. Cho tới bây giờ đều là ngươi phương hát thôi ta đang chàng. Ngay tại Huyền Minh cùng 8 vị tài cán lớn luyện chế địa thần bảng bận rộn, Chu Võ tại Đại Phong Vương triều một bước lên mấy lúc, Tam đại thần triều có động tác mới. Trải qua hơn vòng thương thảo cùng đàm phán, bọn hắn lại bắt đầu dung hợp, lấy tay tổ kiến thần triều liên minh, chuẩn bị thành lập Đại Chu thần triều bên trong Tam Đế cùng tồn tại, tượng trưng trời địa nhân tam tài, phân biệt do nguyên Tam đại thần triều hoàng chủ đảm nhiệm, riêng phần mình trưởng quản bộ phận quyền hành, như gặp chuyện không quyết, khi thiểu số phục tùng đa số. Trừ cái đó ra, còn có Ngũ Đế phụ trợ, biểu tượng ngũ hành, là thế gia, tông phái, tán tu, quý tộc cùng yêu tộc đại biểu, bọn hắn phía sau phân biệt có đại năng chỗ dựa, tỉ như quý tộc phía sau là U Minh đại năng, thế gia phía sau là Nho gia bản thánh, tán tu phía sau là Tạp gia đại năng. Đây đều là tam đại năng lôi kéo minh hữu. Nhân gian nhất thống, khí vận đại thịnh, hữu ích đại năng tu hành, tăng thêm giới quyền bọn họ thế lực cùng tam đại thần triều gút mắt thật lâu sau, những đại năng này đáp ứng. Đại Chu thần triều vừa ra, thiên địa cách cục đại biến, tình thế dần dần sáng tỏ, hiện lên thế chân bạc. Một bộ phận lấy Đại Chu thần triều làm chủ, một bộ phận lấy Huyền Minh cùng 8 đại năng làm chủ, một bộ phận khác bảo trì trung lập. Đại Chu thần triều sơ định sau, đại quân xuất phát, chinh phạt Đại Phong Vương triều, muốn đem nó triệt để hủy diệt, nhất thống thiên hạ. Đại Phong Vương triều như lâm đại địch, khẩn cấp điều binh khiển tướng. Phía sau Cửu Thị hoàng tộc cùng Thái Bình giáo động tác, cùng một trận doanh đại năng thế lực tạm thời quan sát. Những đại năng này rõ ràng, bọn hắn ủng hộ là Chu Võ, mà không phải Đại Phong Vương triều, nhiều nhất ở người phía sau không kiên trì nổi lúc làm biệt thủ, quan trọng chính là Chu Võ. Chính là Cửu Thị hoàng tộc cùng Thái Bình giáo nội bộ đều chia làm ẩn hình hai phái, Cửu Thị trong hoàng tộc một bộ phận âm thầm do Cửu Thị lao tổ khống chế, xuất công không xuất lực, đồng dạng đang quan sát Chu Võ, một bộ phận không cam tâm Cửu Thị hoàng tộc kết thúc, nhiều năm cơ nghiệp chắp tay nhường cho, vùng vây dây chết. Thái Bình giáo nội bộ hai cỗ thế lực cũng là như thế. Một bộ phận vẫn như cũ kiên trì lý tưởng, muốn tạo dựng các tộc bình đẳng tình thế, một bộ phận khác đã sớm trầm luân tại danh lợi quyền thế bên trong, tư tâm quá nặng. Thái Bình đạo chủ muốn mượn cơ hội này, từ bỏ tệ nạn kéo dài lâu ngày, đem bộ phận này giáo chúng cùng cao tầng loại bỏ ra ngoài, phát huy nhiệt lượng thừa, giữ vững Đại Phong Vương triều, là Chu Võ tranh thủ trưởng thành thời gian. Đại Chu thần triều cùng Đại Phong Vương triều bộ phát đại chiến. Chu Võ mỗi lần đều xung phong đi đầu, thắng nhiều bại ít, hắn cơ trí hơn người, thực lực cường hãn, lại có thể cùng dưới trướng binh sĩ đồng cam cộng khổ, thu hoạch quân tâm sau khi, tại liên tục bại lui đại chiến dịch bên trong chỗ hết tài năng, đạt được coi trọng, từng bước cao thăng. Đương nhiên, Đại Chu thần triều nội bộ cũng không bình tĩnh. Đã bởi vì thần triều vừa thành lập không lâu, các loại lợi ích gút mắt chưa hoàn toàn lắng lại, lại bởi vì thần đạo hệ thống bất ổn. Thiên Nam thần quân là thần đạo khôi thủ, hắn minh sắc duy trì cầu chân quan, dẫn tới thiên hạ hơn phân nửa thần linh đi theo, Đại Chu thần triều lại như mặt trời ban trưa, cũng chỉ có thể quản thúc những cái kia luyện thần phía dưới nhân đạo tiểu thần, đối với những cái kia tự nhiên bên cạnh đại thần cùng thần đạo pháp thân tu hành mà đến đại thần, lực ước thúc không mạnh. Không ít đại thần lá mặt lá trái, thậm chí trắng trợn địa cải dây dễ triệt, trong đó liền bao quát thần đạo đế quân. Nhân gian gió nổi mây phun, U Minh cũng bởi vì nhân gian tranh đấu quỷ hồn tăng nhiều. Trong quá trình này địa phủ vận chuyển thông thuận, chiêu mộ không ít có thể bình cường đem, mặt khác quỷ hồn cũng bị thích đáng an trí. Cùng trước kia so sánh, nhân gian an ổn không ít. Âm dương có khác trật tự sơ hiện mánh khỏe, chúng sinh được lợi, địa phủ đạt được càng nhiều U Minh khí vận lọt mắt xanh. Dù là bộ phận U Minh đại năng gây dựng 6 ngày cung loại này cùng đất phủ đối ứng với nhau U Minh thế lực, cũng khó có thể cùng đất phủ cùng so sánh, ngược lại bởi vì địa phủ hoàn thiện chế độ, bị phụ trợ rơi vào trong bụi bặm. Thiên hạ phong vân như thế nào, Huyền Minh không rảnh để ý, hắn dốc lòng nghiên cứu phong thần thuật, thu hoạch tương đối khá. Một năm sau, chúng đại năng đúng hẹn mà tới. Một phen sau khi thương nghị, Thái Bình đạo chủ tiếp tục làm việc sự tình của riêng mình, chỉ ở thời khắc mấu chốt xuất thủ, đưa đến giải quyết dứt khoát hiệu quả, còn thừa 8 vị đại năng chia làm 2 tổ, một tổ quan sát thế cục, để phòng có biến, đồng thời thôi động phong thần kế hoạch, một tổ phụ trách luyện chế địa thần bảng. Bắt đầu trước, Huyền Minh cùng trời Nam thần quân, Linh Diệu Thiên quân cùng 3 đồ đại năng mượn trước trợ Thái Bình đạo chủ Càn Khôn Lô luyện lại lò bắt quái, liên thủ tốn thời gian 2 năm lâu, lò bắt quái tấn thăng linh bảo. Trợ từng người tự chia phần, Huyền Minh một mình luyện chế, Thiên Nam thần quân, Linh Diệu Thiên quân cùng 3 đồ đại năng luyện chế một bộ phận khác. Phù Vân Sơn phòng luyện khí, chân hỏa hư cực, Huyền Minh một bên đầu nhập vật liệu, đều đâu vào đấy luyện chế bảo vật, một bên đưa tới chư thần gia chỉ cùng tương trợ. Nhiều năm như vậy, chúng thần tu vi đều có tiến triển. Nhờ vào nhân gian cùng U Minh chiến tranh, Câu Trần đại đế đã tam hoa tụ đỉnh, thành cựu thần đạo đế quân vị trí. Nam Cực Trường Sinh đại đế rời đi lôi trạch sau, tiến về Thái Dương tinh tu hành, điều tiết thiên địa sinh khí, đồng dạng tam hoa tụ đỉnh. Ngũ Phương Ngũ Lao bên trong đã có 3 vị thành cựu thần đạo đế quân, trừ Hoàng Cực Hoàng Giác đại tiên, còn có Xích đế cùng Hắc đế. Chỉ là Huyền Minh có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, hỏa hành chi khí cùng thủy hành chi khí mới chưa từng biến mãn. Hậu thổ nương nương cũng bởi vì địa phủ phát triển, tấn thăng đại thần, sau lưng lục đạo luân hồi thần quang càng thêm ngưng thực, cũng bởi vì này, địa phủ đạt được càng nhiều U Minh khí vận lọt mắt xanh, đạt được địa đạo ưu ái, mơ hồ có U Minh chính thống chi thế. Đương nhiên, nhất làm cho Huyền Minh vui vẻ là Thái Thượng đạo người, tiêu hóa thanh khí bản nguyên, lại tiềm tu một khoảng thời gian sau, hắn đã thành tựu đại năng, có nó tương trợ, chúng thần phụ tá, Huyền Minh luyện chế địa thần bảng làm ít công to, hiệu suất không tại tam đại thần liên thủ phía dưới. Thời gian như thoi đưa, 5 năm thoáng qua. Lò bắt quái cùng Càn Khôn trong lò chân hỏa không tắt. Trong lúc đó đại năng hoán trị, chỉ có Huyền Minh từ đầu đến cuối không người có thể thay thế, hắn là luyện chế địa thần bảng chủ lực. Khó mà thay thế. Dù là Thái Bình đạo chủ cũng không thể cùng. Một năm này thiên hạ phong vân biến ảo. Địa thần bảng thành công ra lò. Đại Phong Vương triều đổi chủ, hoàng đế nhường ngôi tại đại quyền trong tay lại dân tâm sở hướng chú võ. Đăng cơ ngày đó, hắn làm lớn phong là Đại Minh. Chương 290, vạch mặt, chính thức giao phong. Chương 290, vạch mặt, chính thức giao phong. Chuyện được cuộn vợ ở bởi gà kho xả ớt. Đại Minh Vương triều sinh ra. Chú võ ổn thỏa hoàng vị, dùng thực lực, trí tuệ cùng cổ tay thắng được dưới núi thần dân tôn trọng, uy vọng như mặt trời ban trưa. Phe mình các đại năng đều đối với hắn có chút tán thành, nó sở thuộc thế lực tại Chu Võ đăng cơ ngày đó minh xác biểu thị đi theo, nó luyện thần cảnh đại biểu thưởng thức sau khi, cũng có chút hứa kính sợ. Cũng là một ngày này, Kiếm Hồ cung, Mộng Mô tộc, Phượng tộc các loại đều minh xác tỏ thái độ, duy trì Đại Minh vương triều. Trên giang hồ cũng có bộ phận võ giả hưởng ứng. Lấy Phủ Vân Sơn cầm đầu 4 quận đồng dạng tỏ thái độ, trực tiếp cắt đứt Đại Chu thần triều nội bộ bộ phận cương vực, song phương để lộ cái cuối cùng khối tấm màn che, triệt để bại mặt. Một ngày này rốt cuộc đã đến. Thiên địa đại năng trong lòng đều sinh ra đồng dạng cảm khái. Trung lập vẫn như cũ trung lập, yên lặng theo dõi kỳ biến. Đối lập song phương thì nhao nhao hành động. Đại năng tự mình xuất thủ, nhao nhao hạ tràng. Huyền Minh bằng sức một mình bảo vệ 4 quận, chân đạp Thái Cực Kim Tiểu, cầm trong tay Giang Sơn Xá Tắc Đồ, ngăn lại một vị đỉnh tiêm đại năng, tức Nguyên Đại Huyền Thần Triều phía sau pháp gia đại thần thông giả, cùng một vị xuất thân yêu tộc phổ thông đại năng, một cái chín đầu chim. Pháp tắc va chạm, đại đạo giao phong. Đối mặt bọn hắn vây công, Huyền Minh vui mừng không sợ, hôn nguyên đại đạo hóa tận vật, rất có chủng nhậm nhị đông tây nam bắc phong chi thế. Còn ra nó bất ngờ, để Thái Thượng đạo người lén lén trọng thương vị kia yêu tộc đại năng, đem nó chấn áp tại Thái Cực Thiên bên trong, dọa đến vị kia pháp gia đại năng vội vàng rời đi. Huyền Minh, bản tôn nhớ kỹ ngươi, Vân đạo còn muốn cảm ơn ngươi không thành. Thử, ngươi ta còn nhiều thời gian. Phượng tộc cùng Mộng Mô tộc đều do Thái Bình giáo đại năng tạm thời bảo vệ, Kiếm Hổ cung thì bị Linh Diệu Thiên quân bảo vệ. Bạch Ngọc kinh mở, thiên vực sẽ rơi xuống phàm trần, Linh Diệu Thiên quân quyết định ở trên biển, Kiếm Hổ cung là minh hữu lại là hàng xóm, hắn đương nhiên bảo vệ. Cùng thời khắc đó, U Minh đồng dạng bộc phát đại chiến. Trừ Tam Đồ cùng trời Nam thần quân xuất thủ, còn có một vị U Minh đại năng đầu nhập vào, đồng dạng xuất thủ, tên là Đất Bá. Địa phủ bình yên vô sự, chợt triển khai trung hạ tầng phản công. Đại Minh Vương triều càng lọt vào Đại Chu thần triều nhắm vào. Tại Chu Võ đăng cơ thời khắc đó, Đại Chu thần triều đại năng tỉnh táo lại, minh bạch bọn hắn bị buộc địch. Thiên mệnh đế quân không chỉ là U Minh, còn có nhân gian, Chu Võ càng đặc thủ, bọn hắn càng sát tâm kiên định, đáng tiếc, Chu Võ có đại năng bảo hộ, Đại Chu thần triều đại năng không công mà lui. Mà tại đánh lui cường địch ngày thứ ba, duy trì Đại Minh Vương triều cùng đất phủ 10 tôn đại năng liên hợp phát ra tiếng, sắp mở ra phong thần chiến, phàm duy trì Đại Minh Vương triều cùng đất phủ sinh mệnh, vô luận sinh tử, sau đó bằng vào công hơn lớn nhỏ, có thể sắp phong làm thần, hưởng thụ càng đã lâu thọ nguyên, cũng sẽ tiến một bước truyền thụ điệu tiên pháp huyền bí. Âm thanh này mình vừa ra, thiên địa xôn xao. Mấy năm liên hợp thôi động, địa tiên pháp đã ở giữa thiên địa chiếm cứ một chỗ cắm rủi, đối sinh linh lực hấp dẫn không nhỏ. Phong thần càng là vượt qua tưởng tượng. Chủ yếu nhất là, lần này phong thần cùng người đạo phong thần khác biệt, thần đạo chính quả hoặc là cùng đất đạo bản nguyên chặt chẽ tương liên, hoặc là cùng thiên địa pháp tắc phù hợp, có chút cùng loại tự nhiên thần hoặc thần đạo pháp thân. Không hoàn toàn ỷ lại tại hương hỏa, nhất là nhục thân thành thánh, càng có thể giống như trước một dạng tu hành. Cùng người đạo thần so sánh, địa đạo thần càng tự do, dẫn tới đại lượng sinh linh tâm động. Người tu hành khát vọng tiến thêm một bước, phàm nhân khát vọng trường sinh. Đại lượng thế lực cùng sinh linh hoặc sáng hoặc tối đầu nhập vào Đại Minh Vương triều, toàn này tân sinh vương triều kịch liệt bành trướng. Thế lực quyết trương, thực lực tăng cường. Tìm nơi nương tựa người mặc dù vàng trao lẫn lộn, ngư long hỗn tạp, nhưng trải qua hợp lý phương pháp, sàng chọn ra không ít nhân tài. Vật tận kỳ dụng, toàn bộ là nhân tài. Trừ phi nhân phẩm thật không được, nếu không đều có thể phát huy sở trường, cho dù là tiểu lưu manh đều lẫn vào Đại Chu, trở thành thám tử. Cũng có đại lượng quỷ hồn tràn vào địa phủ, nhao nhao hiệu trùng, trong đó không thiếu quỷ vương, thái ất cứu khổ thiên tôn xử lý lên những chuyện này xe nhẹ được quen, rất nhanh liền làm cho đầu nhập vào lấy quy tâm, dù là hung hồn ác quỷ đều hữu dụng võ chi địa, lấy ác chế ác. Cứ việc Đại Chu thần triều phản ứng cấp tốc, cũng sớm có ứng đối, đồng dạng nhấc lên phong thần chiến, động lòng người đạo thần hạn chế rất nhiều, không chấm đất đạo thần có ích lớn. Có thể Đại Chu thần triều nội tình dày, trận này phong thần chiến hiệu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Thời gian thấm thoát, Tàng Đạo Phong, Vấn Đạo Viện. Cửa phòng mở ra, một bóng người đi ra, nằm tại trên ghế xích đu, huyền minh tư thái nhàn nhã. Nhìn qua trời xanh mây trắng, thưởng thụ gió thu đưa thoải mái đồng thời, hắn suy nghĩ phun trào. Khoảng cách phong thần chiến mở ra đã 3 năm. Hắn để thái thượng đạo người phụ trách việc này, chính mình thì lựa chọn bế quan. 3 năm thời gian, huyền minh tu vi tiến triển thần tốc. Chư thủy hành cùng hỏa hành chi khí viên mãn, kim hành chi khí cũng tại trước đây không lâu viên mãn, cái này may mắn mà có Bạch Đế Tam Hoa tụ đỉnh. Vị này thần linh du lịch phương Tây lúc, đạt được ngày xưa hổ cô nàng Bạch Tố Uy tương trợ, làm quen Bạch Hổ tộc trưởng, tại Bạch Hổ tộc tương trợ bên dưới kim hành pháp tắc đại thịnh, cắt địa phương Tây kim khí, thuận lợi thành tựu thần đạo đế quân. Cho đến ngày nay, huyền minh chỉ kém một hành, liền có thể ngũ khí trường nguyên, mà một ngày này đã không xa. Mặt khác, những năm này huyền minh thuận lợi lại chém mất toán, hận, giận ba độc, chỉ kém một cái giận, liền có thể ngũ độc công thành. Nghĩ tới những thứ này, tâm tình của hắn không sai. Nhấm nháp một chén trà, nguyên thần bao phủ phủ Vân Sơn, huyền minh càng tươi cười rạng rỡ. Những năm này cầu chân người xem đạo cũng tiến bộ nổi bật. 3 năm trước đây, Lý Tự Tại liền luyện thần thành công, bổ sung cầu chân quan thiếu khuyết, thành tựu chân quân. 2 tháng trước, theo điệu tiên đạo truyền bá, mê hoặc các loại thất chân nhân tu hành làm ít công to, lấy 7 chỗ địa vực là thiết điểm, thành công đem phủ Vân Sơn chế tạo thành thiên địa đệ nhất phúc địa. Bọn hắn cũng thuận thế phá cảnh, thành tựu luyện thần địa tiên. Lại cầu chân quan đạo nhân đã có mấy ngàn nhiều, vẻn vẹn luyện khí chân nhân liền có mấy trăm vị, chính thức có được một tia thánh địa phong thái. Vung xuống chén trà, Huyền Minh yên lặng suy tính, biết được Đại Minh Vương triều cùng đất phủ tình hình gần đây. 3 năm thời gian, nhân gian vẫn như cũ bảo trì tại thế chân vạn, chỉ là lại sai biệt đường. Đại Minh Vương triều cùng Đại Chu thần triều tựa như kiếp trước trong truyền thuyết Tây Kỳ cùng nhà Ân, người trước tại Chu Võ dẫn đầu xuống tu sinh dưỡng tức, yên lặng tích xúc thực lực, tại đánh lui Đại Chu thần triều từng lớp công kích đồng thời, cũng từ đó thu hoạch không ít anh tài cùng quân đội. 3 năm tích lũy, Đại Minh Vương triều đã dự định phản công, chiếm lĩnh Đại Chu bộ phận cương vực. Đồng thời phong thần người cũng đã sinh ra, một sáng một tối phân biệt đầu nhập vào Đại Minh Vương triều cùng Đại Chu thần triều, tựa như Khương Tử Nha cùng Thần Công Báo, hai người này kiếp trước rất có gốc mắc, chính là Yêu Tăng Không Hoa sư huynh đệ. Chỉ là một thế này, bọn hắn đổi tới. Không Hoa chính phái, Vô Nhai ngược lại là nhân vật phản diện. Nhân gian biến hoa không lớn, có thể địa phủ tình thế biến đổi lớn. Tại địch quân đại năng bị kiềm chế tình huống dưới, đến địa đạo loạn mắt xanh địa phủ 3 năm này thế như trẻ tre, đã công chiếm U Minh một nửa cương vực, Câu Trần Đế quân phụ trách công phạt, Thái Ất cứu khổ thiên tôn phụ trách quản lý, Hậu Thổ Nương Nương phụ trách trấn an, lẫn nhau phối hợp an ý mộng mô tộc trưởng cùng bờ bên kia hoa chủ đã là nửa bước đại năng, Hậu Thổ Nương Nương cũng tam hoa tụ đỉnh, Thái Ất cứu khổ thiên tôn càng bế quan luyện độ mấy triệu đại hung đại ác quỷ, chuẩn bị trùng kích thần đạo đại năng. Một khi thành công, địa phủ sẽ triệt để chiếm thượng phong. Tình thế tốt đẹp, Huyền Minh tâm tình vui vẻ. Chỉ là cũng không tiếp tục quá lâu, nửa tháng sau, hắn sát mặt nghiêm trọng, xé mở một khe hở không gian, cất bước mà vào. Chương 291, Vô Lượng Đạo Tổ. Chương 291, Vô Lượng Đạo Tổ. Chuyện được cuốn vở ở bởi gà kho xả ớt. Tinh không minh ông, từng cái không gian thông đạo xuất hiện, từng vị thiên địa đại năng hiện thân. Thứ phương đại năng trận doanh phân biệt rõ ràng, trung lập đại năng số lượng ít nhất chỉ có 3 vị. Đại Chu thần triều đại năng hết thảy tới 7 cái, lúc đầu có thể tới 8 cái, có thể bên trong một cái yêu tộc đại năng đã bị Huyền Minh trấn áp thô bạo. Đại Minh Vương triều một phương tới 9 vị, theo thứ tự là Tứ Cực đại năng, Linh Diệu Thiên Quân, Cửu Thị lão tổ, Thái Bình đạo chủ cùng Huyền Minh, còn có 3 đồ đại năng. Thổ Bá thì tọa trấn địa phủ, phòng ngừa đạo trích làm loạn. Nhìn qua Đại Minh Vương triều càng chiếm ưu thế, dù sao đại năng mới có thể quyết định chiến cuộc mấu chốt, có thể trọng năng cùng Kỳ Duyên 2 vị bán tiên hành tung lơ lửng không cố định, thái độ mơ hồ không rõ, cái này cho Đại Chu thần triều cơ hội. Phe thứ tư thế lực là bực ngoại đại năng, bọn hắn tiến tới cùng nhau, số lượng vượt quá 2 tay số lượng. Trọng năng cùng Kỳ Duyên cuối cùng đến. Chúng đại năng quen thuộc Hàn Nguyên, chưa quen thuộc đối xử lạnh nhạt, có thù không nhìn, các loại giữa thiên địa tam đại bán tiên đến đông đủ, cùng nhau nhìn ra xa sâu trong tinh không. Nơi đó truyền đến khí tức khủng bố, ba động tấp nập, đã có linh cơ dâng trào, lại phát ra một tia chẳng lành, làm cho chúng đại năng hãi hùng kết vía. Huyền Minh híp lại mắt, nhịp tim như nổi trống, luôn cảm thấy nơi đó cùng chính mình có lớn lao quan hệ, tựa hồ đang triệu hoán hắn, trong lòng tiểu gì cũng sẽ sinh ra một cố khó nói lên lời phẫn nộ, ngay cả bị chém ra còn lại bốn độc đều có cho tàn lại cháy chi thế. Hắn mặc niệm thanh tịnh kinh điều động ngoại cảnh cùng trung cảnh vàng đỉnh khí, cưỡng ép đè xuống khủng bố tim đập nhanh cảm giác, trong lòng mơ hồ có chút suy đoán, cái kia chỉ sợ chính là Bạch Ngọc Kinh. Quả nhiên, sau một khắc, Thái Bình đạo chủ mở miệng, hai vị đạo hữu, Bạch Ngọc Kinh đã sơ hiện xuất thế hiện ra, xem tình hình có chút không ổn, việc quan hệ thiên hạ thương sinh, hai vị nếu là biết được nội tình, còn xin thẳng thắn bẩm báo, chúng ta tốt hợp mưu hợp sức, trung độ nạn quan. Trọng năng cùng Kỷ Duyên sắc mặt cổ quái. Ngày xưa Huyền Minh khi độ kiếp, bọn hắn đối với Thái Bình đạo chủ tạo áp lực lúc đã từng nói qua cùng loại lời nói, không nghĩ tới lúc này bị trả lại. Đối với bị đạo đức bắt cóc Trọng năng cùng Kỷ Duyên, Huyền Minh vui thấy kỳ thành, nếu không có đánh không lại, hắn sớm trấn áp bọn hắn. Trước mắt bao người, Trọng năng âm dương quái khí mà nói, Thái Bình đạo hữu không phải có thông thiên chi năng sao? Nếu lúc trước ngươi khư khư cố chấp, hôm nay cần gì phải hỏi ta các loại? Kỷ Duyên, trời sắp xuống, có cao to đỉnh lấy. Chúng ta hai người pháp lực thấp, thực lực không đủ, tu vi, khí phách, nghị lực đều không kịp Thái Bình đạo hữu. Bạch Ngọc Kinh ra, phúc họa làm bạn, đại hưng cùng đại hung cùng tồn tại, vì thiên hạ thường sinh suy nghĩ, làm phiền đạo hữu vì bọn ta ngăn tại trước mặt. Cứ việc nói không xuôi hay, Trọng năng cùng Kỷ Duyên kẻ sướng người họa, có thể tất cả đại năng cảm giác được, hai vị bán tiên mềm hóa đối với Huyền Minh thái độ, không hề đề cập tới hiến tế sự tình. Huyền Minh đương nhiên cũng nhìn ra được, nhưng hắn trong lòng cũng không cảm kích, cũng không có ngốc đến biểu hiện ra ngoài. Thái Bình đạo chủ tự nhiên cũng nghe đi ra, trầm giọng nói, muốn bần đạo trên đỉnh rất đơn giản, chỉ cần hai vị đạo hữu đem lời nói rõ ràng ra, trả lời bần đạo mấy vấn đề, ta có thể thân là tế, trấn áp Bạch Ngọc Kinh bên trong chẳng lành. Nếu không, bần đạo sẽ lôi kéo hai vị đạo hữu cùng một chỗ hiến tế, tam đại bán tiên hợp lực hy sinh, nhất định có thể diệt trừ Bạch Ngọc Kinh bên trong đại hung. Nghĩ đến như bần đạo cùng thiên địa này đại năng đồng loạt ra tay, hai vị đạo hữu lên trời xuống đất đều không chỗ có thể trốn. Huyền Minh phối hợp lấy ra Thái Cực Đồ, Thiên Nam Thần Quân các loại phe mình đánh có thể cũng tê ra linh bảo, vận sức chờ phát động. Vừa ngoại đại năng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, đồng thời rõ ràng Bạch Ngọc Kinh cũng việc quan hệ bản thân, cũng nửa thật nửa giả lấy ra linh bảo, có hô nhau mà lên chi thế. Trọng năng cùng Kỷ Duyên trong lòng một lộ bộ. Mặc dù biết bọn hắn động thủ sát suất không lớn, nhưng bọn hắn thành công bị uy hiếp cùng buồn nôn đến, đồng thời cũng bị Thái Bình đạo chủ bản thân hiến tế đề nghị đả động. Thái Bình đạo chủ xưa nay nhất ngôn cửu đỉnh, chỉ cần nhận lời chắc chắn sẽ toàn lực ứng phó. Từ ngàn năm trước hắn đáp ứng cửu mình chăm sóc cửu thị hoàng tộc hậu bối, che chở đến nay liền có thể thấy một đốm. Cân nhắc một lát, Trọng năng nói đạo hữu muốn biết cái gì? Thái Bình đạo chủ, Huyền Minh cùng vị kia đạo tổ đến tột cùng ra sao quan hệ? Bạch Ngọc Kinh bên trong đến tột cùng cất giấu cái gì? Trọng năng, đạo hữu khẳng định muốn ở chỗ này nói. Thái Bình đạo chủ, Bạch Ngọc Kinh sắp xuất thế, nếu thật có cái gì, chỉ sợ cần đông đảo đồng đạo hết sức giúp đỡ, không cần thiết giấu giếm, đạo hữu cứ việc nói tới. Nói đến nước này, Trọng năng cũng không còn xoắn xuýt. Mắt nhìn Huyền Minh, thần sắc phức tạp nói, ngày xưa tam tài mất cân bằng, nhân đạo độc đại, chúng sinh ác niệm dục niệm xen lẫn, khó mà sơ giải cùng làm hao mòn, càng để lâu càng dày, cuối cùng lột xác thành diệt thế ác nguyên, xâm nhiễm thế giới, như bỏ mặc không quan tâm, nhiều nhất ngàn năm, trời sập hủy, chúng sinh lâm nạn, thế giới sẽ không còn tồn tại. Vì thiên hạ an ổn, vô lượng đạo tổ nghĩa vô phản cố, hy sinh tự thân, lấy thân là khí, trấn áp ác nguyên, tính cả bị ô nhiễm thiên giới, cùng nhau bị phong tại Bạch Ngọc Kinh bên trong, hy vọng có thể dùng cái này đổi lấy thiên hạ thái bình. Là an trí thiên giới sinh linh, từ Đông Hải mang tới Bồng Lai, doanh đài cùng phương trượng ba độ, thi triển đại thần thông, mới có như hôm nay giới, Bạch Ngọc Kinh ra, thiên giới rơi phạm, bất quá là tam tiên đảo quý vị mà thôi. Không nhìn Linh Diệu Thiên Quân chấn kinh ánh mắt, cũng đối mặt khác đại năng phản ứng làm như không thấy, Trọng năng thở dài, tiếp tục giải thích nói, tam tài mất cân bằng, chỉ có từ trên căn giải quyết, mới có thể trị bản, nếu không, đạo tổ hy sinh bất quá là uống rượu độc giải khát. Lão nhân gia ông ta đem mở lại cửu trọng thiên cùng thôi động u minh diễn hóa sự tình phó thác cho tứ đại đạo tôn. Có thể không như mong muốn, đạo tổ hy sinh sau, đầu tiên là u minh bạo động, lại là vực ngoại sinh linh nổi lên, tứ đại đạo tôn bốn chỗ trấn áp, giải cứu thương sinh, mệt mỏi ứng phó. Phong cấm u minh, khu trục vực ngoại sinh linh, đợi hết thể bình định, bọn hắn thể xác tinh thần bị thương, đã vô lực mở cửu trọng thiên, vốn định nghỉ ngơi một thời gian lại độc thủ, cái nào nghĩ đến thế sự hay thay đổi. Bạch Ngọc Kinh bên trong truyền ra dị động, tứ đại đạo tôn tiến đến điều tra, vô lượng đạo tổ xuất hiện một lát thanh tỉnh, tự Bạch Ngọc Kinh bên trong truyền tin, nói tại phong cấm ác nguyên lúc bị ô nhiễm, sinh sôi ác niệm. Sau ác niệm thừa dịp hắn không sẵn sàng, chạy thoát, ở nhân gian mê hoặc chúng sinh, bốn chỗ làm loạn, u minh bạo động cùng vực ngoại bạo loạn, phía sau đều có ác niệm thân ảnh. Thu lấy đầy đủ năng lượng sau, ác niệm đã chuyển thế, chỉ có đời đời kiếp kiếp khiến cho hiến tế, mới có thể ngăn chặn ác niệm lớn mạnh, đồng thời vững chắc Bạch Ngọc Kinh phong ấn, phòng ngừa càng lớn mạnh ác nguồn gốc ra. Về sau tứ đại đạo tôn tìm được ác niệm chuyển thế thân, một phen đại chiến, chuyển thế thân bị nguyền rủa cùng tiêu ký, có thể tứ đại đạo tôn cũng bị thương nặng, đúng lúc gặp Bạch Ngọc Kinh phong cấm sinh biến, tứ đại đạo tôn hy sinh tự thân, lấy hồn phi phách tán làm đại giá, gia cố phong ấn. Kỷ Duyên nói bổ sung, đây cũng là chúng ta hiến tế huyền minh đời đời kiếp kiếp nguyên nhân, hắn chính là vô lượng đạo tổ ác niệm chuyển thế. Chỉ có nó hiến tế, mới có thể tại Bạch Ngọc Kinh xuất thế sau khi, ngăn cản ác nguồn gốc ra, thủ hộ thương sinh, cũng không cần chúng ta hy sinh. Lời này vừa nói ra, chúng đại năng nỗi lòng có bình, từng cái tâm tình phức tạp, nhìn Huyền Minh ánh mắt cũng thay đổi, nhiều hơn mấy phần chấn kinh, chán ghét, kiêng kỵ cùng sát ý. Chương 292, kinh thế hai tộc suy đoán. Chương 292, kinh thế hai tộc suy đoán chuyện được cổn vợ ở bởi gà kho xả ớt. Hoàn Vũ tinh không, tinh thần sáng chói. Đối mặt chúng đại năng dò xét ánh mắt, Huyền Minh cố gắng đè xuống trong lòng rung động cùng nộ khí, não hải suy nghĩ phun trào, lặp đi lặp lại suy nghĩ trọng năng cùng kỳ duyên lời nói. Về phần tự thân an nguy, hắn không lo lắng. Bây giờ phe mình đại năng cùng hắn khóa lại đã sâu, tại không có chứng cứ xác thực trước, sẽ không để cho hắn xảy ra chuyện. Thái Bình đạo chủ, đây chỉ là hai vị đạo hữu lời nói của một bên, có thể có 10 phần chính xác. Trọng năng, chẳng lẽ đạo tổ cùng tứ đại đạo tôn nói như vậy không tính chứng cứ? Thái Bình đạo chủ, có thể bần đạo ngày xưa thành tựu đại năng lúc từng thấy đến Nam Hoa đạo tôn tàn hồn, có thể từ hai vị đạo hữu trong tay đào thoát, cũng dựa vào tứ đại đạo tôn tàn hồn tương trợ, ở tại chỉ điểm xuống thấy rõ tương lai diệt thế chi kiếp. Nếu như Huyền Minh thành đạo tổ ác niệm chuyển thế thần, bần đạo phụ tá cửu mình chính là trợ trụ vi ngược, tứ đại đạo tôn lại vì sao muốn cứu bần đạo, ngược lại là hai vị đạo hữu bị bọn hắn trọng thương. Trầm mặc một lát, trọng năng tiếp tục nói, có lẽ tứ đại đạo tôn chỉ còn tàn hồn, ký ức không được đầy đủ, tăng thêm đạo hữu là tài năng có thể đào tạo, có bán tiên chi tư, không đành lòng Minh Châu nông trần, cũng nghĩ cho thiên hạ thường sinh ứng đối tương lai diệt thế đại kiếp tăng thêm trợ lực, lúc này mới trốn đi cứu rút. Trọng thương ta cùng kỳ duyên đạo hữu cũng là có chút bất đắc dĩ, dù sao tứ đại đạo tôn tàn hồn cuối cùng không bằng bản thể, lực lượng khó mà khống chế tự nhiên, nhất thời mạnh tay không thể tránh được. Nói càng nói trong lòng của hắn càng không chắc. Đi qua ngàn năm, trọng năng cùng kỳ duyên có khi sẽ suy tư cùng thảo luận vấn đề này, trọng lòng hiểu rõ chủng suy đoán. Thái Bình đạo chủ nhíu mày mỉm ai, a, cái kia bần đạo nhất thời mạnh tay, đánh chết đạo hữu, cũng xin mời đạo hữu chớ nên trách tội, dù sao thất thủ không thể tránh được. Trọng năng giận dữ, ngươi, Kỳ Duyên, đủ, đừng tranh đua miệng lưỡi, chính sự quan trọng. Thái Bình đạo chủ vẫn chưa thỏa mãn liếc mắt trọng năng, chợt nhìn về phía Kỳ Duyên đạo, đạo hữu nói chắc như đinh đóng cột, nói Huyền Minh thành đạo tổ ác niệm chuyển thế thân, có thể tứ đại đạo tôn tàn hồn bởi vì chấp niệm mà tồn, kéo dài mấy ngàn năm không tiêu tan, còn có năng lực trọng thương hai vị đạo hữu, chỉ sợ chấp niệm không phải bình thường, chỉ có bạch ngọc này kinh chi mê. Cho dù là bọn họ ký ức không được đầy đủ, đối với chân tướng cũng nên ký ức sâu hơn, không nên quên mất, đạo hữu cảm thấy thế nào? Kỳ Duyên, đạo hữu lời nói có lý. Bần đạo không đối với đạo tổ bất kính, mà là hai vị đạo hữu lời nói cùng bốn đạo tôn tàn hồn cách làm có trái ngược chỗ, đạo hữu phải chăng thừa nhận? Kỳ Duyên, lão hủ thừa nhận. Thái Bình đạo chủ gật đầu, đang muốn tiếp tục phát lực, bị Huyền Minh ngăn lại. Đạo hữu, bần đạo có mấy cái nghi vấn, muốn hướng hai vị đạo hữu thỉnh giáo. Nhìn chăm chăm Huyền Minh, Thái Bình đạo chủ gật đầu, tạm thời im miệng, làm cho Huyền Minh phát huy. Trên trời sao chúng đại năng trầm mặc, bọn hắn đều hiếu kỳ Huyền Minh sẽ hỏi cái gì, có chút như có điều suy nghĩ, lòng có suy đoán, chờ lấy xác minh đáp án, có chút thuần túy muốn biết nội dung cụ thể. Trọng năng cùng Kỳ Duyên thần sắc phức tạp, tứ đại đạo tôn vẫn là sau, bọn hắn làm đạo môn kiệt xuất nhất đời thứ ba, từ Tam Hoa tụ đỉnh lên liền gánh vác trông giữ ác niệm chuyển thế thân gánh nặng, trừ đời thứ nhất là bị tứ đại đạo tôn chém giết, phía sau mấy ngàn năm ác niệm đời đời kiếp kiếp đều bị bọn hắn hiến tế. Đối với Huyền Minh, bọn hắn đã thống hận vừa đồng tình. Nhìn chăm chú Trọng năng cùng Kỳ Duyên, Huyền Minh hỏi, xin hỏi hai vị đạo hữu, như tứ đại đạo tôn tàn hồn thật ký ức thiếu thốn, vì sao ngày xưa hai vị đạo hữu sư tôn chưa từng lưu lại truyền thừa linh bảo? Nam Hoa đạo tôn cùng Động Linh đạo tôn có thể, không có đạo lý hai vị khác đạo tôn không được. Bần đạo phải chăng có thể suy đoán lớn mật, khi đó tứ đại đạo tôn, hoặc là Thông Huyền đạo tôn cùng Sung Hư đạo tôn tiên đoán được cái gì, mới khiến cho bọn hắn quyết tâm không lưu lại linh bảo? Đến tột cùng là cái gì nhường Đường Tôn kiêng kỵ đến trình độ như vậy, liên thân truyền đệ tử đều không thể tín nhiệm? Có phải là hay không bởi vì hai vị đạo hữu muốn vì hộ làm chảnh có thể là bị cao hơn tồn tại mê hoặc? Mặc dù rất hoang đường, nhưng chưa hẳn không thể nào. Trọng năng cùng Kỳ Duyên trong lòng lột bộ tiếng vang. Cái này giết người Chu Tâm nói như vậy trực kích đau nhức điểm, sư phụ chưa từng lưu lại truyền thừa linh bảo, là bọn hắn cả đời thống khổ. Hết lần này tới lần khác bọn hắn còn có một chút muốn thuận Huyền Minh mạch suy nghĩ nghĩ tiếp, mà các đại năng cũng suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Nếu như thật sự là như vậy, vậy liền. Bộ phận đại năng vô ý thức nhìn về phía Bạch Ngọc Kinh, nhịn không được đánh cái dùng mình, đè xuống trong lòng điên cuồng lại lớn mật ý nghĩ. Trong tinh không, Huyền Minh tiếp tục đặt câu hỏi, hai vị đạo hữu, không ngại lớn mật đến đâu giả thiết một chút, nếu như bốn vị đạo tôn cũng bị lửa bịp nữa nha. Như đạo tổ tại trấn áp ác nguyên không lâu liền bị ô nhiễm, âm thầm thôi độc u minh cùng được ngoại bạo luận đâu. Vạn nhất cái kia chạy đi mới là đạo tổ thiên niệm, lại bị ác niệm nói xấu đâu. Dù sao, Bạch Ngọc Kinh phong cấm vốn là vì phong ấn ác niệm, sẽ không ngăn cản thiện niệm. Như tứ đại đạo tôn tại chém giết cái gọi là ác niệm đời thứ nhất sau lưng hoàn toàn tỉnh ngộ, thấy rõ chân tướng, hối hận cùng thống hận phía dưới, biết được chuyện kết cục đã định, khó mà vãn hồi, mới không tiếc hy sinh tự thân, liên thủ tăng lên Bạch Ngọc Kinh phong ấn, đóng chặt hoàn toàn vị kia đạo tổ lực lượng đâu. Hai vị đạo hữu ngày xưa là bị ai cáo chi phải chịu trách nhiệm hiến tế ác niệm chuyển thế thân? Nếu như là Sông Hư cùng Thông Huyền hai vị đạo tôn, như vậy loại suy đoán này chính là tại tứ đại đạo tôn liên thủ phong cấm Bạch Ngọc Kinh lúc phát sinh, mới riêng phần mình phân ra một tia tàn hồn, chuẩn bị tỉnh táo thế nhân. Nếu không có hai vị đạo tôn, vậy liền ý vị sâu xa. Chúng đại năng nghe vậy, càng nghĩ càng khủng bố. Trọng năng cùng Kỳ Duyên cũng là như vậy, Huyền Minh giả thiết mới kinh thế hai tục, suy nghĩ kỹ một chút lại quỷ dị có lý. Bọn hắn suy nghĩ không tự giác đất bị nắm đi. Dừng lại, nhất định phải dừng lại. Trọng năng cùng Kỳ Duyên ý thức được không ổn. Bọn hắn kiệt lực ngăn chặn mãnh liệt tâm tư, cố gắng khống chế chính mình không thuận Huyền Minh mạch suy nghĩ đi xuống, tuyệt không thể rơi vào nó cái bẫy. Hai nửa tiên điên cùng ngăn cản, đợi tâm tình quay về lúc bình tĩnh, liếc nhau, đều thấy được trên mặt đối phương mồ hôi lạnh. Trọng năng trầm giọng nói, Huyền Minh đạo hữu, còn xin nói cẩn thận, chớ có vì đổi trắng thay đen, biên gia bực này lời nói vô căn cứ. Sớm đoán được hắn sẽ có câu hỏi như thế, Huyền Minh không chút hoang mang nói nếu đạo hữu không nguyện ý tiếp nhận, cũng không muốn loại này phỏng đoán, cảm thấy bần đạo tại cưỡng từ đoán lý, lẫn lộn phải trái, vậy chúng ta thay cái góc độ, tiếp tục phỏng đoán. Trọng năng cùng Kỷ Duyên nghe vậy trái tim đập mạnh. Bọn hắn muốn ngăn cản, có thể dạng này sẽ có vẻ chỗ dạng, ngược lại giấu đầu lòi đuôi. Mặt khác đại năng cũng trái tim nhảy một cái, chợt phản ứng không đồng nhất, có người hiếu kỳ, có người nghi hoặc, có người hưng phấn, có người lo nghĩ, có người sợ hãi, có người bất an. Trầm tư sau khi, Thái Bình đạo chủ khỏe miệng cười mịn, muốn tiếp tục nghe tiếp, Huyền Minh đạo hữu bộ phận ý nghĩ cùng hắn không như mà hợp, bộ phận suy đoán làm hắn hai mắt tỏa sáng, khốn nhiều chính mình mê vụ thay cái góc độ tưởng tượng liền bần khai vụ tán. Chúng đại năng tâm tư, Huyền Minh vô tâm để ý tới, hắn mở miệng nói, hai vị đạo hữu, có thể nghe qua gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Trọng năng gật đầu. Kỳ Duyên đạo, tự nhiên. Huyền Minh mỉm cười, tiếp tục nói, vần đạo những năm này đời đời kiếp kiếp hiến tế, gia cố Bạch Ngọc Kinh phong cấm, thế nhưng là có công có đức. Trọng năng vô ý thức phản bác, lời tuy như vậy, nhưng sự tình ra có nguyên nhân nói còn chưa dứt lời, liền bị Huyền Minh đánh gãy. Chương 293, uy hiếp lục thiên chương 293, uy hiếp lục thiên chuyện được cổn vợ ở bởi gà kho xả ớt. Xin hỏi đạo hữu, mọi thứ khi luận tích hay là luận tâm? Với hỏi như thế, trọng năng không phản bác được. Hắn đã minh bạch Huyền Minh chi ý lời này không tốt tiếp, cũng phản bác không được. Luận việc làm không luận tâm không hết người. Hắn nhìn về phía Kỳ Duyên, người sau ánh mắt lên gốc, trọng năng, ngươi làm mù không phải điếc. Huyền Minh tiếp tục chuyển vận, ngôn ngữ vẫn như cũ chú tâm. Hai vị đạo hữu, ác nguyên đã nhân đạo chúng sinh tham lam ác niệm làm thức ăn, đoạn tái tích lũy, chỉ sợ càng khủng bố hơn khổng lồ. Đạo tổ cố nhiên công đức vô lượng, tâm trí kiên định, có thể ngày đêm bị ác nguyên xâm nhiễm, làm sao biết sẽ không bị ảnh hưởng, đã trở thành đại ác. Bần đạo vì thiên hạ thương sinh hiến tế mấy ngàn năm, làm sao biết không có khả năng công đức gia thân, sinh ra thiện niệm. Trọng năng giận dữ, đừng muốn cưỡng từ đoạt lý. Huyền Minh, vô lượng đạo tổ tạo phúc thương sinh, dung ngươi không được khi nhục nói xấu. Ngươi là tẩy thoát một thân ô danh, lại đối với đạo tổ đại bất kính, tâm hắn đáng chết. Huyền Minh biểu lộ thông dong bình tĩnh, tiếp tục chuyển vận, bần đạo bất quá luận sự, đạo hữu làm gì thẹn quá hóa giận. Huống chi, như đạo tổ không bị ảnh hưởng, bần đạo lại vì sao mà đến? Thiên địa lại há có dương cực sinh âm, vật cực tất phản lý lẽ. Đạo hữu xuất thân yêu tộc, lại khó mà cùng bản thể hoàn toàn dung hợp, không thể không đem bản thể hóa thành tiểu thử, ngày đêm mang theo. Kỳ Duyên đạo hữu làm bán tiên, lại khó mà chữa trị tự thân tật mắt, cái này không phải là không thiên địa trừng trị. Thiên địa đại năng như có điều suy nghĩ. Trọng năng cùng Kỳ Duyên không còn dám cùng Huyền Minh giao lưu, sợ chính mình lòng sinh hoài nghi, sợ chính mình càng nghĩ càng sâu. Nhìn Liêu Mạng gượng chống Trọng năng cùng Kỳ Duyên, Huyền Minh thấy tốt thì lấy, kịp thời im miệng, sợ nói thêm gì đi nữa, bọn hắn nhịn không được xuất thủ, dưới mắt chính mình cũng không phải đối thủ của bọn họ. Gặp xong Phương Hành Quân lặng lẽ, chúng đại năng chẳng biết tại sao trong lòng rung lòng. Hôm nay lượng tin tức quá lớn, bọn hắn sau khi trở về muốn sống tốt suy nghĩ, phân tích đúng sai, xác định lập trường. Thái Bình đạo chủ nói Bạch Ngọc Kinh dị động sự tình, ngày sau sẽ thường xuyên xuất hiện, dựa vào người không bằng dựa vào mình, chư vị muốn nhanh chóng chuẩn bị, ứng đối ác nguyên. Về phần Huyền Minh đạo hữu, Thái Bình đạo hữu ngừng nói sau nói, như hắn thành đạo tổ ác niệm chuyển thế lại đã sinh thiện niệm, chắc chắn lúc chúng sinh nguy nan lúc đứng ra, hắn thành lập địa phủ, muốn thôi động địa đạo diễn hóa, tái tạo tam tài cân bằng tức là chứng cứ rõ ràng. Như hắn thành đạo tổ thiện niệm chuyển thế, vậy bọn ta liền càng phải thận trọng, toàn lực tương trợ, trung độ hạo kiếp, miễn cho bị ác niệm đạo tổ đạt được, bên trong nó tính toán, khiến thiên địa lật úp. Chúng đại năng nghe vậy gật đầu. Dù cho là đại chu thần hướng đại năng đều trầm tư. Bọn hắn mặc dù tranh quyền đoạt lợi, nhưng ở việc quan hệ thương sinh trái phải rõ ràng bên trên rất ít hồ đồ. Trọng năng cùng Kỳ Duyên tâm tắc. Minh Bạch Thái Bình đạo chủ lời này không chỉ có là đối với những khác đại năng nói, càng là đối với bọn hắn nói, các ngươi không đánh cược nổi. Chúng đại năng đi. Huyền Minh một mình lưu tại tinh không. Chu Thiên tinh thần đại trận nghiên cứu đã tiến vào mấu chốt giai đoạn, hắn muốn ở trong tinh không tiếp tục quan sát tinh thần vận chuyển quy tích, lĩnh hội tinh thần huyền diệu, hoàn thiện đại trận chi tiết. Bất quá trước đó, Huyền Minh muốn làm một sự kiện, một mực kiểm chế nộ khí bị bùng ra, hắn xuyên qua sâu trong tinh không, cuối cùng dừng ở Bạch Ngọc Kinh bên ngoài, khoảng cách vừa phải. Ngươi có phải hay không rất đắc ý, để bần đạo hiến tế mấy ngàn năm? Lại là không phải rất tức giận, lần này bần đạo không có như ngươi dự đoán như vậy bị hiến tế. Ba động lập tức mạnh một chút. Huyền Minh âm thanh lạnh lùng nói, phong thủy luân chuyển, mặc kệ bần đạo thân phận như thế nào, kiếp này cũng sẽ không lại mặc cho ngươi nắm. Không tiếp tục thả mặt khác ngoan thoại. Hắn trở về tinh không, vẫn tại Tử Vi tinh bên trên bế quan, tùy ý tức giận tràn ngập toàn thân, yên lặng vận chuyển bí pháp, đợi hỏa hầu đến. Huyền Minh trầm giọng nói, chém. Một cỗ lực lượng huyền diệu ra thân, hóa thành vô hình thiên đao chát, chém tới giận độc, từ đó Huyền Minh ngũ độc chém tất cả, lại không sơ hở, không nhận ác niệm với nhiễu, liên quan mặt khác bốn độc đều một lần nữa vững chắc. Hắn trong ngoài rực rỡ hẳn lên, ngay cả ngũ tạng ngũ khí đều bị ảnh hưởng, có ý hướng nguyên chi thế. Củng cố tu hành sau, Huyền Minh xuất quan, du đậu tinh không, lĩnh hội tinh thần huyền bí, thu thập thiên tài địa bảo, cũng ở trong quá trình này cô đọc lỗ chân lông tinh thần. Có vàng đỉnh khí gia trì, lại có chư thần phụ trợ, còn có Tử Vi tinh thần lọt mắt xanh. Huyền Minh đối với tinh thần chi đạo lĩnh hội tiến triển cực nhanh, lộ chân lông tinh thần khiếu huyệt tu hành cũng dần vào giai cảnh. Hai đóa hoa nở, tất cả biểu một nhánh. Huyền Minh tâm không chuyên tâm lúc tu hành, nhân gian cùng U Minh đều đại chiến không ngớt, thế lực khắp nơi nhao nhao hạ tràng. Đại Minh Vương triều chính thức chinh chu. Phượng tộc, Mộc Heo vòi tộc, Yếm Hồ cung, bờ bên kia hoa tộc các thế lực nhao nhao tương trợ, cầu chân quan càng không cần nhiều lời, Thái Bình giáo cùng Cửu thị hoàng tộc càng cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Đại Chu thần hướng cũng không cam chịu yếu thế. Song phương đối chọi gay gắt, đều có thắng bại. Nhân gian chiến hỏa bay tán loạn, bách tính sinh linh đổ thán. Đại Minh Vương triều lấy Chu Võ Vi Tôn, hắn anh minh thần võ, càng vừa độc đoán, yêu cầu thích đáng an trí trôi dạt khắp nơi bách tính, làm tốt giải quyết tốt hậu quả công việc, Đại Minh trên dưới không có không tuân theo. Có thể Đại Chu thần hướng khác biệt, nhìn như quái vật khổng lồ, nội tình thâm hậu, có thể quyền hành chia cắt, nội bộ đều mang tâm tư, tranh quyền đoạt lợi khó mà trên dưới đồng lòng, rất nhanh lâm vào loạn trong giặc ngoài bên trong. 3 năm chinh phạt, thế cục sinh biến. Đại Minh Vương triều bắt đầu chiếm thượng phong, từng bước tiến lên, khai cương thác thổ, quốc lực phát triển không ngừng. Đại Chu thần hướng các loại vấn đề nhiều lần ra, các đại năng đè ép còn tốt, một khi dựa vào ánh mắt, vấn đề ngược lại bắn ngược càng hung, không ít cao tầng đã mặt cùng lòng không cùng, thậm chí rất nhiều lịch sử còn sót lại vấn đề bị lật ra đi ra. U Minh hoàn toàn khác biệt, địa phủ sớm đã cùng Lục Thiên cung cân sức ngang tài, 3 năm chinh phạt càng chiếm cứ U Minh đại bộ phận cương vực. Nhất là Thái Ức cứu khổ Thiên Tôn nửa năm trước thành tiểu giữa thiên địa đệ nhị thần đạo đại năng sau, địa phủ chiếm cứ U Minh 6 thành khí vận, rõ ràng đại thế đã thành, bình định Lục Thiên cung, thống nhất U Minh, thôi động địa đạo diễn hóa, chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi. Hậu thổ nương nương tại trong 3 năm này tấp nập đi tới đi lui U Minh cùng nhân gian, trải bước đạo pháp thì bừng bừng phấn chấn địa khí cùng kích phát sinh cơ, thanh đế cũng toàn lực tương trợ, hai tôn thần linh lần lượt thành tiểu tam hoa tụ đỉnh thần đạo đế quân. Tinh không minh ông, lão đạo ngao du. Huyền Minh mặc dù tại cửu thiên, nhưng không gãy cùng nhân gian cùng U Minh liên hệ, thông qua ngũ tạng lục phủ, hắn đối với lượng giới đại thế rõ như lòng bàn tay. Hắn sắp bế quan, kích phát một khí, trùng kích ngũ khí triều nguyên chi cảnh. Trước đó, Huyền Minh muốn bàn giao mấy món sự tình. Tâm thần câu thông thái cửu thiên, thái thượng đạo dưới người cửu thiên, Ngọc Thần đạo nhân cũng không có nhàn rỗi, hắn am hiểu trận pháp, nửa năm trước thành tiểu đại năng sau, cùng Huyền Minh phân công hợp tác, nghiên cứu tinh thần huyền bí, nghiên cứu chu thiên tinh thần đại trận. Bây giờ Huyền Minh bế quan, gánh nặng liền rơi xuống trên người hắn. U Minh chi địa, hôm nay tới một vị quý khách, Thái thượng đích thân tới U Minh, tìm được Thái Ức cứu khổ Thiên Tôn chờ địa phủ một phương đại năng. Mấy ngày sau, Dĩ Thái Bình đạo chủ cầm đầu Minh Hữu tề tụ địa phủ. Bọn hắn tìm tới Lục Thiên cung 6 vị U Minh đại năng, để giải trừ quỷ môn quan phong cấm cùng an bài bọn hắn là U Minh Lục Thiên Tôn làm điều kiện, nếm thử đàm phán, để Lục Thiên cung nhập vào địa phủ. Đợi U Minh nhất thống, bọn hắn cũng có thể chia lãi bộ phận quyền hành, nếu là không có khả năng, liền đừng trách bọn hắn tâm oan. Bạch Ngọc kinh ba động càng phát ra kịch liệt, đang cần mấy cái đại năng như thế, ngăn chặn ác nguyên. Chương 294, U Minh nhất thống chương 294, U Minh nhất thống chuyện được cổn vợ ở bởi gà kho xả ớt. 10 vị tiên địa đại năng nhìn chằm chằm, lấy tinh động, lấy lý hiểu vừa mềm cứng rắn dùng cùng lúc nhiều phương pháp. 6 vị U Minh đại năng do dự, không phải sợ, mà là tâm động. Quỷ môn bị phong, U Minh bản thổ sinh linh thực lực càng mạnh, gặp áp chế càng lớn, U Minh đại năng khó ra U Minh. 3 năm trước đây, Bạch Ngọc Kinh sơ hiện tại thế. 6 vị đại năng cùng Đại Chu thần triều chúng đại năng hợp lực, mới miễn cưỡng đưa một vị đại năng ra U Minh, gần như chỉ ở bên ngoài lưu lại mấy ngày liền không thể không về. Mà ba đồ cùng đất bá lại có thể bằng vào địa phủ thông đạo tự do ra vào U Minh lúc, khi đó bọn hắn liền có chút hâm mộ. Các loại biết được Bạch Ngọc Kinh phong cấm chân tướng, tam tài bất ổn sự thật, địa phủ mục đích thành lập các loại nội tình lúc, Lục Thiên đại năng trong lòng liền có chút do dự cùng dao động. Cuối cùng, bọn hắn cùng đất đạo có vinh cùng đinh, có nhục cùng nhục, như địa đạo dị dạng hoặc không còn, bọn hắn cũng sẽ bị thương nặng, đại đạo khó tiến. Phía sau địa phủ quy mô xâm phạm, Lục Thiên cung chống cự, càng nhiều là vì tự vệ, không biết Huyền Minh đợi lát nữa xử trí như thế nào bọn hắn, bây giờ địa phủ đại năng cho thấy thái độ, ném ra ngoài cảnh ô lưu. Tăng thêm địa phủ nhất thống U Minh đã là chiều hướng phát triển. Lục Thiên đại năng tự nhiên tâm động, chỉ là bọn hắn không có lập tức trả lời. Thái Bình đạo chủ các loại đại năng thấy tốt thì lấy, không để cho bọn hắn lập tức tỏ thái độ, tuy nói khoảng cách Bạch Ngọc Kinh mở ra chỉ còn lại có hơn 6 năm, thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng, nhưng chút lòng kiên trì ấy bọn hắn hay là có. Nửa tháng sau, các đại năng lại đến địa phủ. Lục Thiên đại năng cũng tái hiện, bọn hắn đồng ý Lục Thiên cung nhập vào địa phủ, có thể có yêu cầu, Lục Thiên đại năng chỉ trên danh nghĩa địa phủ quản hạt, trên thực tế tương đương với chư hầu một phương. Mặt khác, bọn hắn muốn tham dự địa phủ kiến thiết, không chỉ có muốn tại U Minh nhất thống rẽ ngôi một chén canh, còn muốn tại thôi động địa đạo diễn hóa thượng phân nhuận lợi ích, đối với cái này Thái Bình đạo chủ các loại cũng không dị nghị. Nếu là lúc trước, bọn hắn sẽ còn tính toán chi ly, nhưng hôm nay lại khác, đã bởi vì thôi động địa đạo diễn hóa chỗ tốt rất lớn, nhất là tại bọn hắn cùng Thái Thượng đạo bạn câu thông, có đến tiếp sau địa đạo kế hoạch sau, chỗ tốt thì càng nhiều, có Lục Thiên tương trợ, sẽ làm ít công to. Lại bởi vì Bạch Ngọc Kinh mở ra sắp đến, nếu biết được chân tướng, liền muốn mau chóng chuẩn bị, tại sinh tử tổn vong cùng thương sinh trước mặt, một chút lợi ích có thể thích hợp hy sinh. Điều kiện thỏa đảm, đem còn thừa sự tình mặt khác đại năng. Thái Bình đạo chủ rời đi, tìm tới trọng năng cùng Kỳ Duyên, nói ngay vào điểm chính, hai vị đạo hữu, mặc kệ Huyền Minh thân phận như thế nào, tam tài bất ổn là cố định sự thật, Huyền Minh muốn thôi động địa đạo diễn hóa, cũng là không thể nghi ngờ sự thật thắng hùng biện. Vân đạo lần này đến đây không phải vì Huyền Minh đạo hữu giải bày, mà là muốn mời hai vị đạo hữu cùng một chỗ là cân bằng tam tài ra một phần lực, mặc kệ tương lai như thế nào, cái này tóm lại là đối với thiên hạ thương sinh có lợi, đối với đại thiên hoàn vũ có lợi. Trọng năng cùng Kỳ Duyên cân nhắc sau đáp ứng. Chúng ta là vì thiên địa, không phải cảm thấy Huyền Minh cũng sai, càng không phải là hoài nghi nó thân phận khác thường, điểm ấy đạo hữu muốn rõ ràng. Thái Bình đạo chủ mỉm cười, tự nhiên. Tinh không minh ông, thử vi tinh thần. Ngồi xếp bằng nửa năm lão đạo tóc trắng áo bào phồng lên, thể nội ngũ tạng ngũ khí phun trào, hình thành một cái tuần hoàn qua lại ngũ hành cầu, tương sinh tương khắc, sinh sôi không ngừng. Ngũ khí dây dưa, xuyên qua thượng trung hạ tam đan điền, kết nối toàn thân, huyền minh sau lưng hiện hiện một cái ngũ khí tương sinh chu thiên hành khí đồ, ngũ sắc xen lẫn, ngũ quang chiếu rọi, huyền diệu khó lường. Đến tận đây, ngũ khí triều nguyên thành. Huyền minh trên thân khí thế tăng nhiều, pháp lực, nguyên thần cùng nhục thân tề đầu tịch tiến, có đại đột phá. Thiên địa đại đạo hướng hắn triển khai, hắn đối với đạo lý giải trước nay chưa có khắc sâu, hỗn nguyên đại đạo tăng gọn, hỗn nguyên đạo sông khuyết trương mấy lần, thái cực thiên tăng đến 333 vạn bên trong, thái huyền thiên tăng đến 333,000333 giảm. Huyền minh tiến vào huyền diệu khó giải thích đạo cảnh, hắn có loại mãnh liệt dự cảm, chính mình bây giờ liền có cơ hội vượt qua đệ nhất hai, thành tựu bán tiên, đây cũng là hỗn nguyên đại đạo cường đại. Chỉ là hắn không có xúc động. Khoảng cách Bạch Ngọc Kinh mở ra còn có 6 năm. Huyền minh nếu lại hoãn một chút, đến một lần góp nhặt càng nhiều nội tình. Thứ hai địa phủ nhất thống, địa đạo đạt được hoàn thiện sau, hắn liền có thể đọc qua vàng trong đỉnh cảnh Ngọc Kinh, có lẽ có thể mượn cơ hội này lĩnh ngộ ra độ tam thai chi pháp. Đến lúc đó, hắn có nắm chắc hơn cùng lực lượng. Củng cố tu vi sau, Huyền minh tiếp tục ngao du tinh không, hoàn thiện chu thiên tinh đấu đại trận. U minh, Lục Thiên đại năng cùng đất phủ đại năng đạt thành nhất trí sau, hai thế lực lớn bắt đầu hợp lưu. Tiếp xúc càng sâu, Lục Thiên đại năng trong lòng càng khiếp sợ hơn, địa phủ so với bọn hắn trong tưởng tượng càng thích hợp U minh, thành lập ý đồ cùng mục tiêu cũng càng hùng vĩ, tuyệt không phải là nhất thống U minh đơn giản như vậy, mà là muốn thành lập âm dương trật tự, là muốn quy phạm vạn linh tiện ác báo ứng, là dự định thành lập một bộ thích hợp vong linh sinh tồn thậm chí chuyển thế đầu thai hệ thống. Diêm La điện, Ngại Hà Kiều, Vọng Hương đài, Tam Sinh Thạch, Huyền Minh nhị đệ tử, vị Tiêu Mộng heo vòi tộc thiếu chủ, càng là thành lập Mộng Bà Trang, lấy Mộng làm dẫn, cho quỷ hồn đủ chế thuốc mê, làm bọn hắn quên mất trước kia, tựa như hải nhi tân sinh. Bọn hắn tự mình du lãm địa phủ, nghe xong địa phủ đến tiếp sau kế hoạch, càng phát ra cảm thấy mình gia nhập địa phủ là cử chỉ sáng suốt. Đặc biệt là nhìn thấy vị kia hậu thổ nương nương, từ thứ 6 đạo luân hoàn hồn ánh sáng bên trong nhìn thấy mấy phần huyền diệu sau, Lục Thiên đại năng trong lòng lại không muốn, ngược lại lòng tràn đầy chờ mong. Một khi luân hồi ra thiết lập, U Minh thậm chí địa đạo đều sẽ nên đón tân sinh. Nửa năm sau, Lục Thiên cung cùng đất phủ giao tiếp hoàn tất, đến tiếp sau công việc tự có các cao tầng khác nhìn chằm chằm, không cần Lục Thiên đại năng tự mình ra mặt, bọn hắn được mời đến địa phủ. Lúc này, địa phủ một phương đại năng hội tụ, Thái Bình, Trọng Năng cùng Kỷ Duyên ba vị bán tiên cũng trình diện, số lượng đạt tới kinh người 18 vị. Đợi đại năng đến đông đủ, Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn mở miệng, xin mời chư vị đến đây mục đích, chắc hẳn đã biết được, 18 tầng địa ngục chính là U Minh vạn cổ không có hành động vĩ đại, là đối với U Minh, đối địa đạo, cũng là đối với thiên địa lỗ thủng một lần trọng đại bổ khuyết. Việc này như thành, công đức vô lượng, thiên địa lưu danh, đại đạo lọt mắt xanh, làm phiền chư vị cùng bản thần cùng một chỗ cùng thi triển thần thông, mở 18 tầng địa ngục, tạo phúc chúng sinh. U Minh đại năng dẫn đầu tỏ thái độ. Lấy Lục Thiên đại năng nhất là tích cực, vốn nên như vậy, đạo hữu yên tâm, chúng ta tất toàn lực ứng phó. Mặt khác đại năng cũng nhao nhao tỏ thái độ. Chuyện này hợp tác cùng có lợi, không có đạo lý cự tuyệt. Trọng năng cùng Kỷ Duyên cũng không có phản đối, bọn hắn nếu đã tới, tự nhiên làm ra quyết định kỹ càng. Chúng đại năng đạt thành nhất trí, nhao nhao hành động. Bọn hắn đem riêng phần mình phụ trách mở một tầng địa ngục. Huyền hư thất chân quân nhập U Minh, bọn hắn là địa tiên, gửi thân Giang Sơn xã tắc đồ bên trong có thể tạm thời rời đi phúc địa. Ba bán tiên, 5 vị đỉnh tiêm đại năng, 10 vị phổ thông đại năng phân biệt bố thành tam tải, ngũ hành, thập phương đại trận. Trận cùng trận tương liên, diễn dịch huyền diệu biến hóa. Bọn hắn hợp lực đánh xuyên thế giới cách ngăn, mở ra một đường, làm cho hỗn độn khí lưu tràn vào trong đó. Trận vận chuyển trận pháp, thế ra linh bảo, điều động đại đạo, vút lên cùng bảo hỗn độn khí lưu, đem nó vây ở trong trận. Đợi hỗn độn khí lưu đầy đủ, trước tuần thế giới bản thân chữa trị quy tắc, hợp lực tu bổ thế giới khe hở, sau riêng phần mình phát lực, vận chuyển trận pháp, phân đi bộ phận hỗn độn khí lưu. Chương 295, 18 địa ngục chương 295, 18 địa ngục chuyện được cổn vợ ở bởi gà kho xả ớt. U Minh đất lõm, cửu u vực sâu. Hợp lại đại trận vận chuyển, tam tải, ngũ hành, thập phương phối hợp ăn ý, bộc phát ra đáng sợ vĩ lực. Chúng đại năng mỗi người quản lý chức vụ của mình, thi triển thần thông, lợi dụng hỗn độn khí lưu, mở phụ trách địa ngục. Tầng thứ nhất địa ngục, Cửu thị lao tổ đánh cái búng tay, linh lung đại tháp hào phóng ánh sáng, kim hoàng vận đạo, trấn áp hỗn độn khí lưu. Đi ngang qua Thái Thượng Đạo mắt người trước sáng lên, vuốt râu mỉm cười, yên lặng nói, vật này cùng ta có duyên, chỉ là dưới mắt không phải lúc. Đầu trực tiếp bay qua, tiến về tầng tiếp theo. Càng hướng xuống, đại năng thực lực càng mạnh, địa ngục pháp tắc càng khủng bố hơn, hình phạt càng nặng, giam cầm càng mạnh. Ba tôn bán tiên phụ trách mở cuối cùng ba tầng. Nửa năm sau, hậu thổ nương nương xuất thủ. Phía sau nàng lục đạo luân hồi thần quang lấp lóe, chân đạp giang sơn xã tắc đồ, đến mê hoặc bảy địa tiên tương trợ, trải bước tân sinh địa ngục pháp tắc cùng u minh pháp tắc, càng trải bước, lục đạo luân hồi thần quang càng thịnh. Một năm sau, tinh không minh ngông. Huyền Minh rời đi, quay về cầu chân quan. Cầu đạo viện mở chấm dứt, hắn bế quan. Không có gấp sáng chế chu thiên tinh thần đại trận, mà là lấy trước xuất không bạch ngọc giản, viết xuống đủ loại cảm ngộ, hậu tâm thần nhập cửa trước, đọc qua vàng trong đỉnh cảnh ngọc kinh. Hy vọng có thể có điều ngộ ra, có chỗ đến. Dạng này sáng tạo trận lúc mới có nắm chắc hơn. Bế quan trước, hắn đối với Ngọc Thần đạo nhân có chỗ bằng giao, chính mình không sáng tạo, không có nghĩa là người sau không thể. Vị này trận pháp tạo nghệ không kém chính mình. Huyền Minh bế quan, Ngọc Thần đạo nhân đi trước một chuyến phượng tộc, đang cầu xin chân quan cùng phượng tộc cung cấp nuôi dưỡng bên dưới huyền yến đã triệt để tiến hóa làm huyền điểu, trước đây không lâu thành tựu luyện thần yêu vương. Phượng tộc năm phượng tề tụ, bố trí xuống ngũ phương năm phượng đại trận, giúp phượng tộc đại năng giải trừ hậu hoạn, một lần nữa xuất thế. Ngày đó, Phượng Minh cửu thiên, bay lượn tiên vũ sau, rơi xuống Đại Minh vương triều, thiên hạ rồi nảy ra Phượng Minh Đại Minh mà nói, Đại Minh Vương triều hy vọng càng tăng lên. Ngọc Thần đạo nhân còn đi một chuyến Đại Chu thần triều, gặp mặt chúng đại năng, hy vọng có thể thành lập chế độ phân đất phong hầu Đại Minh thần triều, hai phe thế lực biến chiến tranh thành tơ lụa. Dù sao Bạch Ngọc Kinh mở ra sắp đến, có thể mau chóng nhất thống thiên hạ tất nhiên là không còn gì tốt hơn. Nhất là hắn ném ra ngoài 9 ngày kế hoạch cùng linh khí khôi phục nhu đồ sau, còn lại 4 vị đại năng tâm động, chỉ là bọn hắn không làm chủ được. Cuối cùng, Đại Chu thần triều vẫn như cũng là nguyên tam đại thần triều phía sau đại năng làm chủ. Tam đại năng đồng dạng tâm động, nhất là Thiên binh Thiên tướng, Thiên quy cùng Trời Văn Chương đề nghị, thẳng đâm bọn hắn đáy lòng. Nếu như hoàn thành, tự thân đạo hạnh nhất định có thể tầng lầu cao hơn, đụng chạm đến bán tiên mà cửa, thậm chí thành tựu bán tiên. Có thể ngàn năm kéo dài, cây lớn dễ sâu. Cho dù bọn hắn là lão tổ, cũng không thể tùy tiện làm ra quyết định, cẩn thận trọng suy nghĩ sau lại làm quyết đoán. Việc này lớn, còn xin đạo hữu cho ta các loại cân nhắc một thời gian, đến lúc đó tất cho ra một cái trả lời chắc chắn. Đối với cái này, Ngọc Thần đạo nhân lòng dạ biết rõ. Hắn thấy tốt thì lấy, bỏ xuống mồi câu sau rời đi, về phần có cắn câu hay không, liền nhìn song phương phúc duyên tạo hóa. Trước khi đi, nhớ tới Huyền Minh phân phó, nói bổ sung, đúng rồi, một năm trước, 18 vị đại năng đủ nhập U Minh, liên thủ mở 18 tầng địa ngục sự tình, chắc hẳn các vị đạo hữu đã biết được. Đại Chu thần triều các đại năng gật đầu. Động tĩnh lớn như vậy, bọn hắn tự nhiên phát giác. Nhớ tới việc này, các đại năng tâm tình phức tạp, đã phẫn nộ lục tiên đại năng đào ngũ, lại gặp nạn lấy nói rõ hâm mộ. Chuyện tốt bực này, thế nào liền để bọn hắn đuổi kịp. Đây cũng là các đại năng đối với Ngọc Thần đạo nhân đề nghị động tâm nguyên nhân, tuy nói biết được Bạch Ngọc Kinh Phong cấm chân tướng sau, bọn hắn cũng có mở cửu trọng thiên dạ tâm, cũng chủ tính mấy năm, nhưng kế hoạch cũng không hoàn thiện. Chuyện này nói dịch hành khó, không chỉ có muốn cân nhắc toàn diện, so thành lập một phương thần triều khó hơn gấp trăm lần thậm chí nghìn lần, các hạng chức năng phân công, hệ thống cơ cấu, quyền hành ngăn được các loại phức tạp không thôi, mà lại bọn hắn nhân thủ không đủ. Cho dù hợp mưu hợp sức, những năm này cũng hiệu quả quá mức bé nhỏ. 9 ngày kế hoạch tuy chỉ để lộ ra bộ phận, nhưng đã so với bọn hắn nghĩ đến toàn diện. Các đại năng thì càng tâm động. Đương nhiên, bọn hắn không cho rằng Ngọc Thần đạo nhân đưa ra việc này là chế nhạo bọn hắn, không đáng, tất có mặt khác dụng ý gặp chúng đại năng ánh mắt tập trung tới, Ngọc Thần đạo nhân nói trọng có thể cùng kỳ duyên hai vị tiền bối cũng tại mở địa ngục. Lưu lại một câu nói kia, Ngọc Thần đạo nhân quay người rời đi. Bọn hắn như thế nào làm muốn, chính là chuyện của bọn hắn. Trở về cầu chân quan, Ngọc Thần đạo nhân nhập Thái Huyền Tiên bế quan. Cùng lúc đó, vàng trong đỉnh cảnh Ngọc Kinh bên trong, Huyền Minh xem trải quá trình, 36 đạo hỗn độn khí lưu tái hiện, phân biệt tam tam quý nhất, kết hợp 12 đạo. 12 đạo hỗn độn khí lưu phun trào. Huyền Minh cũng xưng là một trong số đó. Hắn bị mang theo tại không thấy nhật nguyện, khó phân thời gian trong hỗn độn du đậu, tại vô hình vô chất bên trong phiêu lưu. Không có trên dưới, không có phương vị. Hắc ám cùng tịch mịch là vĩnh hằng. Không biết qua bao lâu, 12 đạo hỗn độn khí lưu phun trào, thiên địa khai ích, khí lưu bị phân. Từ vô hình không chất chuyển thành có hình có chất. Hắn có âm dương, dựng dục ra 12 pháp tắc. Pháp tắc lại phân thanh trọc, 12 thanh khí tăng lên thành trời, hóa thành 12 nguyên thần, 12 trọc khí chìm xuống đất, hóa thành 12 địa chi, thiên địa diễn hóa, càn khôn giao thái. 12 nguyên thần cùng 12 địa chi hô ứng, lại riêng phần mình phân hóa thanh khí cùng trọc khí, hóa thành 10 ngày can dự thập phương vị. Thiên can địa chi, nguyên thần phương vị, lẫn nhau tuần hoàn, vòng đi vòng lại. Từ đó 12 năm một vòng, 60 năm một giáp. Phía trên đại địa, 12 địa chi lại diễn hóa, lại phân âm dương, như thế nào 6 đạo đan vào lẫn nhau, thôi động địa đạo diễn hóa, chợt phong thủy lửa hiện lên, như thế nào tam hai, xét đánh, hỏa tiêu, gió thổi, luân hồi vững chắc, hóa âm là dương. Có thể trợ vạn linh chuyển thế, có thể làm vạn vật sinh trưởng. Năng lượng thiên địa bảo toàn, sinh linh vãng sinh có đường. Luân hồi hóa hư vi thực, chúng sinh hướng chết mà sinh. Đạo âm biến mất, dị tượng biến mất. Trong nhà tranh, Huyền Minh tỉnh lại, ánh mắt sinh huy. Lần bế quan này xem kinh, hắn thu hoạch không ít, mặc dù đối với Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận sáng tạo cùng diễn hóa tác dụng không lớn, nhưng đối địa đạo diễn hóa cùng luân hồi chân lý trải nghiệm càng sâu, nhìn rõ huyền cơ. Lần này hắn không chỉ có lần nữa hoàn thiện Hỗn Nguyên Nhất Khí quyết bù đắp bán tiên thiên, nhìn trời cương địa sát pháp lĩnh ngộ tầng lầu cao hơn, còn đã được như nguyện lấy ra độ tam thai chi pháp. Đối với thành tựu bán tiên, niềm tin của hắn 10 phần. Tương lai đối mặt vị kia đạo tổ cũng càng có lực lượng. Thu hồi suy nghĩ, Huyền Minh bấm ngón tay suy tính, phát hiện chính mình lần này xem kinh lại tốn thời gian nửa năm lâu. Đi ra cửa phòng, du đầu phù Vân Sơn, hắn du sơn ngoạn thủy, buông lỏng thể xác tinh thần, nghỉ ngơi mấy ngày, biết được cầu chân quan hết thể như thường, phát triển không ngừng, hắn lần nữa bế quan. Dự định cùng Ngọc Thần đạo nhân liên thủ thôi diễn đại trận. Chu Thiên Tinh đấu đại trận như ra, mặc kệ là ứng phó vị kia đạo tổ, hay là thôi động tiên địa diễn hóa, đều sẽ có chỗ giúp ích. Thời gian thấm thoát, 18 vị đại năng đã bận rộn 3 năm, không ngừng ngủ đêm, hậu thổ nương nương xuất lĩnh mê hoặc cùng cấp dạng bận rộn 3 năm. 18 tầng địa ngục sơ hiện quy mô, theo thứ tự là rút lưới địa ngục giao kéo, thiết thụ địa ngục, nghiệt kính địa ngục, đồng trụ địa ngục, đao sơn địa ngục, băng sơn địa ngục, chảo dâu địa ngục, châu hầm ngục, thạch áp địa ngục.